Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Thanh đế hứa thần. Tố Yên, không muốn. Trên giường hãm vào ngủ say hứa thần, hai tay bỗng nhiên duỗi thẳng, mở mắt ra trong chớp mắt, người đã từ trên giường ngồi dậy. Sau khi tỉnh lại hắn kinh nghi nhìn thoáng qua bốn phía, trong đôi mắt rất nhanh toát ra vô pháp ức chế bi thương. Tố Yên ngươi tội gì phải cứu ta? Hứa thần vốn là chí tôn đại đế một trong thanh đế, hơn nữa tại tất cả đại đế bên trong cũng là chiến lược đệ nhất tối cường giả. Hắn và Diệp Tố Yên mến nhau vài năm, rốt cục tại Diệp Tố Yên cũng leo lên đại đế tôn vị thành tựu bạch đế, quyết định thành hôn. Nhưng ở hôn lễ cùng ngày, trong thiên địa lấy Lân Thiên Đế cầm đầu cái khác bảy vị đại đế, đồng thời xuất thủ tập kích hứa thần. Dù cho hứa thần là tối cường đại đế, tại bảy vị đại đế liên thủ tập kích bên trong cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng ở hắn chết cuối cùng một khắc, thê tử của hắn Diệp Tố Yên liều lĩnh nghịch thiên cải mệnh tới cứu hắn, lại càng là cưỡng ép đục lỗ thời không trường hà đem hắn thần hồn an toàn đưa đi. Chờ hắn tỉnh lại, hắn đã có thể sống lại, nhưng thê tử của hắn lại lành ít dữ nhiều. Tố Yên. Hứa thần hai tay chống sự cấy xuôi theo, hắn vô lực hai tay dần dần dùng sức nắm chặt, sắc mặt cũng một chút trở nên dữ tợn, Lân Thiên Đế. Mặc kệ các ngươi có gì mưu tính, ta cả đời này, thề phải giết hết bọn ngươi. Lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cái thân thể nhu nhược, nhưng khuôn mặt xinh đẹp thiếu nữ, bưng chén thuốc sút đi đến, nàng nhìn thấy trên giường hứa thần, trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ, thiếu gia. Thiếu gia ngươi rốt cuộc tỉnh. Hả? Hứa thần ngẩng đầu chặt chẽ chằm chằm hướng thiếu nữ. Không đợi hắn có bất kỳ nghi vấn nào, trong đầu đột nhiên một hồi quặn đau, sau đó một cỗ lộn xộn ký ức tin tức dũng manh vào trong lòng. Rất lộn xộn một đoạn ký ức tin tức, là thân thể này nguyên chủ nhân khi còn sống ký ức. Hắn trọng sinh thân phận cũng gọi là hứa thần, là vạn dặm Nam Hải trên trấn Nam Vương phủ thất vương tử, thân phận tôn quý, nhưng thân hoạn bệnh tật. Những cái này cũng không phải trọng điểm là hứa thần thông qua đoạn này nhớ rõ ràng đến. Bây giờ cách ta vẫn lạc đã là 500 năm sau, 500 năm. Hứa thần cảm giác trái tim đều tại run rẩy, lâu như vậy đi qua, liều lĩnh cứu mình Diệp Tô Yên, còn sống khả năng sao? Tô Yên hứa thần liều mạng tại chính mình tiếp nhận trong trí nhớ, tìm kiếm hết thể có quan hệ 500 năm trước tin tức. Thân thể này nguyên chủ nhân ký ức, về này 500 năm tin tức cũng không nhiều, chỉ có một chút đơn giản lý giải. 500 năm, Lân Thiên Đế đợi 7 tôn đại đế thiết lập thất giới, từng người độc tôn một phương thiên địa, trong đó Lân Thiên Đế thân ở trung thiên giới, uy hiếp bát phương. Là cường thế nhất. Mà ở 500 năm trước, thiên hạ vốn có 9 vị đại đế, trong đó thực lực tối cường đại đế là thanh đế, bất quá thanh đế lại thần bí vẫn lạc. Trừ thanh đế ra, còn có một vị được xưng là bạch đế đại đế, tin đồn vị bạch đế này bị 7 đế hợp lực chấn áp tại hắc ám hư không chỗ sâu tròng, trọn đời không thấy ánh nắng. Tố Yên không chết, nàng còn sống. Hứa thần trong hai mắt tách ra nháy mắt tinh quang, không chết, chỉ cần không chết liền còn có gặp nhau cơ hội. Chờ ta. Mặc kệ bọn họ đem ngươi trấn áp ở chỗ nào, bất kể là ai tới ngăn ta, cho dù đem thiên địa điên đảo, ta cũng phải đem người cứu ra. Hứa thần nắm tay hung hăng nắm chặt, phát ra ca một tiếng giòn vang, loại kia dùng sức trình độ phảng phất hận không thể đem xương cốt bóp nát. Thiếu gia ngươi làm sao vậy? Tiến vào phòng xinh đẹp thiếu nữ thấy hứa thần không nói lời nào, thần sắc lại cực kỳ đáng sợ, nàng lập tức thả ra trong tay thuốc sút, bước nhanh tới gần hứa thần. Bạch Linh Khê. Hứa thần ngẩng đầu nhìn hướng thiếu nữ. Trầm ngâm bên trong để cho tâm tình mình chậm rãi bình tĩnh trở lại. Thông qua tiếp thu ký ức, người thiếu nữ này là mình từ nhỏ đến lớn tiếp thân thị nữ, tên gọi Bạch Linh Khê, quan hệ cực kỳ thân mật. Thấy đối phương thần sắc cẩn cẩn, hắn mở miệng nói, ta không sao, ngược lại là mặt của ngươi. Bạch Linh Khê vội vàng lấy tay bưng kín má trái của mình, nàng khuôn mặt trắng nõn trên có một cái đỏ tươi bàn tay ấn, dù cho che lấp cũng không thể che lấp hết. Ta cũng không có việc gì, thiếu gia đây là thuốc giúp ngươi uống nhanh à. Ta lui xuống trước đi. Bạch Linh Khê thật sâu cúi đầu, vừa nói vừa hướng ngoài cửa chạy chậm ra ngoài. Hứa thần nhíu nhíu mày. HTTP. Choe nù ạ toại không đợi hắn đặt câu hỏi, cửa của hắn lại xuất hiện một đống thân ảnh, vào đầu một người không gì kiêng kỵ tiến lên, nhấc chân cất bước, dùng thân thể đem Bạch Linh Khê ngăn cản trở về đi. Ngươi tiếp tục chạy à, cho rằng chạy đến hứa thần phế vật này ở đây sẽ không sao rồi. Bạch Linh Khê trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt, lại chặt chẽ cắn bờ môi nói. Cửu vương tử điện hạ ta không nghĩ chạy, thất vương tử vừa tỉnh ngươi đừng quấy rầy đến hắn, chúng ta đi bên ngoài a. Thân hình cao lớn cửu vương tử nghe xong, lập tức ngẩng đầu hướng trong phòng nhìn lại, lãnh đạm cười nói, ôi ba, thất ca tỉnh a, ta này nên tiến vào nhìn nhìn. Không thể, van xin ngài cửu vương tử điện hạ, thất vương tử vừa tỉnh còn vô cùng suy yếu, chịu không nổi quấy nhiễu. Bạch Linh Khê cầu khẩn. 3. Cửu vương tử giơ tay liền hướng phía Bạch Linh Khê bên kia hoàn hảo khuôn mặt đánh một trường, trầm giọng nói. tiện tỷ cũng dám ngăn bổn vương tử đường. Cho ta cút ra. Câu ngài, van xin ngài. Bạch Linh Khê bộ mặt, trong mắt rưng rưng, bước chân vẫn ở chỗ cũ không muốn tránh ra. Hả? Tự tìm chết. Cửu vương tử trợn mắt chừng, lại lần nữa dương lên thủ trưởng. Làm càn. Quát khẽ một tiếng bỗng nhiên từ trong phòng truyền ra. Sau một khắc, sắc mặt tái nhợt, bước chân có chút phù phiếm Hứa Thần, đứng ở Bạch Linh Khê bên cạnh, hắn tự tay đem Bạch Linh Khê kéo ra phía sau, lạnh lùng nhìn về phía Cửu vương tử, không nói trước hiện tại, lúc trước ngươi vì cái gì đánh nàng? Một cái tiện tì mà thôi, ta muốn đánh thì đánh, còn cần vì cái gì? Cửu vương tử khinh thường nhìn lướt qua Hứa Thần, không có chút nào cố kỵ. Vậy hảo. Hứa Thần gật gật đầu, sau một khắc bỗng nhiên xuất thủ, một chưởng hung hăng hướng Cửu vương tử trên mặt vỗ qua. Ngươi dám? Cửu vương tử giận tím mặt, đồng thời lách mình muốn tránh, nhưng hắn phát hiện một chưởng này tốc độ cực nhanh, mặc kệ hắn như thế nào trốn đều trốn không thoát. 3. Cái tát vang dội âm thanh tại trống trải trong sân truyền ra, ở đây tất cả mọi người bộ sửng sốt. Ma ốm bệnh liên tục thất vương tử cái này phế vật, luôn luôn tính cách nhu nhược, hôm nay lại dám đánh Cửu vương tử. Bất kể như thế nào ta là ngươi thất ca, huynh trưởng giáo huấn ấu đệ, ta có sao không dám? Hứa Thần đánh xong, một tay phụ ở sau lưng, lãnh đạm nhìn thẳng Cửu vương tử lửa giận. Ngươi! Rất tốt, rất tốt, ta liền nhìn ngươi còn có thể bằng vào này thân phận sống tạm bao lâu, 3 ngày sau chính là ngươi một lần cuối cùng đăng thiên thê, lần này vẫn không thể thức tỉnh xuất võ tu thể chứ, ngươi liền sẽ bị cách chức làm thứ dân, đến lúc sau ta cái này Cửu đệ sẽ đến chiếu cố tốt ngươi, thất ca. Cắn răng hung hăng nói một tiếng thất ca, Cửu vương tử mang theo nhẹ răng cười quen người, còn có ngươi cái này thị nữ, nàng nhất định sẽ biến thành rất tốt kỹ, nữ, nô. Thất vương tử Bạch Linh Khê lo lắng nhìn về phía Hứa Thần. Không có chuyện gì đâu. Hứa Thần mỉm cười nói, hắn tại sao tới tìm ngươi? Hắn ra lệnh cho ta đem ngài thuốc sút vứt sạch, ta không chịu. Bạch Linh Khê túi đầu nhỏ giọng nói. Hứa Thần nhíu nhíu mày, lại giãn ra khai mở nhu hòa cười cười, yên tâm đi, về sau ta sẽ không lại làm cho người ta khi dễ ngươi. Ta không sợ bị khi dễ, ta chỉ sợ Cửu vương tử mới vừa nói đăng thiên thêm một chuyện trở thành sự thật. Nếu như ngài vẫn không thể thành công thức tỉnh tu võ thể chất liền sẽ bị vương gia vứt bỏ, ngài vốn là thể yếu nhiều bệnh, nếu như lại mất đi vương phủ che chở. Bạch Linh Khê trong mắt đỏ hoe, có một tia đau khổ ở trong đó. Lần này ta sẽ thành công. Hứa Thần đưa tay tại Bạch Linh Khê đỉnh đầu xoa xoa, nhu hòa cười cười trở về nhà tử. Đăng thiên thê. Là này mảnh võ tu đại lục ở bên trên, tất cả võ giả là tối trọng yếu nhất một hồi nghi thức. Đây là võ đạo thông thiên thế giới, muốn thoát ly bình thường. Muốn trở thành tài trí hơn người võ giả, phải thành công tại đăng thiên thê trên thức tỉnh võ tu thể chất. Mỗi người từ sinh ra bắt đầu cũng có thể đi đăng thiên thê, mãi cho đến 18 tuổi thôi, càng sớm thức tỉnh người vượt chiếm ưu thế, mà nếu như đến 18 tuổi vẫn không thể thành công thức tỉnh, liền không còn có trở thành võ giả cơ hội. Hứa Thần năm nay niên kỷ, vừa vặn 18, 3 ngày sau đăng thiên thê chính là của hắn một cơ hội cuối cùng. Vô luận là vì trước mắt an nguy, hay là vì tương lai chính tay đâm đại địch, cứu trở về thê tử. 3 ngày sau đăng thiên thê đều phải cần thành công, không phải vậy biến thành bình thường, hết thể dai không. Trở lại gian phòng, Hứa Thần xem xét thân thể của mình, hãm vào trầm tư. Trong cơ thể có một cỗ thấp thoáng khó tìm, lại tồn tại thật lâu linh khí, này linh khí một mực ở rút ra lực lượng của thân thể, mới đưa đến thân hoạn bệnh tật hiện tượng, này linh khí làm thế nào? Chẳng lẽ có người ở ta tuổi nhỏ thì liền nghĩ hại ta? Nhưng này linh khí bên trong cũng không có xâm hại cảm giác, ngược lại tồn tại một loại khó tả thiện ý. Được rồi, chỉ cần tại đăng thiên thê trên thành công thức tỉnh, ta liền có thể tu luyện kiếp trước đế kinh, có đế kinh bên người, hết thảy vấn đề cũng có thể giải quyết, mà đăng thiên thê. Nghĩ đến, hắn chậm rãi trợn mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ lộ ra mỉm cười. Đăng thiên thê, thức tỉnh thể chất có ngàn vạn loại, dựa theo mạnh yếu phân chia tổng thể đẳng cấp cũng có tứ đại ngũ tiểu 20 loại đẳng cấp. Trong đó tứ đại đẳng cấp, phàm giai, huyền giai, thiên giai, thần giai. Từng cái đại đẳng cấp trong lại phân ra 5 cái tiểu đẳng cấp, phổ thông cấp, hy hữu cấp, siêu phàm cấp, tuyệt thế cấp, ngạo thiên cấp. Tại Hứa Thần hiện tại vị trí thế tục quốc độ, võ giả cơ bản đều là phàm giai thể chất, thậm chí ngay cả phàm giai bên trong tuyệt thế cùng ngạo thiên cấp thiên tài đều rất thưa thớt, phàm giai ngạo thiên phía trên huyền giai thể chất gần như thuộc về truyền thuyết, về phần tiên giai cùng thần giai kia lại càng là trong thần thoại tồn tại. Đăng thiên thê, ta kiếp trước mang theo thần giai ngạo thiên cấp thanh liên thần vương thể xuất thế, kinh động thương sinh, kích thích thiên địa rung động. Về sau nhất thể chấn bát hoang, không có khúc chiết sông thẳng đại đế chi cảnh, mà cả đời này. Hứa Thần tiêu ý vi diệu, thanh liên thần vương thể đã sớm khắc ở ta thần hồn, cho dù trọng sinh qua, cũng có thể nhẹ nhõm để cho thanh liên thần vương thể quay về thân thể của ta. Có thần cấp thể chất bên người, võ đạo một đường tự nhiên đường bằng phẳng, còn có kiếp trước thân là đại đế thì lấy được đế kinh, muốn quay về kiếp trước thanh đế chi vị cũng không hề quá lâu. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhưng mà còn không đợi hoàn toàn đứng lên, trong đầu lần nữa bỗng nhiên quặn đau lên. Ngay sau đó, hắn đặt mông ngồi ở trên giường thời điểm, trước người toát ra một mảnh kim quang bên trong một tôn nóng ánh kim đỉnh lăng không nổi lơ lửng. Đây là một tôn tách ra kim quang, che kín huyền ảo đường vân, trong lòng có một cái thái cực đồ án kim đỉnh phiêu phù ở hắn trong biển ý thức, tản ra bất hủ khí tức. Cái vị này kim đỉnh, vậy mà cũng đi theo tà trọng sinh tới. Hứa Thần trong mắt hiện lên không hiểu kinh hỉ, nội tâm vô số ý niệm trong đầu chớp động. Lúc trước hắn liền có chỗ suy đoán, cảm thấy Lân Thiên Đế tập kích hắn, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì đạt được cái vị này kim đỉnh. Đỉnh kia từ trên trời, xuyên qua thời không trường hà hàng lâm đến 500 năm trước một ngày. Kim đỉnh hàng lâm thời điểm, lôi quân chân thế chi uy, điên đảo âm dương, thiên giao động địa chấn, mang theo nồng đậm bất hủ khí tức, tan vỡ vô số tinh thần, kinh động đến lúc ấy thiên hạ tất cả cường giả. Tin đồn, kim đỉnh trong có giúp người vượt qua đại đế cảnh giới, chứng đạo duy nhất nhân hoàng cảnh thiên đại kỳ duyên. Mà kiếp trước đạt được người của kim đỉnh chính là thanh đế Hứa Thần. Hắn không nghĩ tới chính là, sau khi sống lại kim đỉnh này cũng đi theo hắn trọng sinh tới. Chương 2, di vật. Kim đỉnh trán phóng thuần khiết kim quang, thoạt nhìn mười phần huyền diệu thần dị, đối với võ giả có dũng khí khó tả lực hấp dẫn. Hứa Thần kinh dị nhìn nhìn, kim đỉnh này hắn kiếp trước lấy được thời điểm, không ít nghiên cứu qua, thế nhưng thì kim đỉnh thủy chung đều không khí trầm lặng, không có bất kỳ dị động, như hôm nay như vậy tự hành trôi nổi phát sáng, vẫn là lần đầu tiên. Kim đỉnh cất giấu chứng đạo bí mật, muốn mở ra. Ánh mắt của hắn vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm kim đỉnh, chứng đạo kỳ duyên, là ngay cả đại đế đều khát vọng mà không chiếm được cơ hội, đại đế phía trên nhân hoàng cảnh giới, là tất cả mọi người chưa từng nhận thức qua, đó là một loại có thể vĩnh sinh, có thể vô địch một đời truyền thuyết cảnh giới. Kim đỉnh kim quang càng ngày càng đậm, Hứa Thần mục quang cũng càng ngày càng sáng. Chi á! Cửa phòng bị thúc đẩy thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ai? Hứa Thần bỗng nhiên ngẩng đầu trong chớp mắt, trong phòng kim quang trong chớp mắt tiêu thất. Hắn lại vội vàng ngốn éo quay đầu lại, chỉ thấy trôi nổi kim đỉnh thu liễm hết thẻ quan huy. Bá! Kim đỉnh hóa thành một chút kim sắc, nháy mắt toản, chui vào, trở về trong đầu của hắn. Bị cắt đứt Hứa Thần nhíu mày, tuy không thể biết kim đỉnh bí mật là cái gì có chút thất lạc, bất quá kim đỉnh che giấu, không có bị ngoại nhân phát hiện hay để cho trong lòng của hắn an tâm rất nhiều. Thiếu gia! Bạch Linh Khê nhu nhược thanh âm truyền đến. Hứa Thần thấy người tới là nàng, vốn có một chút bất mãn cũng tiêu tán rất nhiều. Nhẹ nhàng gật đầu nói, làm sao vậy Linh Khê, cựu vương tử lại tìm ngươi phiền toái. Không phải, là Trấn Nam vương gia tổ chức lên trời trước tiệc, thông báo ngài đi dự tiệc. Lấy thân thể ta không thoải mái vì lý do, đẩy a. Hứa Thần lắc đầu, một cái không có nhiều ý nghĩa yến hội mà thôi, nào có hiện tại kim đỉnh xuất hiện trọng yếu. Thế nhưng là vương gia và những người khác đối với ngài vốn là có chỗ thành kiến, nếu như đẩy có thể hay không để cho bọn họ lại càng bất mãn. Bạch Linh Khê có chút ít lo lắng nói. Hứa Thần tức cười cười cười, yên tâm đi, cho dù lại bất mãn cũng sẽ đợi đăng thiên thê sau khi kết thúc thuyết minh, huống chi ta vốn là thể yếu nhiều bệnh, không đi cũng hợp tình lý, không ai có thể nói cái gì. Bạch Linh Khê chỉ có thể đồng ý, sau đó ra gian phòng. Thấy Bạch Linh Khê rời đi, Hứa Thần lập tức nhắm lại con mắt, ý đồ để cho kim đỉnh lại lần nữa xuất hiện, bất quá bất kể thế nào nỗ lực, lần này kim đỉnh cũng không xuất hiện. Qua không có một hồi, tiếng đập cửa lần nữa vang lên. Bạch Linh Khê cấp thiết vào cửa. Thiếu gia không thể không đi, ta nghe người ta nói lần này trên yến hội vương gia có quan hệ với mẫu thân của ngài tin tức muốn nói. Mẫu thân của ta tin tức. Hứa Thần ngẩng đầu, đứng dậy. Trong trí nhớ, mẹ của mình là vương phủ vương hậu, là Trấn Nam vương chính thất thế tử, không chỉ thực lực cường đại, thế lực sau lưng cũng rất khổng lồ. Bởi vì mẫu thân nguyên nhân, Hứa Thần dù cho từ nhỏ thể yếu nhiều bệnh cũng không ai dám khi nhục, thẳng đến 5 năm trước mẫu thân hắn một mình ra ngoài. Vừa đi chính là 5 năm giống như mất tích đồng dạng, Hứa Thần tình cảnh mới dần dần trở nên khó khăn lên. Đầu tiên là Hứa Thần thiếu chủ thân phận bị Trấn Nam Vương tự mình tháo bỏ xuống, chuyển giao đến vương phủ đệ nhất thiên tài trên người Hứa Thiên Sách, là chỗ ở bị dịch chuyển đến nhà kê hậu viện, lại về sau đồng dạng dạng nguyên bản thứ thuộc về hắn bị chóc bong, cuối cùng hắn nên đón toàn bộ vương phủ trên dưới trào phúng cùng xem thường, duy nhất chân tâm đối với hắn người tốt, chỉ có bên người Bạch Linh Khê một người. Đây hết thảy đều là bởi vì mẫu thân của Hứa Thần mất tích. Đi thôi, dự tiệc. Hứa Thần đưa tay, bởi vì thân thể quá suy yếu, dù cho hành tẩu đều cần người vịn mới được. Ngoài cửa sắc trời, đã đen, chạm vạng tối gió thu cùng với một ít lá rụng, có chút điều hưu lạnh. Mà sau khi rời đi viện nhà kề, một bước nhập trung tâm điện viện, mảnh lớn đèn đuốc sáng trưng ánh sáng liền đập vào mi mắt, nơi này dù cho ban đêm cũng tiếng người huyên náo, Hoan Ca cười cười nói nói rất náo nhiệt. Hứa Thần nơi ở cùng nơi này so sánh, một lạnh một nóng cảm giác cực kỳ tươi sáng rõ nét. Ồ, Hứa Thần bệnh này cây nó tới. Một cái phế vật mà thôi, cái giá đỡ so với Vương gia còn lớn hơn, Vương gia đều ở nơi này uống rượu đã nửa ngày, hắn hiện tại mới đến, không biết phân biệt. Nhỏ giọng một chút, người ta thế nhưng là Vương hậu con trai độc nhất, hôm nay Vương gia có Vương hậu tin tức muốn nói không chừng chính là Vương hậu muốn trở lại, hiện tại tuyệt đối không muốn giống như trước đồng dạng căm thù hắn, xem trước một chút tình huống lại luận. Có Vương hậu tin tức. Khó trách phế vật này thay đổi lúc trước mềm yếu, ban ngày thì còn dám cùng cựu vương tử nổi giận. Nguyên lai là cảm thấy chỗ dựa muốn trở lại. Một đôi mắt lạnh nhìn quét qua, lần lượt từng cái một khinh thường khuôn mặt tươi cười cùng thường ngày, tôn trọng ở chỗ này không có chút nào, có chỉ có lẽ có xem thường. Dắt dịu lấy Hứa Thần Bạch Linh Khê, tại nhiều như vậy ánh mắt lạnh như băng dưới có chút nhát gan túi lầu xuống, bước chân không khỏi nhỏ đi thả chậm rất nhiều. Hứa Thần vỗ vỗ tay của nàng, tại nàng ngẩng đầu nhìn thời điểm đối với nàng nhu hòa cười cười, không có chuyện gì đâu, đến đằng sau ta mang ngươi đi. Chân hắn bước một bước đi đến phía trước Bạch Linh Khê, thay đổi lúc trước Bạch Linh Khê vịn bộ dáng của hắn, biến thành hắn nắm Bạch Linh Khê. Bỏ qua mất xung quanh ánh mắt của người, Hứa Thần ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước Trấn Nam Vương, sau đó nắm Bạch Linh Khê chậm rãi đến đại điện một bên, an tĩnh ngồi xuống. Từ đầu đến cuối, tại ngay phía trước Trấn Nam Vương cũng không có ngẩng đầu liếc hắn một cái. Thẳng đến hắn tòa hạ, Trấn Nam Vương mới uống một hớp tiểu thủy thản nhiên nói, mới vừa nói hết đăng thiên thê sự tình, hiện tại ta lại nói một sự kiện. Bắt đầu Vương hậu mất tích nhiều năm, hiện giờ chuyển quay lại tin người chết, cho nên đợi đăng thiên thêm một chuyện sau khi kết thúc, ta sẽ lập lại mới Vương hậu. Chuyển quay lại tin người chết. Cả phòng người nhất thời thì thầm to nhỏ, Vương hậu mất tích nhiều năm nguyên lai là chết rồi, bất quá như vậy cũng tốt, tránh khỏi chiếm Vương hậu vị trí để cho người khác nội tâm không được tự nhiên. Vương hậu đã chết. Bạch Linh Khê sắc mặt một chút trắng xám, khẩn trương nhìn về phía Hứa Thần, thiếu gia. Hứa Thần hít sâu một hơi. Lần nữa an ủi vô vô tay của Bạch Linh Khê, ngẩng đầu nhìn hướng Trấn Nam Vương, lên tiếng nói, Vương gia, thỉnh thông báo mẫu thân của ta tử vong nguyên nhân. Trấn Nam Vương là hắn phụ thân, bất quá hắn gọi chính là Vương gia, mà không phải phụ vương. Có lẽ bởi vì một tiếng này mới lạ xưng hô, Trấn Nam Vương rốt cục quay đầu nhìn về phía Hứa Thần, ánh mắt sắc bén giống như dao găm làm cho người ta không dám thay vì đối mặt, một phương vương hầu uy nghiêm, để cho hắn hơi động một chút liền làm toàn bộ gian phòng người đều yên tĩnh trở lại. Ngươi là nàng con trai độc nhất, lẽ ra báo cho ngươi. Hoàn toàn yên tĩnh, Trấn Nam Vương mở miệng chậm rãi nói, mẫu thân của ngươi vốn là ta ái thê, nhưng nàng 5 năm trước đi không từ giã, một thân một mình đi cổ táng hiểm địa, là vì có thể tìm tới trị liệu thân thể ngươi bệnh tật biện pháp, thẳng đến mấy ngày hôm trước ta thu được nàng trước khi chết sai người gửi trở về di vật, ta mới biết được nàng đã chết tại cổ táng hiểm địa chúng. Nàng là vì ta chết Hứa Thần nắm chặt một chút nắm tay, nguyên lai chính mình mẫu thân mất tích nguyên nhân là vì cứu mình. Dù cho thân là một cái trọng sinh tới người ngoại lai, đối với loại này liên quan đến cùng thân tình sự tình, như trước khó có thể làm được khoanh tay đứng nhìn. Hắn trầm mặc một hồi mở một lần nữa, thỉnh đem di vật của nàng giao cho ta đảm bảo a. Bất kể như thế nào, bản thân bây giờ thân phận là con của nàng, là nàng khi còn sống thân nhất đích thân nhân, đảm bảo sau khi chết di vật phần này trách nhiệm không thể không lưng, vắt. Trấn Nam Vương biểu tình nhất thời trở nên băng lãnh lên, nàng là ta ái thê, di vật có ta đảm bảo là được. Ngươi trở về đi a. Hả? Hứa Thần lông mày nhíu lại, trong ánh mắt nhiều một chút hồ nghi, Trấn Nam Vương này có thể đem chính mình một thân nhi tử lạnh lùng lâu như vậy, vô luận như thế nào nhìn cũng không phải một cái trọng cảm tình người a. Nếu quả thật trọng cảm tình, như thế nào không hảo hảo đối đai chính mình một vương hậu thân nhi tử, mà đi đảm bảo một phần vương hậu di vật. Kia chỉ có thể nói, vương hậu di vật, để cho Trấn Nam Vương động tâm. Xin hỏi vương gia, mẫu thân của ta di vật là cái gì? Thân thể của ta vì con của nàng, điểm này tổng nên biết ta. Hứa Thần nhìn thẳng Trấn Nam Vương, con mắt không tự chủ híp lại. Việc này lại nghĩ a. Trấn Nam Vương biểu tình vi diệu biến ảo, nhìn về phía Hứa Thần trong ánh mắt nhiều một ít chán ghét, hắn không có trả lời vấn đề, mà là đứng dậy khoát tay, hướng đi ra ngoài điện nói, hôm nay hiến hội dừng ở đây, hết thể sự tình cũng chờ đăng thiên thê sau khi kết thúc lại nói. Việc này có mở ám. Toàn trường trong lòng người đã tuôn ra ý nghĩ này. Sắc mặt của Hứa Thần bỗng nhiên lạnh lùng, vẫn nhìn Trấn Nam Vương thân ảnh sau khi rời đi, mới dắt tay của Bạch Linh Khê, trầm giọng nói, chúng ta đi thôi. Hai người bọn họ rời đi đèn đuốc sáng trưng đại điện, thân ảnh dần dần tiêu thất tại cô tịch trong bóng tối, bên ngoài có gió đêm, gần đây thời điểm lạnh hơn. Trong đại điện, vẫn còn ở đèn đuốc sáng trưng bên trong người đều nhìn Hứa Thần rời đi phương hướng, có cá biệt người lộ ra một tia thương cảm, càng nhiều người vui sướng trên nỗi đau của người khác cười ra tiếng, cái này phế vật triệt để đã xong. Đúng là triệt để đã xong, hắn mẫu hậu chết đã đoạn hắn trở mình khả năng, quan trọng chính là, hắn mới vừa rồi còn không biết sống chết xúc phạm vương gia kiêng kỵ, vương gia thái độ đối với hắn rõ ràng càng ác liệt, khả năng ngay tại đợi đăng thiên thê trực tiếp cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ nha. Đúng vậy à, trong vương phủ vương gia chính là thiên, vương gia đối với mọi người không thích, ai sẽ không may, tiểu tử này đăng thiên thê qua đi, bảo vệ không cho phép sẽ có cái đột tử đầu đường thảm kịch. Có lẽ hắn lần này sẽ ở đăng thiên thê trên thành công thức tỉnh vì võ giả đâu, một khi thức tỉnh, hơn nữa có được hảo thiên tư, hắn mất đi hết thể cũng đều có thể trở lại, rốt cuộc vương gia tối nhìn trọng thiên tài. Hắn đều 18 tuổi làm sao có thể thức tỉnh. Hơn nữa cho dù thức tỉnh, cái kia tùy thời đều biết bệnh chết thân thể, cũng chỉ có thể thức tỉnh xuất đồng dạng đồ bỏ đi thể chất, ngươi trông cậy vào hứa thần trở thành thiên tài. Nói đùa gì vậy? Nhìn không thấy vương gia liền mẫu thân hắn di vật là cái gì cũng không nói cho hắn biết. Đây là rất rõ ràng triệt để buông tha cho hắn đứa con trai này ý tứ a. Từng đợt làm càn tùy tiện cười nhạo từ trong đại điện truyền ra thật xa. Tất cả mọi người nội tâm đều minh bạch vô cùng, Trấn Nam Vương sở dĩ đối với hứa thần thái độ như thế ác liệt, hoàn toàn không có chút nào phụ tử tình nghĩa, căn bản nguyên nhân là bởi vì hứa thần từ nhỏ chính là một cái phế vật, không có làm cho người ta một chút xíu biến thành thiên tài hy vọng cùng khả năng. Trở lại trong phòng, hứa thần nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, mặt không biểu tình. Nhân tình ấm lạnh lòng người dễ thay đổi hắn nhìn nhiều, nhưng ở vương phủ này bên trong chứng kiến hết thể như trước để cho trong lòng của hắn bất bình. Xung quanh thân bằng đối với bản thân bài xích còn chưa tính, cha ruột như thế lạnh lùng cũng thế, thế nhưng liền bản thân mẫu thân di vật cũng không nguyện giao ra đây, thậm chí ngay cả là cái gì di vật cũng không muốn thông báo, điểm này cũng rất quá mức. Giống như Trấn Nam Vương nói, hết thể đợi đăng thiên thê sau khi kết thúc rồi nói sau. Hứa thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua trăng sáng, nhẹ nhàng mở miệng. Thời gian trước mắt tức thì. 3 ngày sau. Theo nắng gắt dâng lên, thiên điệu đống nhiên rung động một cái, toàn bộ Nam Hải thiên không xuất hiện thất thải quang mang, giống như hải thị thật lâu, từ phía trên phần cuối hàng lâm tiếp theo mảnh 7 màu bậc thang một tầng xuất hiện, nghiêng nghiêng thẳng vào Nam Hải trung tâm Trấn Nam Vương Thành. Đăng thiên thê thời điểm đến. Hứa thần ngẩng đầu, mang theo vẻ mỉm cười, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn bây giờ còn rõ ràng nhớ rõ, kiếp trước mình tại đăng thiên thê, mang theo thần giai thanh liên thần vương thể xuất thế. Khiến cho kinh thế dung chuyển hình ảnh. Chương 3, lên trời thức tỉnh. Đăng thiên thê xuất hiện. Trấn Nam Vương thành quan viên, võ giả toàn bộ xuất động, vây tụ họp đăng thiên thê phía dưới, tại Trấn Nam Vương dưới sự dẫn dắt cử hành lên trời nghi thức. Bốn phía, là rậm rạp chẳng chịt gần như vô cùng vô tận đến đây lên trời mọi người, mỗi người đều dùng khát vọng ánh mắt nhìn phía trước kia từ trên trời giáng xuống 7 màu thang trời. Đăng thiên thê, ý tứ là chỉ cần thành công thức tỉnh, liền có thể một bước lên trời. Từ phàm nhân lột sắc thành cao cao tại thượng võ giả, triệt để thoát ly bình thường sinh hoạt, đi đến lực có thể giữ dội võ đạo chi lộ. Đây là mỗi người là tối trọng yếu nhất nghi thức, hiện trường càng nghiêm túc. Tại tất cả cùng chờ đợi lên trời người đằng sau, Trấn Nam Vương phủ người trẻ tuổi bằng áp trục thân phận đứng lại, hứa thần ngay tại trong đó. Lần này Trấn Nam Vương phủ bên trong bất luận thân phận cao thấp, tổng cộng 38 người tham dự lên trời, trong đó thân phận tối cao là 2 cái vương tử, một cái là cửu vương tử Hứa Quang Diệu. Một cái chính là thất vương tử Hứa Thần. Chỉ bất quá 2 cái vương tử đãi ngộ hoàn toàn bất đồng, tổng cộng 38 cá nhân trừ Hứa Thần ra, cái khác 36 cá nhân toàn bộ đều vây bên người Hứa Quang Diệu, vẻ mặt linh nọt, mà trái lại Hứa Thần bên người một người cũng không có, thậm chí còn bị đối diện hơn 30 người lúc nào cũng ép buộc. Những người này địch ý Hứa Thần minh bạch, bọn họ là nghĩ lấy trào phúng thái độ của mình tới lấy lòng cựu vương tử. Đối với cái này, Hứa Thần chỉ là lẳng lặng nhìn, thần sắc lạnh nhạt. Thậm chí khỏe miệng có một tia như có như không nụ cười. Bá. Đám người bỗng nhiên động. Phía trước Trấn Nam Vương lên trời nghi thức cử hành song song, thang trời dưới sớm đã kìm nén không được đám người, nhất thời bắt đầu chen lấn chỉ thiên bậc thang đi đến. Thang trời rất rộng đại, duy nhất một lần đủ để dung nạp ngàn người leo lên. Nhóm đầu tiên leo lên thang trời ngàn người, nỗ lực hướng chỗ cao leo lấy đi trên một cái bậc thang lại một cái bậc thang, nhưng mà trong đó hơn phân nửa người tại cất bước đăng đệ 3 cái bậc thang thời điểm. Tựa như cùng bị núi cao đè lại đồng dạng khó có thể di chuyển bước chân, cưỡng ép bị dừng lại tại cái thứ 3 trên bậc thang. Những người còn lại tiếp tục tiến lên, nhưng trèo lên đến cái thứ 5 bậc thang thời điểm, lại có hơn phân nửa người khó có thể cất bước, trì trệ không tiến. Cuối cùng, còn sót lại 3 người leo lên cái thứ 8 bậc thang, nhưng thủy chung đăng nhập không được thứ 9 bậc thang. Chỉ thiếu chút nữa a. Phía dưới có thật nhiều người thở dài. Cựu bước một cấp, chỉ cần có thể leo lên thứ 9 bậc thang. Liền có thể thức tỉnh võ tu thể chất, lột sắc thành vì cao cao tại thượng võ giả, nhưng mà này nhóm đầu tiên 1.000 cá nhân, lại liền một cái có thể thức tỉnh người cũng không có, nhất là cuối cùng ba cái leo lên cái thứ 8 bậc thang người nhất đáng tiếc, cự ly thức tỉnh chỉ thiếu chút nữa xa. Nhóm thứ 2. Trấn Nam Vương bên cạnh có chủ cầm võ giả cao giọng hô. Một câu rơi xuống, mặc kệ thang trời trên người không có nhiều cam đều phải xuống đài, đón phía dưới vô số người mục quang cúi đầu, bọn họ là sự thất bại ấy. Rất nhanh nhóm thứ 2.000 người đại đội trưởng leo lên thang trời. Kết quả như trước, liền một cái thức tỉnh người cũng không có, hiện trường bầu không khí dần dần áp lực, về sau nhóm thứ 3, nhóm thứ 4 toàn bộ như thế, thức tỉnh xác suất thành công thấp đáng sợ. Rốt cục, tại nhóm thứ 6 thời điểm. Bá. Một đạo hơi yếu thất thải quang mang tại thứ 9 trên bậc thang loài sáng, một cái dung mạo không đặc biệt thiếu niên bình thường, thành công phóng ra bước chân, leo lên thứ 9 bậc thang. Tại hắn leo lên trong nháy mắt, trên người hắn bịt kín một luồng hào quang, tia sáng này siêu phàm thoát trần, để cho hắn từ đó không hề bình thường. Về sau hắn tiếp tục cố gắng, lại thủy chung bước không ra bước thứ 10. Phàm giai phổ thông tư chất chết xuống dưới. Phía dưới chủ trì nghi thức võ giả lên tiếng tuyên bố, sau đó nói, tuy tư chất không cao, nhưng cũng là bước vào võ đạo võ giả, từ nay về sau ngươi liền không còn là phàm nhân, chúc mừng. Trên đài thiếu niên tự nhiên vui vẻ ra mặt. 6.000 cá nhân trong chỉ có một mình hắn trở thành võ giả, cho dù tư chất không cao cũng đủ để thoải mái. Vèo. Một bóng người bay vọt đám người mà qua, đến thang trời phía dưới, đợi thiếu niên này sau khi xuống tới, người này đối với thiếu niên mở miệng nói, ta là Trấn Nam Vương Phủ chấp sự, ngươi có thể nguyện gia nhập ta Trấn Nam Vương Phủ, trở thành Vương Phủ võ giả. Nguyện ý, nguyện ý. Thiếu niên hung hăng gật đầu, sau đó theo thân ảnh rời đi, bóng lưng của hắn đưa tới phía dưới một mảnh ánh mắt hâm mộ. Lên trời tiếp tục. Lại đi lên hạ xuống mấy đám, đến hơn 10 phê trên vạn người, rốt cục lại xuất hiện một cái thành công thức tỉnh người. Đây là một cái thiếu nữ, khuôn mặt mỹ lệ, thành công leo lên tầng thứ 15 bậc thang. Phàm giai phổ thông tư chất chết lên. Chủ trì nghi thức võ giả ngữ khí hơi hơi biến ảo, cao giọng nói, tư chất coi như không tệ, nhiều hơn tu luyện có hy vọng thành là võ sư, chúc mừng ngươi. Tư chất phân cao thấp, cảnh giới của võ giả đồng dạng phân ra rõ ràng đẳng cấp. Ở thế tục thế gian, cảnh giới của võ giả từ thấp đến cao chia làm, võ sĩ, võ sư, võ tướng, võ vương, phi thiên võ thánh. Từng cái cảnh giới bên trong lại phân ra 9 tầng tiểu cảnh giới, như kia cái thứ nhất leo lên thứ 9 bậc thang người, khả năng cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể tu luyện tới võ sĩ tầng 3 cảnh giới, mà leo lên thứ 15 cái bậc thang thiếu nữ, thì khả năng tu luyện tới võ sĩ 9 tầng, thậm chí có thể đột phá đến võ sư cảnh giới. Đồng thời, này 5 cái cảnh giới phân biệt đối ứng phàm giai tư chất 5 cái đẳng cấp, phổ thông, hi hữu, siêu phàm, tuyệt thế, ngạo thiên, trái tim đen đú ám TR. Tuyện của tui.vn. Chỉ có đạt tới tuyệt thế cùng ngạo thiên tư chất người, mới có thể tu luyện tới cuối cùng phi thiên võ thánh cảnh giới. Một bóng người chạy như bay đến, đồng dạng là Trấn Nam Vương Phủ chấp sự, muốn mời thiếu nữ gia nhập Trấn Nam Vương Phủ. Lên trời nghi thức tiếp tục. Từ 4 phương 8 hướng hội tụ người tới chỗ này, chừng hơn 10 vạn, dòng người giống như một mảnh hải dương, toàn bộ đều chạy đăng thiên thê mà lên, có thể kết quả là như lý cá vượt long môn, ngàn vạn cá chép có thể hóa rồng luôn là cực thiểu số. Hơn 10 vạn người, tổng cộng thức tỉnh chỉ có 13 cái, từng cái thức tỉnh võ giả đều có thể nói là trong vạn người không có một tồn tại. Trong đó đại đa số cũng đều là phàm giai phổ thông tư chất, chỉ có 3 người là vượt qua phổ thông, đã thức tỉnh phàm giai ngũ đại đẳng cấp bên trong hy hữu thể chất, về phần hy hữu phía trên tư chất, một cái cũng không có. Tất cả mọi người nghi thức song song, cuối cùng đến phiên Trấn Nam Vương Phủ người trẻ tuổi. Bị người cầm giữ đám cửu vương tử ngẩng đầu đỡ ngực, đi đến trước mặt Hứa Thần nhếch môi cười gần nói, thất ca. Hôm nay qua đi đừng nói trở thành võ giả, ngươi ngay cả ta thất ca cái thân phận này đều biết bị cắt, triệt để biến thành heo chó đồng dạng phàm nhân, đến lúc sau. Ta sẽ cho ngươi thảm hại hơn được. Ta cam đoan. Nói xong, cửu vương tử vô vô bờ vai Hứa Thần, mang theo một đám vương phủ người trẻ tuổi dẫn đầu mà đi. Thật đúng là tự tin a, bất quá cao hứng quá sớm cũng không phải là tốt thói quen. Hứa Thần đưa tay gõ gõ bị cửu vương tử chạm qua bờ vai, khoe miệng lộ ra một tia như có như không nụ cười. Không vội không từ cất bước, đi về hướng Đăng Thiên Thê. Đăng Thiên Thê trên cuối cùng một nhóm người, chỉ có vương phủ này 38 cá nhân, 38 người cũng thành một loạt bắt đầu lên trời, có thể trông thấy cước bộ của bọn hắn đồng loạt leo lên cái thứ nhất bậc thang, sau đó dũng cảm tiến tới. Cựu vương tử thần sắc hưng phấn cất bước, đối với đằng sau không để ý tới không để ý một đường sông thẳng mà lên đến cái thứ 8 bậc thang, trong quá trình hắn không có gặp được mảy may trở ngại, thẳng đến lập tức muốn bước trên thứ 9 bậc thang thời điểm, hắn mới chủ động dừng lại. Quay đầu đối với Hứa Thần âm trầm cười cười, thất ca, thân thể ngươi suy yếu cũng đừng miễn cưỡng, cái thứ 3 bậc thang rất thích hợp ngươi nghỉ ngơi. Vậy sao? Hứa Thần lộ ra mỉm cười, bước chân khẽ động, leo lên cái thứ ba bậc thang, bước vào đệ tứ trên bậc thang. Cửu vương tử nhất thời lạnh lùng cười cười, ngược lại là có thể gượng chống, nhưng nhiều hơn hai ba cái bậc thang đối với ngươi cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, như vậy từ biệt, phàm nhân. Một câu cuối cùng giống như cáo biệt, hắn uốn éo quay đầu lại bước chân khẽ động, đi trên thứ 9 bậc thang. Bá, vầng sáng lập lòe, một chút thất thải quang mang dính tại cửu vương tử trên người, từ đó hắn không hề vì phàm trần, triệt để thoát ly phàm nhân thế giới. Rất tốt, cửu vương tử đã nhẹ nhõm đã thức tỉnh, hơn nữa còn có dư lực, không hổ là vương gia chi tử. Thang trời, lên trời nghi thức chủ trì võ giả lập tức cao giọng hô. Đằng sau, cầm giữ đám cửu vương tử hơn 30 người hâm mộ nhìn thoáng qua, sau đó nhao nhao hướng Hứa Thần lộ ra cười lạnh, đồng thời tiến lên ác y đi ở phía trước Hứa Thần, đưa hắn gạt bỏ tại cuối cùng nói, thất vương tử, cửu vương tử điện hạ nói cũng đúng, chỉ bằng thân thể của ngươi ngươi là không thể nào thức tỉnh, ngay tại đằng sau nhìn nhìn chúng ta lên trời a. Thang trời dưới vô số ánh mắt nhìn nhìn bọn họ, thấy Hứa Thần bộ dáng yếu ớt cùng bị gạt bỏ tình hình, nhao nhao lắc đầu, đây là vương phủ thất vương tử a, những năm qua hắn lần nào đến đều tham gia lên trời nhưng mỗi lần đều đã thất bại, rõ ràng không có khả năng thức tỉnh cũng không nguyện nhận rõ sự thật, quả nhiên năm nay lại tới. Đúng vậy a, hắn tham gia lên trời vài chục lần, tốt nhất một lần bất quá là bước trên cái thứ 5 bậc thang, cự ly thức tỉnh xa xa không đủ. Mọi người nhao nhao nghị luận, để cho quảng trường trung tâm mà ngồi Trấn Nam Vương sắc mặt thoáng khó coi nói, lần này Hứa Thần tiếp tục thất bại, liền truyền lệnh trục xuất thân phận của hắn a, ta Trấn Nam Vương phủ không muốn phế vật. Vâng. Cái này thất vương tử đích sắc không tranh khí, trong nhà mất mặt còn chưa tính, còn muốn chạy đến tại người trong thiên hạ trước mặt cho vương ra bôi đen. Không bằng để cho thuộc hạ hiện tại liền đi đem hắn thu hạ, tỉnh hắn tiếp tục cho vương ra mất mặt xấu hổ. Lời này vừa rơi xuống, mọi người đồng thời nhìn về phía Trấn Nam Vương, chờ Trấn Nam Vương lựa chọn. Trấn Nam Vương ngẩng đầu nhìn thoáng qua đang tại cất bước Hứa Thần, sau đó gật gật đầu, cũng tốt, để cho hắn xuống đây đi. Vương gia hạ lệnh, một cái hắc y chấp sự nhất thời chỉ thiên bậc thang chạy như bay, chỉ thiên bậc thang trên Hứa Thần quát, Hứa Thần. Vương gia có lệnh để cho ngươi lập tức rời đi thang trời, không ai muốn ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ha ha, cái này vương lệnh vừa ra, toàn trường cười vang, đúng, đừng phạm ngu xuẩn, mau cút xuống đây đi, ngươi đều mất mặt ném mười mấy năm. Thang trời. Cửu vương tử cùng kia hơn 30 người cũng đều quay đầu lại nhìn về phía Hứa Thần, khinh thường cười cười, thất ca, ngươi xem liền phụ vương đều nhìn không được, nhìn nhìn lại xung quanh, hơn 10 vạn người đều cảm thấy ngươi thức tỉnh không được, ngươi kiên trì nữa liền thật sự là ngu xuẩn, nhanh chóng đi xuống đi. Thế nhân mắt lạnh, cùng ta có quan hệ gì đâu. Hứa Thần đạm mạc nhìn quét liếc một cái toàn trường, không lộ vẻ gì tiếp tục cất bước, liền phía dưới truyền lệnh người cũng không có xem mất. Thang trời ở dưới hắc y chấp sự lập tức giận dữ, lớn mật Hứa Thần. Để cho ngươi lăn ra đây là vương gia ý tứ, ngươi muốn cãi lời vương lệnh ư? Thú vị. Phía dưới hơn 10 vạn người lại lần nữa cười vang, đều loại này lúc sau, rõ ràng còn như vậy ngu xuẩn, Hứa Thần đây là điển hình ngu không ai bằng a. Thang trời. Hứa Thần chỉ là cất bước, phảng phất không có cái gì nghe được. Quảng trường trung tâm, Trấn Nam Vương sắc mặt càng khó coi, chỉ cảm thấy thể diện nhanh bị mất hết, giơ tay đang lúc hắn chỉ hướng thang trời ở dưới chấp sự nói, cưỡng chế chấp hành. Vâng. Một tiếng đáp lại. Hắc y nhân nhấc chân tiến lên. Đồng thời, thang trời phía trên hơn 30 cái vương phủ người trẻ tuổi, cũng nhao nhao lướt ngang ngăn trở Hứa Thần. Trên đài dưới đài, bốn phương tám hướng, toàn bộ đều địch ý cùng ác ý. Tại loại tình hình này, thang trời trên như cũ một mình bước tới trên người Hứa Thần, có một loại cùng toàn bộ thế giới là địch cô tịch cảm giác. Thiếu gia. Trong đám người Bạch Linh Khê hốc mắt phím hồng, nhìn nhìn bị tất cả mọi người chối bỏ cùng nhằm vào, như cũ không chịu thỏa hiệp, tiếp tục yên lặng túi đầu tiến lên Hứa Thần. Nàng chỉ cảm thấy nội tâm chua xót đau lòng. Phế vật lăn xuống. Thanh tỉnh a, ngươi đời này cũng khó có khả năng thức tỉnh được. Thang trời trên hơn 30 cái tới gần Hứa Thần người trẻ tuổi xuất thủ ngăn trở. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn, thang trời rất lớn, có rất nhiều không gian có thể đi, hắn không có nói câu nào, yên lặng chuyển bước, thủ lấy đẩy bài trừ từ nơi này những người này bên người vượt qua, đạp hướng thứ 6 bậc thang. Mà chân sau bước như trước liên tục, bậc thang lần lượt đi trên. Hồ đầu ngu xuẩn mất linh. Cút cho ta hạ xuống. Phía dưới hắc y chấp sự đuổi theo tới, đưa tay chụp vào Hứa Thần. Thang trời dưới đám người vây xem lắc đầu liên tục, không nên bị người vứt xuống bỏ ra xấu mới bỏ qua, Hứa Thần này là thật ngu xuẩn a. Tay của hắc y nhân đã tới gần Hứa Thần bờ vai, bàn tay của hắn ngăm đen lóe sáng giống như sắt thép đúc kim loại, ngón tay câu dẫn ra đang lúc phảng phất ẩn chứa vạn quân lực, có thể nhẹ nhõm đem một người xương cốt bóp nát. Mà đúng lúc này, bá, đăng thiên thê, một hồi vầng sáng bỗng nhiên lập lòe. Có thể thấy rõ ràng, ở trên người Hứa Thần, đột ngột tách ra một cỗ thất thải quang mang. tia sáng này tại thời khắc này, tựa hồ so với nắng gắt còn muốn chói mắt. Hả? Đây là... Hắc Y chấp sự tay nhất thời dừng tại giữa không trung, chậm rãi cúi đầu. Bốn phía mọi người cũng toàn bộ vô ý thức hướng Hứa Thần dưới chân bậc thang nhìn lại. Chỉ thấy Hứa Thần bước chân, đã tại chút bất chi bất giác, bước lên thứ 9 bậc thang. Thứ 9 bậc thang. Thức tỉnh chi giai. Hán. Đã thức tỉnh. Trong chớp mắt. Toàn trường trong nháy mắt tiến tĩnh, tĩnh không khí cũng phảng phất đình trệ. Chương 4. Siêu phàm. Toàn trường yên tĩnh bên trong. Mỗi người đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Hứa Thần. Loại ánh mắt đó, dường như thấy được quỷ thần đồng dạng kinh ngạc, rõ ràng thất bại vài chục lần đã không có khả năng thức tỉnh người, vậy mà thành công đã thức tỉnh. Ngươi. Hắc Y chấp sự kinh ngạc ngẩng đầu, thủ trưởng như trước dừng tại giữa không trung, trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Hắn tới ngăn cản Hứa Thần, bổn ý là cảm thấy Hứa Thần không có khả năng thức tỉnh, không muốn làm cho hắn tiếp tục cho Trấn Nam Vương mất mặt mới đến, mà bây giờ Hứa Thần đã thức tỉnh. Vậy không thật xấu hổ chết người ta rồi, kia còn muốn tiếp tục hay không ngăn cản. Nghĩ đến, đầu hắn mất tự nhiên chuyển hướng Trấn Nam Vương vị trí chi địa. Này! Đồng thời ở bên cạnh, cũng ở thứ 9 trên bậc thang cửu vương tử, con mắt trừng lớn nhìn Hứa Thần, khó mà tin được tâm tình như thế nào che giấu đều không che giấu được. Soạn! Người phía dưới bảy rốt cục thanh tỉnh, một mảnh xôn xao khoảnh khắc chuyển đến. Phế đi 18 năm người, vậy mà cũng có thể thành công thức tỉnh. Hắn vậy mà thực đã thức tỉnh. Nơi này còn dư lại hơn 10 vạn người bình thường đều thức tỉnh đã thất bại, hắn lại có thể thành công, điều này sao có thể? Đám người hai mặt nhìn nhau, loại cảm giác này, không biết phải hình dung như thế nào, tựa như một người người cũng có thể khi nhục tên ăn mày, đột nhiên lộ ra thân phận chân thật là vương quốc hoàng tử đồng dạng, làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Dưới đài, da mặt Trấn Nam Vương cũng là kinh ngạc hơi hơi co lại, nhưng cảm giác được rất nhiều người tại hướng hắn nhìn chăm chú, hắn tiếp tục bảo trì đạm mạc. Hướng phía thang trời trên Hắc Y chấp sự lạnh lùng mở miệng, tại ta vương phủ, phổ thông võ giả cùng người phàm không hai, tiếp tục chấp hành. Cái gì? Đám người kinh ngạc là Trấn Nam Vương lãnh khốc, Hứa Thần là hắn thân nhi tử A, hơn nữa hiện tại đã thành công đã thức tỉnh, vậy mà vì bảo vệ lúc trước mệnh lệnh cùng mặt mũi, tiếp tục muốn cho Hứa Thần xuống đài. Không được ồn ào. Trấn Nam Vương mở miệng, đám người lập tức nhịn xuống xôn xao trở nên an tĩnh lại. Đăng thiên thê. Cửu vương tử thấy Trấn Nam Vương thái độ. Nhất thời thu hồi kinh ngạc, đối với Hứa Thần cười lạnh nói, vậy thì, cực hạn của ngươi chỉ sợ cũng chính là thức tỉnh này một cái phổ thông tư chất, mà loại tư chất này cho dù miễn cưỡng đã thức tỉnh, phụ vương cũng sẽ không nhìn ở trong mắt, ngươi liền ngoan ngoãn cút xuống đi, mà ta sẽ cho ngươi biết, dù cho thức tỉnh giữa các võ giả, cũng có trời cùng đất chênh lệch. Hắc Y chấp sự đợi cửu vương tử nói xong, nhìn về phía Hứa Thần tiếp tục muốn động thủ, bất quá ngự khí khách khí một chút, thất vương tử, vương gia có lệnh, theo ta đi xuống đi. Hạ xuống Hứa Thần lộ ra một tia đạm mạc cười, quay đầu ánh mắt nhìn hướng cao vút đến vân đỉnh thang trời, nhìn về phía kia đỉnh phong nhất chỗ. Hắn cảm thụ được, chính mình kiếp trước thức tỉnh thần giai Thanh Liên thần vương thể, ngay tại tối đỉnh phong chờ đợi mình. Có loại cảm ứng này, hắn rõ ràng phát giác được, thang trời đối với chính mình không có chút nào trói buộc chi lực, hắn có thể không có trở ngại một mực tiến lên. Hiện tại, còn không phải hạ xuống thời điểm. Hứa Thần một câu rơi xuống, bước chân bỗng nhiên bước ra. Hắn vài bước di chuyển một hơi vượt qua 3 năm cái bậc thang, sau đó tiếp tục cất bước. Đằng sau, Hắc Y chấp sự hơi kinh hãi, vội vàng truy kích, ngươi còn muốn kháng lệnh. Nhưng mà hắn vừa đi vài bước, lại bước qua mấy cái bậc thang, bước chân bỗng nhiên đi không được rồi, nguy rồi, tư chất của ta chỉ có thể đi đến nơi này, mà hắn. Hắc Y nhân sắc mặt đột biến, Hứa Thần tại như vậy chỉ trong chốc lát, vậy mà đi tới thứ 18 cái trước bậc thang mặt. Hắn lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hứa Thần tư chất đã liền hắn đều vượt qua. Cửu bước một cấp, đến thứ 18 cái bậc thang, tư chất liền vượt qua phổ thông, biến thành hy hữu cấp thể chất. Hứa Thần tư chất đạt tới hy hữu cấp. Phía dưới lập tức truyền ra kêu sợ hãi. Sau đó chỉ thấy tại thứ 18 cái trên bậc thang Hứa Thần, trên người thất thải quang mang lần nữa lấp lánh, trở nên nồng đậm không ít, càng thêm bất phàm. Hy hữu tư chất. Vương gia. Hắc Y nhân con mắt đã kinh hãi trừng lớn, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Trấn Nam Vương. Hiện tại Hứa Thần đã có được hy hữu tư chất, này còn muốn tiếp tục hay không cắt đứt? Bất quá, tựa hồ muốn tiếp tục cũng không được, cực hạn của hắn đã ở chỗ này, không có khả năng lại lên trên mang Hứa Thần hạ xuống rồi. Trấn Nam Vương cầm lấy chỗ ngồi bắt tay hai tay dùng sức, hai mắt có phẫn nộ nhìn Hứa Thần, thật lâu, hắn lạnh lùng cười, lui ra đi, ta cũng muốn nhìn xem cái này nghịch tử đến cùng có thể đi đến loại tình trạng nào. Hắc Y nhân gật đầu, vội vàng từ phía trên bậc thang trên lui ra. Mà vẫn còn ở thang trời trên cửu vương tử cùng kia hơn 30 người trẻ tuổi, thì toàn bộ biến sắc. nhất là lúc trước đối địch Hứa Thần hơn 30 người trẻ tuổi, sắc mặt sớm đã trở nên trắng xám, bọn họ đi đến hiện tại đã không sai biệt lắm đến cực hạn. Hơn 30 người, thành công thức tỉnh chỉ có 6 cái, mặc dù so với người bình thường mà nói, thành công tỷ lệ đã đến vô số lần, nhưng tư chất có thể tới hy hữu, lại một cái cũng không có. Thân phận của bọn hắn vốn là so ra kém Hứa Thần, hiện tại, liền tư chất cũng bị Hứa Thần vượt qua. Nếu như nói Hứa Thần là một cũng bị trục xuất thân phận phế vật, bọn họ đắc tội cũng mà đắc tội với, nhưng Hứa Thần một khi trở mình, kia muốn nghiền chết bọn họ, tựa như bóp chết con kiến đồng dạng đơn giản, rốt cuộc, bọn họ chẳng qua là vương phủ hạ nhân A. Cửu vương tử hơn 30 người trẻ tuổi sắc mặt khủng hoảng nhìn về phía cửu vương tử, muốn tìm kiếm ngày sau che chở. Nhưng mà lúc này cửu vương tử còn dừng lại tại thứ 15 cái trên bậc thang, căn bản không có nhìn nhiều bọn họ liếc một cái, chỉ lo kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Thần nói, ngươi làm sao có thể vượt qua ta, không có khả năng. Hứa Thần bình tĩnh quét mắt nhìn hắn một cái, chỉ là liếc một cái liền chậm rãi quay đầu lại, không có trả lời, tiếp tục tại trong trầm mặc cất bước, từng bước một, leo lên lần lượt bậc thang. Không có khả năng bị ngươi vượt qua, ta không có khả năng bị ngươi vượt qua. Cửu vương tử hung hăng cắn răng, buông xuống chân kinh, nhấc chân tiếp tục cất bước, thành công đi tới Hứa Thần vừa rồi đến thứ 18 cái bậc thang, sau đó không dám dừng lại nghỉ tiếp tục truy kích. Hắn một đường vùi đầu thẳng đến mà lên, tốc độ không chậm đến thứ 26 cái trên bậc thang, chỉ thiếu chút nữa chính là thứ 27 cái bậc thang. 27, chính là cái thứ 3 đại đẳng cấp, vượt qua hy hữu, thuộc về thiên tài siêu phàm tư chất. Đến nơi này, một đường vùi đầu cửu vương tử mới lộ ra hưng phấn, chẳng quan tâm đầu đầy mồ hôi, ngẩng đầu nhìn lên, mà này liếc nhìn lại, hắn vừa vặn trông thấy, Hứa Thần bước chân vừa vặn kiên định rơi vào thứ 27 cái trên bậc thang. Không có khả năng. Cửu vương tử chấn kinh kêu lên, một đôi mắt gần như muốn trừng rơi ra, hắn đi đến nơi này, đã sắp tình trạng kiệt sức, nơi này lập tức muốn là cực hạn của hắn, hắn đều như vậy, phế vật Hứa Thần nhưng như cũ tại trước mặt hắn, thậm chí còn trước tiên là hắn một bước đến siêu phàm. Đây còn là kia cái từ nhỏ ma ốm bệnh liên tục, thức tỉnh vài chục lần đều thất bại phế vật Hứa Thần sao? Bá. Nồng đậm thất thải thần quang ở trên người Hứa Thần lập lòe, điều này đại biểu, Hứa Thần tư chất đã tại thứ 27 cái trên bậc thang, lột vỏ thành hiếm thấy siêu phàm đẳng cấp. Siêu phàm. Vâng. Thang trời, đám người triệt để sôi trào. Hứa Thần cái này vừa mới còn bị tất cả mọi người cho rằng là phế vật gia hỏa, vậy mà không chỉ là thành công thức tỉnh, mà là một khi sau khi thức tỉnh liền trở nên một phát không thể thu thập lên. Chương 5, Thái thượng Hỗn Nguyên Chí Tôn đạo thể. Nghịch thiên, Hứa Thần này quá nghịch thiên. Siêu phàm a, năm nay hơn 10 vạn người bên trong không có người nào siêu phàm, duy nhất siêu phàm lại là hắn. Vừa rồi Trấn Nam Vương còn ngại Hứa Thần mất mặt muốn trục xuất Hứa Thần hạ xuống, đây thật là một cái thiên đại chê cười. Đám người thái độ đã trong lúc vô tình cải biến. Tiểu tử này phía dưới Trấn Nam Vương nghe đến mấy cái này ngôn ngữ, hai tay do nắm giữ quyền, con mắt không tự chủ nheo lại, chăm chú nhìn Hứa Thần, mặc dù hắn thân thể vẫn không nhúc nhích, lại cũng khó nén ở hắn lúc này nội tâm phập phồng. Vương gia lúc trước tựa hồ sai rồi. Hắc Y chấp sự sắc mặt phức tạp nhìn Trấn Nam Vương liếc một cái, nhỏ giọng tự nói. Tại sao có thể như vậy, đây là nói đùa gì vậy? Thang trời trên cửu vương tử, tay chân đều bởi vì chấn kinh mà run nhẹ nhẹ, nhìn phía trước kia cái vốn hẳn nên bị hắn tùy ý lăng nhục phế vật càng chạy càng xa, nội tâm của hắn có dũng khí cực độ không công bằng ghen ghét. Không thể nào, sẽ không đâu, cho dù ngươi là siêu phàm, ta cũng sẽ không bị ngươi vượt qua. Cửu vương tử lại lần nữa cắn răng, muốn tiếp tục đuổi. Hắn hiện tại dừng lại tại thứ 26 cái trên bậc thang. Chỉ cần lại bước một bước đến 27 bậc thang, hắn cũng có thể siêu phàm, hắn hiện tại còn kém một bước. Nhưng mà, hắn biểu tình đột biến, dùng hết toàn lực đi nhấc chân, bước cuối cùng này lại bất kể như thế nào đều bước không nổi nữa, cũng không biết là bản thân cực hạn ngay ở chỗ này, vẫn bị Hứa Thần kích thích tản trong lòng dũng khí. Tóm lại, tại một bước cuối cùng liền có thể siêu phàm mấu chốt trên miệng, cước bộ của hắn, lại bất kể như thế nào đều đạp không đi ra. Không có khả năng, ta sẽ siêu phàm, ta nhất định có thể siêu phàm được. Cửu vương tử luôn cuống, liều mạng dãy rùa nhấc chân, nhưng chỉ có không thể động đậy. Một bước cuối cùng bước không đi ra, hắn liền vĩnh viễn đều là chỉ so với phổ thông tư chất mạnh mẽ cấp một hy hữu tư chất, rốt cuộc không vào được siêu phàm. Mặc dù chỉ là một bước ngắn, nhưng như cái thứ 8 cùng thứ 9 bậc thang chênh lệch đồng dạng, một bước chính là tiền phàm trần ngăn cách, kém một bước này, vĩnh sinh không có đại thành tựu. Hắn dãy rùa hồi lâu, cuối cùng cường đại lực cản hàng lâm, mới rốt cục buông tha cho, về sau hắn hướng phía trước mặt Hứa Thần nhìn lại. Có một chút thất hồn lạc phách, vì cái gì ngươi cái này phế vật có thể vượt qua ta. Lúc này Hứa Thần, không bị ngoại giới bất kỳ ảnh hưởng gì, tiếp tục nện bước kiên định bộ pháp. một đường thẳng lên. Bảy màu bán trong suốt thang trời, giống như là một mảnh nối thẳng đỉnh phong thần đường, hơn 10 vạn người cũng bị đứng ở giao lộ phía dưới, chỉ có Hứa Thần một người thoát khỏi mọi người, càng chạy càng xa. Giờ khắc này, toàn bộ trấn Nam nội thành, mấy chục vạn người toàn bộ đều nhìn chăm chú lấy Hứa Thần, mỗi người mục quang cũng bị Hứa Thần một mực hấp dẫn. Hắn đi tới thứ 30 cái trên bậc thang. 31, 33. Ông trời! Chỉ thấy Hứa Thần thân ảnh dần dần từng bước đi đến, không nhanh không chậm bên trong bước qua lần lượt bậc thang, ngạc nhiên là đến thứ 35 cái trên bậc thang. 35, chỉ cần lại bước ra một bước, chính là tuyệt thế, Hứa Thần sẽ trở thành tư chất tuyệt thế thiên tài. Chúng nhân tình tự cao độ khẩn trương. Mà phía dưới Cửu Vương tử, sắc mặt lại đột nhiên giữ tận lên, không muốn bước ra đi, không muốn bước ra đi. Hắn muốn thất hồn lạc phách, hãy nhìn thấy Hứa Thần cao độ, nội tâm ghen ghét tâm tình lại dâng lên, nét mặt của hắn vặn mẹo, nắm tay nắm chặt, mục quang dùng sức nhìn chằm chằm Hứa Thần bước chân. Giờ khắc này hắn đối với Hứa Thần không muốn bước vào tuyệt thế tín niệm, tựa hồ so với bản thân hắn bước vào siêu phàm tín niệm còn mãnh liệt hơn. Bởi vì hắn rõ ràng biết tuyệt thế ý nghĩa, chữ như kỳ danh, tuyệt thế, đó là trăm vạn nhân chung khó tìm một cái thiên tài. Năm nay đăng thiên thê nghi thức, toàn bộ Nam Hải khu vực khả năng chỉ có Hứa Thần này một cái tuyệt thế thiên tài, nếu như trở thành, nhất định Hứa Thần ngày sau sẽ long đằng tứ hải. Bước ra đi a thiếu gia. Phía dưới, Bạch Linh Khê lách vào tại một đống trong đám người. Nàng sớm đã trở nên kích động mục quang, lúc này càng thêm tỏa sáng nhìn chằm chằm leo lên giữa không trung Hứa Thần, nàng khuôn mặt từng hồng, hai tay kích động nâng tại trước ngực, trong miệng còn không ngừng cầu nguyện Hứa Thần có thể thành công bước ra. Bá. Trên trời một mảnh thất thải quang mang lập lòe, Hứa Thần bước chân, vững vàng đương đương bước lên thứ 36 cái trên bậc thang, cùng với lại một cỗ hào quang ra thân, hắn thành tiểu tuyệt thế. Tuyệt thế. Thật sự tuyệt thế. Một mảnh lớn xôn xao từ phía dưới truyền đến. Mấy chục vạn người thán phục làm cho cả thành trì đều ông tác hưởng. Cửu Vương tử bước chân nhất thời lảo đảo, mục quang ngốc trệ nhìn phía trên Hứa Thần, thân thể mơ hồ có chút run rẩy, hắn tuyệt thế, ta đây ngày sau. Chẳng phải là sẽ bị hắn phản lại tùy ý lăng đục. Này tại sao có thể? Bịch, bịch. Càng đằng sau một ít, kia vương phủ hơn 30 người trẻ tuổi, thoáng cái toàn bộ ngã tại mặt đất, kinh hoàng thì thào tự nói, đã xong. Hứa Thần vẫn còn tiếp tục trở lên đi. Thang trời, một mảnh điếc thai kinh hô lại bỗng nhiên truyền đến, lần này kinh hô càng thêm kịch liệt. Chỉ thấy Hứa Thần bước trên tuyệt thế, bước chân cũng không có dừng lại, vẫn còn tiếp tục leo, thứ 37 cái bậc thang, thứ 38 cái bậc thang, một mực trở lên. Hứa Thần từ mới đến cuối cùng không có chút nào tâm tình biểu lộ, chỉ là không ngừng trở lên đi tới, bước chân di chuyển, phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại, phảng phất hội đi thẳng đến thang trời đỉnh phong nhất chỗ. Theo hắn càng chạy càng xa. Phía dưới đám người biểu tình trở nên càng ngày càng khẩn trương. Bởi vì rất nhanh chỉ thấy Hứa Thần bước chân, bước đến thứ 44 cái trên bậc thang. 44, chỉ cần lại phóng ra một bước, liền đem vượt qua tuyệt thế, thành tựu ngạo thiên tư chất. Trở thành tương lai nhất định có thể tu đến phi thiên võ thánh cảnh giới đại thiên tài. Lập tức ngạo thiên cấp. Hội vượt qua sao? Mọi người ý niệm trong đầu còn không có hoàn toàn sinh ra. Sau một khắc, bọn họ đã nhìn thấy Hứa Thần quả quyết cất bước, không có bất kỳ dừng lại. Một cước đạp ra ngoài. Thứ 45 cái bậc thang, kiên định bước trên, thành tựu ngạo thiên. Không có khả năng. Cửu Vương tử con mắt mãnh liệt sung huyết, trái tim kịch liệt nhảy lên vài cái, phảng phất bị cái gì khó có thể chống cự đả kích, cả người đi đứng mềm nhũn, đặt mông ngã ngồi tại thang trời. Thiếu gia. Trong đám người, Bạch Linh Khê kích động quát to một tiếng, giơ cao hai tay, vui đến phát khóc. Trời ạ. Người vây xem toàn bộ cứng họng nhìn, trừng lớn trong ánh mắt, đồng tử đang kịch liệt lay động. Tâm tình của bọn hắn khó có thể bình phục. Nếu như nói ngay từ đầu Hứa Thần có thể thành công thức tỉnh, mọi người tâm tình là kinh ngạc, về sau Hứa Thần bước trên siêu phàm, mọi người tâm tình là chấn kinh, kia lúc này, Hứa Thần bước vào ngạo thiên một hàng, mọi người tâm tình chính là không chút nào khoa trương rung động. Lại thực trở thành ngạo thiên. Trấn Nam Vương thần sắc rốt cục thay đổi lại biến, nghĩ đến vừa rồi cùng qua lại đối với Hứa Thần đủ loại thái độ, lại nhìn lúc này Hứa Thần đạt tới thành tựu, thần sắc hắn lần đầu tiên biểu hiện cực độ phức tạp. Trấn Nam Vương phủ bên trong những người khác đồng dạng sắc mặt trắng xám đến cực điểm, cho dù ai cũng nghĩ không ra, kia cái bị đẩy đi đến nhà kề hậu viện, đã cũng bị vương phủ buông tha thất vương tử, vậy mà thật sự làm ra như thế bị người nhìn chăm chú thành tựu, vậy mà thật sự một khi trở mình. Đây quả thực có dũng khí vớ vẩn cảm giác. Bốn phía. Rung động trong đám người, có lãnh tĩnh người dần dần bình phục quyết tâm tình. Ngạo thiên cấp thiên tài. Có bao nhiêu năm không có xuất hiện qua. Lần này Nam Hải thế tất yếu bởi vì Hứa Thần mà nhấc lên dung chuyển A. Hứa Thần, Trấn Nam Vương phủ công nhận phế vật, Trấn Nam Vương chuẩn bị muốn thả vứt bỏ nhi tử, hiện giờ lại thành tiểu ngạo tiên, ha ha, đây thật là một chuyện cười. Sắc mặt của Trấn Nam Vương đã thay đổi, thế sự khó liệu a, không biết hắn đợi lát nữa hội xử lý như thế nào. Vô số người ngửa đầu nhìn nhìn Hứa Thần, loại tâm tình này không biết nên như thế nào thuyết minh. Vương phủ thất vương tử, Hứa Thần, cái tên này từ hôm nay trở đi nhất định dương danh Nam Hải. Ừ, hắn vẫn còn ở trở lên đi. Trong đám người bỗng nhiên truyền ra bất khả tư nghị tiếng kêu sợ hãi. Lần này, mọi người biểu tình trở nên so với bất cứ lúc nào đều kích động lên, không phải là kinh ngạc cùng rung động mà là kích động. Đến Nạo Thiên lại hướng lên đi, vậy triệt triệt để không phải là phàm tục, là hoàn toàn vượt qua phàm giai, bước vào một cái khác mảnh không tồn tại cùng thế tục huyền linh thế giới, được xưng là huyền giai huyền linh thiên tài, đó là một cái khác mảnh rộng lớn thiên địa. Có thể trông thấy, Hứa Thần lại tăng lên, một cái bậc thang rất nhanh đến thứ 53 cái trên bậc thang, chỉ cần lại bước một bước, chỉ cần leo lên thứ 54 cái bậc thang, vậy triệt để bao trùm phàm giai phía trên, thăng nhập huyền giai. Sẽ trở thành mà, hội bước vào huyền giai ư. Giờ khắc này, thần sắc đang phức tạp Trấn Nam Vương, đông nhiên kích động lên, bỏ qua một bên lúc trước hết thể khó chịu nổi, hắn hô hấp có chút run rợp, mục quang gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, trong ánh mắt có một loại cực độ khát vọng. Phàm giai bên trong cho dù bước vào Ngạo Thiên cũng là phàm giai, cùng huyền giai có hoàn toàn bất đồng ý nghĩa, loại này ý nghĩa giống như là không thể thức tỉnh người cùng thành công thức tỉnh người trên lệch đồng dạng, một cái trên trời, một cái trên mặt đất, hoàn toàn không đồng dạng như vậy hai loại tồn tại. Thang trời. Hứa Thần bước chân nâng lên, hướng phía huyền giai thế giới cất bước. Nhưng mà, sắp bước ra trong trước mắt, hắn động tác đột nhiên ngừng lại, con mắt cũng quỷ dị chặt chẽ khép kín. Vì cái gì ngừng, bước A, muốn bước vào A. Trấn Nam Vương mãnh liệt từ trên chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt dữ tợn, trên mặt có dã tâm biểu lộ. Thang trời dưới trùng trùng điệp điệp hơn 10 vạn người, cũng là vẻ mặt vẻ khẩn trương, mỗi người đều cầm lấy nắm tay, hận không thể biến thành lúc này Hứa Thần, thay hắn đem kia một bước cuối cùng cho hung hăng bước ra. Ông! Tại tất cả mọi người không biết địa phương, Hứa Thần trong đầu, lúc này một hồi đại đạo thần âm tại minh hưởng, phóng ánh kim quang tràn ngập hắn toàn bộ ý thức hải. Mà ở trong biển ý thức, một tôn thái cực kim đỉnh trôi nổi, tản mát ra huyền diệu khó giải thích bất hủ khí tức. Kim đỉnh! Thời điểm này xuất tới làm cái gì? Hứa Thần nội tâm kinh ngạc, hắn đang chuẩn bị tiếp nhận kiếp trước tư chất tiếp dẫn, một hơi leo lên thang trời đỉnh phong, bước vào huyền giai, vượt qua tiên giai, thành tựu thế nhân tưởng tượng đều không tưởng tượng nổi thần giai tư chất. Kết quả bây giờ lại bị kim đỉnh cắt đứt. Bá! Kim đỉnh phía trên kim quang lấp lánh, lập tức này mảnh kim sắc quang mang quỷ dị co rút lại, ngưng tụ lại là một, cuối cùng, đúng là ngưng tụ thành mấy cái kim quang lóng lánh kim sắc đại tự, Thái Thượng Hôn Nguyên Chí Tôn Đạo Thể. Thái Thượng Hôn Nguyên Chí Tôn Đạo Thể. Hứa Thần hô hấp trong chớp mắt dồn dập, trái tim đông 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 kịch liệt nhảy lên. Đây là trong truyền thuyết chứng đạo thân thể, vượt qua thần giai phía trên truyền thuyết tồn tại, loại tin tức này làm sao có thể xuất hiện ở trên kim đỉnh, chẳng lẽ lại. Hứa Thần một mực bình tĩnh trong nội tâm, có một tia kích động khó có thể ức chế xuất hiện. Thái Thượng Hỗn Nguyên Chí Tôn Đạo Thể, trong truyền thuyết có thể chứng đạo nhân hoàng, bất luận đi qua hay là tương lai, đều là vĩnh hằng tối cường vô thượng đạo thể. Đây là so với thần giai Thanh Liên Thần Vương thể mạnh hơn nhiều truyền thuyết thể chất, chưa bao giờ xuất hiện qua chí tôn đạo thể. Rất nhanh, kim đỉnh phía trên kim quang lại lần nữa biến ảo, thần hồn nhập đỉnh, có thể lột xác Thái Thượng Hôn Nguyên Chí Tôn Đạo Thể. Bá! Hứa Thần toàn thân cơ bắp nháy mắt căng thẳng, đầy ngập hưng phấn. Vậy mà đúng như hắn chờ mong đồng dạng, kim đỉnh có thể giúp người chứng đạo bí mật, chính là lột xác xuất Thái Thượng Hôn Nguyên Chí Tôn Đạo Thể. Đây là một loại lớn lao tạo hóa, là dù cho thân là đại đế cũng phải vì chi nhãn đỏ tạo hóa. Chương 6, di vật rốt cuộc là cái gì? Hứa Thần hưng phấn khó nhịn. Hắn ở tiền thế, cùng Lân Thiên Đế đám người đồng dạng, vì vượt qua đại đế, đột phá đến trong truyền thuyết nhân hoàng cảnh giới, có thể nói là đã hao hết tâm tư đều không có nửa điểm đầu mối. Tuyệt đối không nghĩ tới, trọng sinh, chứng đạo thành tiểu nhân hoàng bí mật cứ như vậy triển khai tại trước mặt mình. Thái Thượng Hôn Nguyên Chí Tôn Đạo Thể. Từ xưa đến nay tối cường thể chất, một khi có được, nhân hoàng đều có thể. Bá. Lúc này, kim đỉnh phía trên kim quang lóe lên, lại lần nữa có văn tự xuất hiện. Lột xác Thái Thượng Hôn Nguyên Chí Tôn Đạo Thể, phân 5 lần tiến hành, lần đầu tiên lột xác vì phàm giai đỉnh cấp thể chất, Thái Thủy Kiếm Cung. Tu luyện đặc biệt công pháp viên mãn, lại vừa tiến hành tiếp sau lột xác. Kim sắc văn tự để cho Hứa Thần hưng phấn làm lạnh rất nhiều, hắn hơi hơi trầm ngâm, lại muốn phân 5 lần lột xác, còn có điều kiện hạn chế. Cái này không bằng ta một hơi đạt được Thanh Liên Thần Vương thể tới thông khoái, nhưng hắn tương lai khả năng đạt tới thành tựu cũng không phải Thanh Liên Thần Vương thể có thể so sánh nghĩ mô phỏng. Hơn nữa ta kiếp trước đã là đại đế, cầu mãi nhân hoàng chi cảnh không được, ở kiếp này, cũng không hẳn là buông tha cho bất kỳ có thể trở thành nhân hoàng cơ hội. Huống hồ, Lân Thiên Đế bọn họ đã thế lớn, nếu như không thể có vượt xa thực lực của bọn hắn, muốn báo thù, muốn cứu ra Tô Yên lại là nói chuyện hoang đường viển vông. Vậy, dựa theo Kim Đỉnh nói, lột xác Thái Thủy Kiếm cung thể này a. Làm ra quyết định, Hứa Thần không hề ý đồ leo thang trời, quyết định như vậy, tuy không bằng hiện tại một hơi đợi đến đỉnh phong sảng khoái, nhưng tương lai tiềm lực lại vượt xa trèo lên đỉnh. Rốt cuộc, Kim Đỉnh bên trong Thái Thượng Hôn Nguyên đạo thể, là có thể chứng đạo nhân hoàng cơ duyên. Là so với Thanh Liên Thần Vương thể muốn cường đại hơn nhiều tối cường thể chất. Là Lân Thiên Đế bọn họ đau khổ tìm kiếm vô số năm cũng tìm không được thiên đại tạo hóa. Đối mặt loại này từ xưa đến nay đạo thứ nhất thể, ngu ngốc mới có thể tiếp tục lựa chọn yếu rất nhiều Thanh Liên Thần Vương thể. Huống hồ, ngừng cũng chỉ là tạm thời dừng lại, theo lần thứ hai, lần thứ ba lột xác, tư chất của hắn đẳng cấp cũng sẽ từng bước tăng lên tới Huyền giai đỉnh phong, Tiên giai đỉnh phong, Thần giai đỉnh phong, lại còn vượt qua Thần giai đỉnh phong, thành tựu kia chưa bao giờ xuất hiện qua hoàng cấp. Trước ở chỗ này ngừng, phàm giai ngạo thiên đỉnh phong cũng đầy đủ ta tại đây phàm tục giới tung hành, hơn nữa này lần đầu tiên lột xác Thái Thủy Kiếm cung thể, tựa hồ cũng là không như bình thường thể chất. Hứa Thần bước chân dừng lại, đứng tại phàm giai đỉnh phong trên bậc thang, đồng thời linh hồn nhập đỉnh, bắt đầu tiếp nhận Thái Thủy Kiếm cung lột xác. Từ ngoại nhân trong mắt xem ra, thang trời phía trên, chỉ thấy Hứa Thần bước chân nửa mang, mắt thấy muốn bước vào huyền giai, triệt để nhảy ra phàm giai chỗ, nhưng ở cuối cùng một khắc, chợt thu trở lại, định dạng tại phàm giai đỉnh phong chỗ. Một màn này nhất thời để cho mọi người tích tụ, chỉ cảm thấy nội tâm không có quá tiếc nuối, tuy không phải là chính bọn họ tại thang trời, nhưng lúc này lại phảng phất thang trời trên Hứa Thần chính là bọn họ đồng dạng, thật là khó tả. Vì cái gì không bước ra? Trung tâm mà đứng chấn Nam Vương một chút ngồi trở lại cái ghế, hung hăng vỗ một cái châu ngồi bắt tay. Chỉ thiếu chút nữa a. Vô số tiếc nuối thở dài ở phía dưới truyền ra, thoát phàm trần hóa huyền, loại chuyện này ở thế tục giới có thật nhiều năm không có xuất hiện qua, hôm nay là có khả năng nhất nhìn thấy một ngày, cũng tại một bước cuối cùng thất bại. Vương gia không cần thất lạc, thất vương tử tư chất có thể đạt tới phàm giai ngạo thiên đỉnh phong, đã vô cùng khó lường, đây là thật đáng chúc mừng sự tình a. Trấn Nam Vương bên cạnh, đột nhiên có người nịnh nọt cười nói, nói Hứa Thần thời điểm, ngự khí trở nên cung kính dị thường, cũng không có trước kia đồng dạng miệt thị. Ừ, Trấn Nam Vương nặng nề gật gật đầu, một lát sau, khuôn mặt cũng rất đột nhiên lộ ra mỉm cười, ngẩng đầu nhìn hướng Hứa Thần thời điểm, trong ánh mắt lộ ra chưa bao giờ có thỏa mãn, đúng vậy, có thể có ngạo thiên đỉnh phong tư chất đã rất tốt, không hổ là con của ta. Đúng đúng, cái này gọi là hổ phụ không quyền tử, có thất vương tử thành tựu ngày hôm nay, ta Trấn Nam Vương phủ tại Nam Hải khu vực uy danh lại có thể quảng dương. Thất vương tử ngút trời chi tư a, chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Thực vì vương gia có thể có thất vương tử như vậy nhi tử cao hứng. Trấn Nam Vương phủ, về Hứa Thần thái độ trong chớp mắt đại biến, vừa rồi tất cả mọi người vẫn còn ở ép buộc Hứa Thần, giờ khác này cũng đã bắt đầu hết sức định nọt ca ngợi, chuyển biến cực nhanh làm cho người ta kinh ngạc, mà những người này biểu tình ngữ khí lại vẫn không có chút nào không được tự nhiên cảm giác. Bọn họ vậy mà. Liền một câu lúc trước muốn thả vứt bỏ thiếu gia lời cũng không nói ra. Trong đám người, Bạch Linh Khuê ánh mắt phức tạp nhìn nhìn bọn này liều mạng ca ngợi người của Hứa Thần, chỉ cảm thấy lạnh lùng đáng sợ. Nàng nhớ rõ, tại trước hôm nay, trong vương phủ người đối với chính mình cùng Hứa Thần thái độ là cái dạng gì nữa, tối như mực nhà kề, xảo trá cay nghiệt ép buộc, còn có chẳng kia yến hội sau khi kết thúc từ trong đại điện chuyển tới làm càn cười nhạo. Thậm chí, Hứa Thần tự mình phụ thân, Trấn Nam Vương gia đối với Hứa Thần kia nhìn cũng không nguyện liếc mắt nhìn chán ghét. Liền Hứa Thần mẫu thân sau khi chết di vật là cái gì cũng không nguyện nhiều lời lạnh lùng. Những cái này còn chưa tính, ngay tại vừa rồi, người của Vương Phủ còn ý định đem Hứa Thần từ phía trên bậc thang trên cưỡng ép kéo xuống, đơn giản là lo lắng hắn sẽ cho Vương Phủ mất mặt. Nhưng lúc này, nhóm người này lạnh lùng người, nhất là kêu cao cao tại Thượng Vương gia, lại vừa chuyển lạnh lùng bắt đầu đem Hứa Thần quang vinh, liều mạng hướng trên người mình dán, từng tiếng không hổ là con trai của hắn thanh âm nghe là như vậy chói tai. Ồ. Ngươi là thất vương tử bên người thiếp thân nha hoàn a, nghe nói thất vương tử đối với ngươi mười phần yêu thích, mau mau tới đây ngồi, chỗ đó lách vào ngươi đều muốn thở không được. Một cái vương phủ cao quản đống nhiên nhìn về phía Bạch Linh Khê, hết sức khách khí ngự khí để cho Bạch Linh Khê khó có thể tin, người này tại Hứa Thần đăng thiên thê lúc trước, rõ ràng đã sớm thấy được chính mình, mà còn vô cùng khinh thường đẩy ra chính mình, lúc này lại một bộ vừa phát hiện bộ dáng của mình, loại này cực đoan thái độ chuyển biến. Để cho Bạch Linh Khê không chỉ không có cảm thấy cao hứng, ngược lại vạn phần lạnh tâm. Mau nhìn, thất vương tử muốn hạ xuống rồi. Nhanh, nhanh chóng đi thang trời dưới nên tiếp thất vương tử, đều đi đều đi. Dơ lên một trận kỳ lân ghế dựa, thất vương tử tại thang trời trên đi lâu như vậy, chắc chắn mệt muốn chết rồi. Qua trong giây lát, Trấn Nam Vương phủ tất cả mọi người tuân hướng thang trời phía dưới, dù cho Trấn Nam Vương đều tự mình khởi hành, thẳng tắp kích thước lưng áo, nở nụ cười nhìn đi xuống Hứa Thần. Đợi Hứa Thần tiến gần thời điểm, Trấn Nam Vương ha ha cười cười, cất giọng nói, rất tốt lão thất, ngạo thiên đỉnh phong tư chất, không hổ là ta con trai của Trấn Nam Vương, ngươi vốn là thể yếu, hôm nay đăng cao như vậy thang trời có phải hay không khổ cực. Trấn Nam Vương nói xong, bên cạnh hắn một đám vương phủ mọi người, đồng thời ba chân bốn cẳng tiến lên, có giúp đỡ Hứa Thần che nắng, có muốn mời Hứa Thần ngồi trên kỳ lân ghế dựa, thậm chí còn có người muốn giúp đỡ Hứa Thần đấm lưng nắn vai, thái độ chi tha thiết, thần sắc chi định nọt, để cho xung quanh người không biết nội tình đều cảm thấy trợn mắt há hốc mồm. Ta cảm giác rất tốt. Hứa Thần mỉm cười, đưa tay đẩy ra xung quanh tất cả tha thiết, chậm rãi đi tới trước mặt Trấn Nam Vương. Trấn Nam Vương thấy hắn mỉm cười, nụ cười trên mặt càng hài lòng một ít, vỗ vỗ Hứa Thần bả vai nói, không phiền lụy là tốt rồi, kia trước theo cha quay về vương phủ a. Ngữ khí đã có trưng cầu ý tứ, không hề như lấy trước kia cường ngạnh. Không nóng nảy. Hứa Thần cười lắc đầu, hắn tại thang trời thượng tướng hết thảy đều thu vào trong mắt, đối với một màn này cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, đám người kia thái độ cùng lúc trước hắn suy nghĩ đồng dạng, cho nên, đối với đây hết thảy hắn không có chút nào muốn tiếp nhận ý nghĩ. Vương gia, ta hiện tại thầm nghĩ hỏi ngươi một vấn đề. Vương gia, hay là giống như trước đồng dạng xưng hô. Lần này Trấn Nam Vương sau khi nghe được lại là biến sắc, hơi hơi lộ ra một tia bất mãn. Bên cạnh nhất thời có người cười quyến rũ nói, thất vương tử chớ có nói đùa, vương gia là ngài cha ruột, ngài hẳn là hô phụ vương mới đúng. Ta muốn hỏi. Hứa Thần bỏ qua mất người chung quanh, cũng giống như nhìn không đến Trấn Nam Vương bất mãn sắc mặt đồng dạng tiếp tục phối hợp mở miệng, mẫu thân của ta di vật có thể hay không trao do ta đảm bảo. Lao thất. Trấn Nam Vương sắc mặt bỗng nhiên nghiêm, chuyện của mẫu thân của ngươi đã qua, thì không muốn bàn lại. Hứa Thần con mắt nheo lại, tiến lên một bước, vậy ta hỏi lần nữa, mẫu thân của ta lưu lại di vật rốt cuộc là cái gì, thân là con của người, ta muốn biết điểm này, không quá phận à. Không quá phận, nhưng hôm nay là vui mừng, chúng ta liền không nói chuyện di vật loại này cấm kỵ vật. Trấn Nam Vương đại thủ bãi xuống, sau đó lộ ra giả nhân giả nghĩa nụ cười, đi thôi, ngươi đăng thiên thê cũng mệt mỏi, trước theo ta trở về đi nghỉ ngơi. Xin lỗi. Sắc mặt của Hứa Thần bình thản hạ xuống, chậm rãi nói, nếu như ngay cả điểm này vấn đề ngươi cũng không thể giúp ta giải đáp, ta chỉ sợ cũng không thể đi vương phủ, rốt cuộc. Từ khi mẫu thân của ta sau khi rời đi 5 năm trong, các ngươi đối với ta tất cả hành động, ta không có khả năng thật sự coi như cái gì cũng không có phát sinh qua, đúng không, Trấn Nam Vương gia? Có nhiều thứ hay là không muốn điểm thấu hảo. Trấn Nam Vương sắc mặt đống nhiên ấm lãnh. Người chung quanh nhất thời câm như hến, tất cả đều sợ hãi đừng khai mở mục quang, túi đầu không dám nhìn nữa Trấn Nam Vương. Hạ xuống một giây, Trấn Nam Vương lại ha ha cười cười, hảo lao thất, ngươi là thông minh hài tử, cùng ta về nhà a. Hắn cười cười, người chung quanh nhất thời ngẩng đầu cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười, đối với Hứa Thần một cái lực gật đầu, đúng đúng thất vương tử, về trước vương phủ a, hết thể trong vương phủ nói cũng không mượn. Tất cả mọi người đối với Hứa Thần đều trước đó chưa từng có khách khí, ngạo thiên tư chất thiên tài, vô luận là ai cũng không dám đơn giản đắc tội. Đây thật là Hứa Thần cười không ra tiếng cười, sau đó lắc đầu. Ta không muốn làm cho các ngươi cảm thấy ta cầm tài mà tự ngạo, nhưng các ngươi không nên ép ta đây không cho các ngươi thể diện. Trấn Nam Vương, ta cuối cùng hỏi một lần, mẫu thân của ta di vật rốt cuộc là cái gì? Hảo. Trấn Nam Vương sắc mặt âm trầm xuống, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hứa Thần nói, mẫu thân của ngươi sắp chết kéo người gửi trở về một khỏa băng hỏa lân quả, người kia nói vậy là nàng liều chết lấy được tiên dược, cũng là có thể giúp ngươi cải thiện thân thể, thậm chí để cho ngươi thành công thức tỉnh bảo vật. Hiện tại ta cho ngươi biết, trong lòng ngươi có thể hài lòng. Cải thiện thân thể tiên dược, nói như vậy. Đây chính là ta mẫu thân liều chết vì ta có được đồ vật gì đó. Cái này đồ vật đó. Hứa Thần mục quang cũng đống nhiên băng lãnh hạ xuống. Trấn Nam Vương quay đầu nhìn về phía nơi khác, đạm mạc mở miệng, tiên dược mặc dù là chuẩn bị cho ngươi, nhưng ngươi đã thành công thức tỉnh, thân thể cũng sẽ ở tu luyện truyền hảo, cho nên này bảo thuốc. Ta chuẩn bị cho ta con trai trưởng, cũng chính là ngươi cùng cha khác mẹ đại ca Hứa Thiên Sách phục dụng. Cho hắn phục dụng. Bằng chính là cái gì? Hứa Thần thanh âm trầm thấp, lồng ngực thăng phẫn nộ. Trấn Nam Vương bỗng nhiên uốn éo quay đầu lại, nhìn chằm chằm Hứa Thần nói, này tiên dược đám người cải thiện thân thể chỉ là cơ bản nhất hiệu quả, nó chân chính hiệu quả là có thể nghịch thiên mà đi đám người để thăng một lần võ tu tư chất. Ngươi có lẽ cảm thấy ngươi hôm nay là ngạo thiên cấp tư chất hội kiêu ngạo, thế nhưng con trai lớn của ta, vương phủ đệ nhất thiên tài Hứa Thiên Sách, cũng là ngạo thiên tư chất. Hơn nữa hắn đi qua ta hơn 10 năm toàn lực bồi dưỡng, tu vi đã đến võ tướng đỉnh phong, chỉ cần đánh bóng 3-4 năm đến đại viên mãn, ăn vào này khỏa tiên dược, liền có thể lập tức đột phá đến giống như ta võ vương cảnh giới, càng trọng yếu hơn là, còn có thể để cho hắn tư chất đề thăng, lột sắc thành ngươi vừa rồi chênh lệch một bước tài năng đạt tới huyền giai tư chất, triệt để vượt qua phàm giai. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy không cam lòng, rốt cuộc ngươi cũng là ngạo thiên tư chất, này tiên dược đưa cho ngươi, ngươi đồng dạng cũng có thể lột sắc đến huyền giai, thế nhưng trước đây ta đã trả giá 10 năm thời gian, cùng vô số tài nguyên đi bồi dưỡng thiên sách, hắn lập tức liền có thể đạt được cực cao thành tựu, mà ngươi vẫn còn cần thời gian quá dài. Trấn Nam Vương gia. Hứa Thần thanh âm dị thường băng lãnh hạ xuống, một câu cuối cùng cơ hồ là từng chữ một nói, ngươi lý giải sai rồi, cũng không cần cùng ta giải thích nhiều như vậy, ý của ta là, ngươi dựa vào cái gì? Cầm mẫu thân của ta dùng mạng mang tới đồ vật, đi cho người khác sử dụng. Trấn Nam Vương hung hăng vung tay quay người, ta là chồng của nàng, ta có quyền lựa chọn di vật của nàng cho ai. Việc này, đừng vội nhắc lại. Thế nhưng vốn là cho ta, là nàng dùng mạng mang tới, là nàng sắp chết đều muốn sai người cho ta gửi trở về. Hứa Thần nắm tay rất nhanh, không có chút nào khả năng lui bước ý tứ. Cho dù như thế, vật kia cũng là thê tử của ta di vật. Trấn Nam Vương đồng dạng thái độ cường ngạnh. Thê tử của ngươi. Hứa Thần meo mắt lại cười lành lạnh nói, nếu như ngươi xem nàng là thê tử mà nói, ngươi sẽ đối với nàng mất tích 5 năm chẳng quan tâm. Ngươi hội mang nàng con độc nhất vắng vẻ đến muốn trục xuất tình trạng. Ta chỉ nghĩ cầm lại mẫu thân của ta di vật mà thôi, ngươi cho hay là không cho. Ta nói, việc này đừng vội nhắc lại. Chẳng lẽ ngươi thực nghĩ đến ngươi thức tỉnh thành ngạo thiên tư chất, ta cũng sẽ không trục xuất ngươi vương tử thân phận. Trấn Nam Vương ánh mắt bỗng nhiên tách ra hung quang, lạnh lùng nhìn thẳng Hứa Thần. Đã minh bạch, ngươi là quyết tâm muốn che chở ngươi đại nhi tử, đã như vậy. Hứa Thần hít sâu một hơi, sắc mặt bỗng nhiên trở nên bình tĩnh trở lại, hắn một tay rút ra tùy thân đeo trường kiếm, một tay vén lên áo dài và áo, kiếm từ trung gian kiên quyết xẹt qua, đem áo dài và áo một kiếm hai đoạn. Trấn Nam Vương, không cần ngươi trục xuất ta. Ta hôm nay chủ động cùng ngươi phân rõ quan hệ, như trường bảo này, từ nay về sau chúng ta thân đoạn tình quyết. Chương 7, Nhân Hoàng Chi Lộ. Chặt đứt trường bảo, theo gió bay xa. Quảng trường đám người nhất thời tĩnh như ve mùa đông. Trấn Nam Vương nhất thời cũng sững sờ ở chỗ cũ, không nghĩ tới Hứa Thần thậm chí có loại này dũng khí chủ động cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Hắn là Trấn Nam Vương A, toàn bộ Nam Hải Vương, vương phủ của hắn là một tòa núi lớn, cũng là một tòa to lớn chỗ dựa, từ trước đến nay chỉ có hắn tự tuyệt người khác phần. Còn không có qua người khác cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ tình huống xuất hiện. Hơn nữa, vốn là hắn muốn trục xuất Hứa Thần, bây giờ lại bị phản qua. Nhìn thần thái quyết nhiên Hứa Thần, Trấn Nam Vương phục hồi tinh thần lại, trong mắt tách ra cực hạn hàn ý, có một loại gần như muốn bạo phát phẫn nộ. Nhưng một lát hắn lại khắc chế tâm tình, hay là cố nhịn xuống nói, lao thất. Ngươi bình tĩnh một chút. Ta biết ngươi tức giận, cũng biết ngươi sẽ cảm thấy bất công, nhưng ta dù sao cũng là phụ vương của ngươi, ngươi bị khuất một chút, đổi một cái điều kiện. Ngoại trừ điều kiện này, khác điều kiện phụ vương hết thảy thỏa mãn ngươi. Hứa Thần, dù sao cũng là ngạo thiên cấp tư chất ta, cho dù thành sẽ không có khả năng so với trên chính mình đại nhi tử Hứa Thiên Sách, nhưng mình cũng không có khả năng đơn giản để cho loại tư chất này nhi tử rời đi chính mình. Lời kia vừa thốt ra, mọi người xôn xao. Không ít trong lòng người sinh ra ác cảm. Trấn Nam Vương trước sau thái độ biến hóa, tương phản quá lớn, lúc trước đủ loại ghét bỏ, nhưng bây giờ là ngay cả thể diện đều không để ý đi khuyên bảo. Này chỉ có thể nói rõ Trấn Nam Vương làm người quá mức bỡ đỡ. Hào một tiếng ta phụ vương, trước kia vứt bỏ ta như giày cũ thì ngươi cái này phụ vương ở nơi nào, người khác khi dễ ta nhiều năm thì ngươi cái này phụ vương ở nơi nào, vừa rồi chê ta mất mặt tự mình phái người ngăn ta lên trời, ngươi cái này phụ vương lại nghĩ thế nào. Hiện tại, ta lên trời tư chất trở thành ngạo thiên, ngươi này phụ vương đã tới rồi. Hứa Thần lạnh lùng cười cười, nhìn Trấn Nam Vương, hơn nữa ta thật sự rất khó lý giải, giờ này khắc này. Ngay cả ta mẫu thân dùng mạng cho ta mang tới đồ vật đều muốn cưỡng đoạt ngươi, đâu lại đây thể diện dám luôn miệng nói là phụ vương ta. Mà thôi a, ta đã cắt bảo đoạn thân, chúng ta như vậy từ biệt. Hứa Thần, ngươi thật không chú ý một chút tình cảm. Trấn Nam Vương bỗng nhiên trầm giọng quát lạnh, sau một lúc lâu lại bỗng nhiên khinh thường cười cười, hảo Hứa Thần, ta hiểu, chớ ở trước mặt ta diễn đau khổ thịt đùa giỡn, cắt bảo đoạn thân, như vậy từ biệt. Ngươi bất quá là ham mẫu thân của ngươi đưa trở về băng hỏa lân quả diệu dụng mà thôi. Ngươi cho rằng dùng phương thức như vậy, liền có thể bức ta hồi tâm chuyển ý đem lân quả cho ngươi. Rõ ràng báo cho ngươi không thể nào, đừng hao tâm tổn trí cơ hội, Hứa Thiên Sách cùng ngươi trong đó, ta chỉ biết lựa chọn Thiên Sách. Thế nhưng, ta có thể cho ngươi thứ đẳng tài nguyên, có ta tài nguyên ngươi đồng dạng có thể rất nhanh phát triển, trở thành chỉ đứng sau Thiên Sách thiên tài, dự đoán được ta bồi dưỡng, ngươi cũng đừng lại đùa nghịch những cái này mánh khỏe, nhanh chóng cùng ta phản hồi vương phủ. Ha 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 ha. Hứa Thần bỗng nhiên cười ha hả. cười thân thể đều có chút run rẩy. Sau một khắc hắn sắc mặt sầu lãnh, hờ hững nhìn thẳng Trấn Nam Vương hai mắt, lạnh lùng đến như nhìn chăm chú kiến hôi vô tình. Diễn kịch. Hàm băng hỏa lân quả. Muốn ngươi bồi dưỡng. Ngươi thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng a. Ngươi đã coi trọng như thế Hứa Thiên Sách, đem hắn chăm sóc được rồi, tối đa 3 năm, 3 năm về sau ta sẽ trở lại, đến lúc sau bất luận ai động mẫu thân của ta di vật, ta đều biết để cho hắn. Chết không có chỗ chôn. Hứa Thần chậm rãi quay người, dương mắt hướng trong đám người Bạch Linh Khê nhìn thoáng qua, không cần ngôn ngữ, Bạch Linh Khê bước nhanh đến trước mặt hắn, vịn hắn cánh tay, hai người quả quyết rời đi. Hứa Thần. Trấn Nam Vương không khỏi hô, sắc mặt một hồi bạch một hồi đỏ, trong mắt hiện lên cực độ không cam lòng, lao thất. Ngươi thật đúng muốn ồn ào đến loại tình trạng này. Ngươi dù sao cũng là ngạo thiên tư chất, rời đi vương phủ, đối với chúng ta ai cũng không tốt. Đưa lưng về phía Hứa Thần của hắn bước chân như trước, giống như không nghe được, chỉ là bước nhanh mà rời đi. Bạch Linh Khê nhịn không được nhỏ giọng nói, thiếu gia, thật không quay đầu lại. Loại gia tộc này để ta như thế nào quay đầu lại? Hứa Thần vỗ vỗ Bạch Linh Khê vịn tay của mình lưng, vắt, nói khẽ, không nói trước, đi nhanh một chút, đến một chỗ bí mật địa phương, trước che giấu. Tại sao phải che giấu? Bạch Linh Khê trong lòng căng thẳng, lo lắng quay đầu lại nhìn thoáng qua Trấn Nam Vương. Đằng sau trên quảng trường, Trấn Nam Vương sắc mặt âm trầm đến cực điểm nhìn Hứa Thần rời đi, Hứa Thần gây ra hết thể sự cố, có thể nói mất hết mặt của hắn, nhưng để cho hắn khó có thể tiếp nhận là, mất đi một cái ngạo thiên tư chất thiên tài. Vương gia, chúng ta có muốn hay không lại đi khích lệ một chút thất vương tử đằng sau có người của vương phủ nhỏ giọng hỏi. Khích lệ? Trấn Nam Vương nhìn chằm chằm Hứa Thần bóng lưng, lạnh lùng cười ra tiếng, còn nhìn không ra quyết tâm của hắn mà, không giao ra mẫu thân hắn di vật, không có khả năng có vòng qua vòng lại chỗ trống. Vậy di vật không thể? Không có khả năng, băng hỏa lân quả là tất nhiên muốn cấp thiên sách sử dụng, tối đa 4 năm thời gian thiên sách liền có thể tu luyện tới võ tướng đại viên mãn, 4 năm, chỉ cần hắn ăn vào băng hỏa lân quả liền có thể lập tức thoát thai hoàn cốt, biến thành ta vương phủ một át chủ bài lớn, mà nếu như cho Hứa Thần, liền không chỉ là 4 năm. Ta còn phải nhiều hơn nữa đợi vài chục năm, như thế liền chậm trễ đại sự của ta. Vậy thật sự là tiếc nuối, thất vương tử có ngạo thiên tư chất lại không thể vì vương gia sử dụng, đáng tiếc à? Đúng vậy a, đáng tiếc. Trấn Nam Vương lạnh lùng cười cười, nếu như không có thể vì ta sử dụng, vậy còn lưu lại hắn làm gì? Hả? Vương gia ý tứ là, đêm nay lúc trước, sách đầu hắn tới gặp ta, không thể để cho bổn vương như ý thiên tài, không bằng làm một người chết. Này! Vương phủ võ giả hít sâu một hơi, Trấn Nam Vương vậy mà như thế ngoan độc, liền con của mình cũng không buông tha. Một bên cửu vương tử nghe vậy, hai mắt nhất thời tách ra tinh quang, tiến lên ôm quyền nói, phụ vương, không bằng để cho nhi thần đuổi giết Hứa Thần cái này nghịch tử a. Ngươi vừa thức tỉnh, còn không có võ đạo tu vi, để cho ngươi Lục ca cùng ngươi cùng đi chứ. Hắn Hứa Thần cũng không đồng dạng không có võ đạo tu vi. Hảo, để cho Lục ca theo giúp ta cùng đi, Lục ca đã là võ sĩ cảnh tầng thứ 5 tu vi. Có được 5 tượng lực, giết hắn như tàn sát chó. 5 tượng lực, tượng, lực có thể nhổ sơn chi thú, 5 đầu tượng lực lượng đủ để xé nát bất kỳ phàm tục chi vật. Võ sĩ này tầng thứ 5 tu vi, đã vượt xa phàm nhân, Lục vương tử đã thức tỉnh 3 năm, có vương phủ bồi dưỡng mới tu luyện đến cảnh giới này, phổ thông võ giả ít nhất phải 4-5 năm thời gian tài năng đạt tới. Thành bên trong trên đường phố, Bạch Linh Khê vịn Hứa Thần thẳng đến ngoài thành đi đến. Thấy được cách đó không xa cửa thành, Hứa Thần bỗng nhiên dừng bước lại. Không đi nơi này, đại lộ thẳng tắp, bằng chúng ta bây giờ cước lực rất dễ dàng bị người có ý truy đuổi. Thật sự sẽ có người truy đuổi chúng ta. Bạch Linh Khê ngẩng sáng tỏ khuôn mặt, lo âu nói. Nói không tốt, nhưng cây có mọc thành rừng phong tất thúc chi, ta hôm nay xuất quá danh tiếng, ai đều có khả năng truy đuổi ta, huống chi Trấn Nam Vương cũng không phải một cái cố kỵ cảm tình người. Tóm lại tình trạng của chúng ta bây giờ 10 phần nguy hiểm, bất kể như thế nào trước tìm một cái địa phương an toàn. Để ta có một ít tự bảo vệ mình chi lực mới là trọng yếu nhất. Hứa Thần một bên cho Bạch Linh Khê giải thích, một bên nhìn bốn phía. Hắn tuy đã thức tỉnh, nhưng còn chưa bắt đầu tu luyện, thực lực hay là người bình thường thực lực, dù cho kiếp trước là đại đế, trong lòng có vô số bí thuật, vậy do bây giờ thân thể cái gì đều phát huy không đi ra, nghĩ vận dụng một ít thủ đoạn, tối thiểu nhất cũng phải bước trên võ đạo, có được võ giả chỉ có linh lực tài năng thuận tiện hành sự. Nơi này đi. Hứa Thần nhìn về phía một mảnh hẻm nhỏ. Trong trí nhớ này hẻm nhỏ phần cuối là một tòa miếu đổ nát, bình thường hoang tàn vắng vẻ, cực ít có người xuất hiện. Tại xung quanh tha vài vòng, tránh đi một ít ánh mắt của người, Hứa Thần cất bước xuyên qua hẻm nhỏ đến miếu đổ nát, cũng mặc kệ hoàn cảnh như thế nào dơ giấy bẩn thỉu, một cước bước vào một cánh cửa, hắn khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt nói, Linh Khê, giúp ta trông coi, nếu có người xuất hiện muốn lập tức cho ta biết.
Hảo.
Bạch Linh Khê một lời đáp ứng hạ xuống, một đôi mắt đẹp thừa dịp Hứa Thần nhắm mắt lại, ngăn không được tại Hứa Thần trên mặt nhìn lại nhìn nàng khuôn mặt từng đỏ, không biết nội tâm nghĩ tới điều gì. Hôn Nguyên Kim Đỉnh, Thái Thủy Kiếm Cung. Hứa Thần tâm thần chìm vào trong cơ thể, từ phía trên bậc thang trên dưới tới, hắn còn không có cẩn thận rõ ràng qua chính mình thức tỉnh Thái Thủy Kiếm Cung rốt cuộc là cái dạng gì thể chất. Thái Thủy Kiếm Cung thể, bao hàm nuôi dưỡng một đạo Thái Thủy Kiếm khí tại tâm cung, kiếm khí có lưỡng dụng, dùng một lát có thể rèn luyện toàn thân khí lực, kiếm khí đại viên mãn, khí lực có thể có được vạn tượng lực.
Vạn tượng lực.
Hứa Thần trong lòng tim đập mạnh một cú, một vạn đầu cự tượng lực lượng, này tối thiểu nhất cũng là phi thiên võ thánh tài năng co thực lực, mà Thái Thủy Kiếm khí lại có thể để cho khí lực một mình có được loại lực lượng này, nếu như này còn có trong cơ thể võ đạo tu vi lực lượng, thực lực kia tại cùng cảnh giới bên trong liền có thể được xưng tụng nghịch tiên. Đây là Thái Thủy Kiếm khí đệ nhất dùng, còn có loại thứ hai tác dụng. Thái Thủy Kiếm khí đệ nhị dùng, có thể thúc dục ngăn địch, kiếm khí xung tiêu, Thái Thủy vô kỵ.
Thái Thủy vô kỵ.
Đây là ý gì? Hứa Thần nghĩ nghĩ, trong lúc nhất thời nghĩ không minh bạch, cũng không xoắn xuýt, chuyển hướng Kim Đỉnh tiếp tục hướng Thái Thủy Kiếm cung chú giải nhìn xuống. Thân có Thái Thủy Kiếm cung thể, phải tu luyện Thái Thủy Kiếm điển phàm giai thiên công pháp, cái khác công pháp một mực không thể tu luyện.
Thái Thủy Kiếm điển.
Hứa Thần trong lòng siết chặt, mười đại đế kinh một trong, tất cả đế kinh bên trong phàm giai thiên hoàn mỹ nhất công pháp. Cư nhiên chỉ định để ta tu luyện bộ công pháp kia, khó làm. Công pháp đẳng cấp chia làm cấp 5, phàm cấp, huyền cấp, tiên cấp, thần cấp, đế cấp. Đế kinh hắn có một bộ, nhưng không phải là Thái Thủy Kiếm điển, mà là hắn kiếp trước tu luyện Thanh Đế Luân Hồi Kinh, hiện tại muốn tu luyện, nhất định phải có Thái Thủy Kiếm điển, có thể đế kinh là trong thiên địa chân quý nhất công pháp, có thể có được một bộ đã tam sinh hữu hạnh, đi nơi nào tìm này bộ hai. Tương đồng đế kinh Thanh Đế Luân Hồi Kinh không thể tu luyện sao?
Hứa Thần trầm ngâm một hồi, bắt đầu yên lặng vận chuyển Thanh Đế Luân Hồi Kinh của mình. Nhưng mà công pháp vận chuyển, trong cơ thể kinh mạch trong đó một chút không một gợn sóng, căn bản không có mảy may tác dụng. Lúc này Kim Đỉnh nổi lên tiền mặt chữ, Thanh Đế Luân Hồi Kinh huyền giai thiên hoàn mỹ đế kinh, lần thứ hai sau khi thức tỉnh tài năng tu luyện, phàm giai thiên chỉ có thể tu luyện Thái Thủy Kiếm Điển. Lần thứ hai sau khi thức tỉnh tu luyện, huyền giai thiên hoàn mỹ, vân vân. Tim đập của Hứa Thần gia tốc, hắn tựa hồ bị bắt được một cái càng kinh người tin tức. Đế kinh là thiên hạ cường đại nhất công pháp, nhưng đế kinh cũng làm không được thông thiên hoàn mỹ, mỗi một bộ đế kinh tối đa chỉ có một bộ phận tu luyện giai đoạn là hoàn mỹ. Mà bây giờ Kim Đỉnh yêu cầu, phàm giai muốn tu luyện phàm giai thiên hoàn mỹ đế kinh, huyền giai cũng phải tu luyện huyền giai thiên hoàn mỹ đế kinh, như thế hạ xuống, có phải hay không muốn từng cái giai đoạn đều phải hơn tu luyện giai đoạn kia hoàn mỹ công pháp. Nếu như vậy nghịch thiên. Võ giả sau khi thức tỉnh tư chất là cuối cùng cả đời khó có thể thay đổi, cho dù được đại cơ duyên cải biến cũng chỉ có một lần cơ hội, từ không ai có thể liên tiếp cải biến thể chất, Kim Đỉnh có thể giúp ta làm được là bởi vì hắn ẩn chứa chứng đạo nhân hoàng bí mật, nhưng công pháp nha. Công pháp cũng giống như vậy, một khi lựa chọn không thể tùy tiện sửa đổi, muốn sửa đổi liền phải phế bỏ trước mắt công pháp, sau đó từ đầu tu luyện công pháp mới, là không thể nào có hai bộ bất đồng công pháp dính liền cùng một chỗ tu luyện, có thể ý tứ của Kim Đỉnh. Tựa hồ còn có thể để cho bất đồng công pháp đều dính liền lên. Thử nghĩ, thiên hạ tối đỉnh cấp công pháp chính là đế kinh, thường nhân được một bộ có thể chết cũng không tiếc, mà Kim Đỉnh muốn đem tất cả đế kinh thu thập, sau đó đem trong đó hoàn mỹ bộ phận toàn bộ dung hợp được, như vậy liền tương đương với là tu luyện tất cả đế kinh, hơn nữa là thông thiên hoàn mỹ đế kinh, không, đây là so với tất cả đế kinh đều muốn nghịch thiên, là vượt qua đế kinh công pháp. Thể chất vượt qua thần giai đỉnh phong, công pháp cũng vượt qua thiên hạ đế kinh, như thế tu luyện tương lai võ đạo tu vi nhất định cũng có thể vượt qua đại đế, thành tựu trước đó chưa từng có nhân hoàng chi cảnh. Kim Đỉnh chứng đạo bí mật, nguyên lai là cái này cái. Có thể thiên hạ đế kinh há lại dễ dàng như vậy lấy được. Ồ!
Kim Đỉnh hào quang tách ra, Hứa Thần mục quang trong chớp mắt định dạng tại chữ vàng phía trên, Thái Thủy Kiếm điển phàm giai thiên, Thái Thủy Huyền Linh.
Chương 8, tu vi tăng vọt.
Chỉ thấy phía trên Kim Đỉnh trôi nổi lên một loạt chữ vàng, miêu tả ra Thái Thủy Kiếm điển phàm giai thiên công pháp nội dung. Hứa Thần kinh hỉ quá đỗi, Kim Đỉnh chẳng lẽ lại còn biết tất cả đế kinh nội dung. Nếu như vậy, kia Kim Đỉnh tương đương với là trực tiếp cho hắn trải rộng ra một mảnh đi thông nhân hoàng chi cảnh tiền đồ tươi sáng. Hắn nhìn không chuyển mắt nhìn, thấy được cuối cùng, lông mày một chút nhăn lại, chỉ là tàn thiên, không phải là hoàn chỉnh, này bộ phận công pháp bất quá là Kim Đỉnh ngẫu nhiên lấy được không trọn vẹn bộ phận. Thậm chí không trọn vẹn 10 phần nghiêm trọng, liền phàm giai thiên quyển thứ nhất công pháp cũng không toàn bộ, không vui một hồi. Phàm giai bên trong tất cả công pháp, đều phân 5 cuốn, đối ứng phàm giai võ giả tu vi cảnh giới, võ sĩ cuốn, võ sư cuốn,
Võ Tướng Quấn, Võ Vương Quấn, Phi Thiên Võ Thánh Quấn. Hiện tại Kim Đỉnh cho ra chẳng qua là Thái Thủy Kiếm Điển Võ Sĩ Quấn tu luyện công pháp, thậm chí ngay cả Võ Sĩ Quấn đều không trọn vẹn một nửa, chỉ tới Võ Sĩ Cảnh tầng thứ 5 công pháp, tu luyện tới Võ Sĩ tầng thứ 5, còn phải tìm đến còn dư lại bộ phận mới có thể tiếp tục tu luyện, không phải vậy tu vi trong lòng có đoán đứng ở Võ Sĩ tầng thứ 5. Tại phàm giai ta chỉ có thể tu luyện Thái Thủy Kiếm Điển, hiện tại có bao nhiêu liền tu luyện ít nhiều a. May mắn đây cũng là đế kinh, hơn nữa là phàm giai hoàn mỹ nhất công pháp, không phải vậy toái thể trọng tu cũng phải tha vứt bỏ con đường này a. Thiên hạ đế kinh há lại dễ dàng như vậy bắt được. Hứa Thần nội tâm cười khổ, tự mình an ủi một lát sau, bắt đầu nghiên cứu Thái Thủy Kiếm Điển. Thái Thủy Huyền Linh, Tiên Thiên Bất Diệt, Thái Thủy Kiếm Điển phàm giai thiên tu luyện viên mãn, có thể ngưng tụ thiên hạ hoàn mỹ nhất võ đạo căn cơ, có thể chế tạo Thái Thủy Bất Diệt kiếm tâm, có thể rèn luyện vạn tượng thân thể, có thể tu luyện vô hạ linh khí. Hoàn mỹ đạo cơ, bất diệt kiếm tâm, vạn tượng thân thể, vô hạ linh lử. Một bộ công pháp có thể có nhiều như vậy huyền diệu, thật không hổ là phàm giai thiên hoàn mỹ nhất đế kinh. Hoàn mỹ đạo cơ, chính là trên đời này hoàn mỹ nhất tối cường căn cơ, có thể cho người tiềm lực vô hạn. Bất diệt kiếm tâm, chính là trái tim bất tử, sinh cơ bất diệt, thông tục điểm nói chính là chỉ cần trái tim không bị đánh nổ, cho dù đầu bị người chém đứt cũng chết không được. Vạn tượng thân thể, cái đó và Thái Thủy Kiếm Cung thể công hiệu đồng dạng, có thể khiến khí lực có được vạn tượng lực, nhưng nơi này cùng Thái Thủy Kiếm Cung thể công hiệu trung điệp, cũng không biết là cả hai lấy thứ nhất, hay là cả hai có thể chồng lên, nếu như có thể chồng lên, vậy thật sự đáng sợ. Vô hạ linh lực, là võ giả có khả năng tu luyện ra được tốt nhất linh lực, bởi vì công pháp cùng tư chất bất đồng, uy lực cũng sẽ có điều bất đồng, loại này đẳng cấp cao thấp phân chia hết sức phức tạp, đại khái chia làm 5 cái đại đẳng cấp, vô hạ linh khí thuộc về tối đỉnh cấp linh lực. Ta có Thái Thủy Kiếm Cung thể, tu luyện nữa Thái Thủy Kiếm Điển bộ công pháp kia, cả hai gần như chính là nguyên bộ mà sinh, lại càng tương xứng, đây mới thực là hoàn mỹ chi lộ a. Nhìn đến đây, Hứa Thần nội tâm vui mừng không thôi, may mắn lựa chọn con đường này, nếu như dựa theo kiếp trước đường tiếp tục dựa vào Thanh Liên Thần Vương thể, tu luyện Thanh Đế Luân Hồi Kinh, kia so với hiện tại sẽ rơi xuống thiên đại chênh lệch. Đáng tiếc Thái Thủy Kiếm Điển là không trọn vẹn. Thái Thủy Huyền Linh, Thiên Thiên Bất Diệt. Phức tạp thở dài một tiếng, Hứa Thần dựa theo tu luyện công pháp quy tích, vận chuyển Thái Thủy Kiếm Điển, bắt đầu tu luyện. Đế kinh khẽ động, đầy trời linh khí tuôn ra mà đến, linh khí lượn quanh chuyển kinh mạch toàn thân, tu luyện lúc đầu chuẩn bị muốn chính là đả thông kinh mạch toàn thân, sau đó dựa vào kinh mạch toàn thân vận chuyển linh khí đến đan điền, diễn hóa ra võ đạo thần vân. Đả thông kinh mạch là một cái bền bỉ sự tình, căn cứ tư chất cao thấp đến xem, thấp tư chất người khả năng 1 năm nửa năm tài năng đả thông, cao tư chất người khả năng chỉ cần 3 năm ngày liền có thể thành công. Hứa Thần đã thức tỉnh Thái Thủy Kiếm Cung, tư chất xem như không tầm thường, còn có Thái Thủy Kiếm Điển huyền diệu, quá trình này chắc có lẽ không rất chậm. Hả? Hứa Thần tu luyện động tác đống nhiên dừng lại, hắn vừa mới chuẩn bị đả thông kinh mạch toàn thân, liền phát hiện kinh mạch của mình đã là toàn bộ xuông sẻ trạng thái. Chuyện gì xảy ra? Hắn tiếp tục tu luyện, theo Thái Thủy Kiếm Điển vận chuyển, một cỗ nồng đậm linh khí nhất thời từ toàn thân các nơi trôi ra, dựa theo Thái Thủy Kiếm Điển quy tích, toàn bộ hướng phía nơi đan điền hội tụ. Đây là một cỗ khổng lồ linh lực, dường như sớm đã tồn tại, hắn một điều động liền thuận theo tự nhiên trở về vị trí cũ, đưa hắn đan điền nhuộm thành một mảnh kim sắc. Đây, trong cơ thể ta tại sao có thể có nhiều như vậy linh lực? Hứa Thần kinh ngạc không thôi, như vậy một cỗ khổng lồ linh lực, nếu như toàn bộ hấp nạp đủ để cho tu vi nhanh chóng đến võ sĩ tầng thứ 9, thậm chí đột phá đến võ sư cảnh đều có khả năng. Đúng rồi, lúc trước ta liền phát giác được trong cơ thể có một cỗ thấp thoáng khó tìm linh khí. Bởi vì này linh khí tồn tại, dẫn đến ta thân thể này từ nhỏ thể yếu nhiều bệnh, hiện tại xem ra chính là lúc này này một cỗ linh lực, chỉ là này linh khí rốt cuộc là ai cho ta gieo xuống này linh khí mục đích vậy là cái gì? Ý niệm trong đầu chuyển động chỉ chốc lát, hắn liền phục hồi tinh thần lại, tiếp tục vận chuyển Thái Thủy Kiếm Điển, một lần nữa bắt đầu điên cuồng tu luyện. Hiện tại chẳng quan tâm nhiều như vậy, có như vậy một cỗ linh lực, vừa vặn trước hết để cho ta tu vi rất nhanh tăng lên. Thái Thượng Kiếm Điển bí pháp nhanh chóng vận chuyển, mượn cỗ này sục sôi linh lực, hắn trong đan điền rất nhanh xuất hiện một mảnh kim sắc đạo văn, ngay từ đầu đạo văn vô cùng ngắn nhỏ, nhưng ở linh lực quán chú lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tăng trưởng, không một chút thời gian liền xuyên qua toàn thân, để cho hắn khí tức trở nên cô đọng dày đặc. Võ sĩ tầng thứ nhất tu vi viên mãn, tiếp tục tu luyện liên tục, trong cơ thể khổng lồ linh lực tiếp tục quán chú, rất nhanh, trong đan điền đệ nhị mảnh kim sắc đạo văn xuất hiện, sau đó tăng trưởng. Tu vi của hắn đang nhanh chóng tăng vọt. Miếu đổ nát ngoại. Một hồi kịch liệt tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó, lấy Cửu Vương tử cùng Lục Vương tử cầm đầu số lớn nhân mã xuất hiện, gần tới 100 người đội ngũ thoáng cái vọt tới, để cho ngoài cửa trông coi Bạch Linh Khê nhất thời khẩn trương hô: "Các ngươi thật sự tới, thiếu gia có người đến đến rồi." Nguyên lai hắn trốn ở chỗ này, ha ha, cho ta đem này miếu đổ nát vây quanh. Cửu Vương Tử đưa tay, hưng phấn hô. Tại hắn xung quanh vương phủ võ sĩ lập tức động tác đem miếu đổ nát vây quanh cái chật như nêm cối. Không ngừng người của vương phủ, tại phía sau bọn họ, còn có vô số theo tới người xem náo nhiệt, thấy bọn họ tìm được Bạch Linh Khê cùng Hứa Thần, vây xem đám người nhao nhao lắc đầu thở dài, Trấn Nam Vương thật là tâm ngoan thủ lạt ta, liền con của mình cũng không dung tha. Nói đến Trấn Nam Vương đích xác ngoan độc, trước kia coi Hứa Thần là thành phế vật vắng vẻ đối đãi, về sau Hứa Thần thật vất vả đã thức tỉnh, Trấn Nam Vương lại chiếm Hứa Thần mẫu thân di vật, còn muốn để cho Hứa Thần vì hắn cống hiến, hiện tại Hứa Thần không chịu, hắn liền phái người truy sát, hổ dữ cũng không ăn thịt con a, Trấn Nam Vương này thật đúng là. Vậy cũng không có biện pháp, ai bảo Trấn Nam Vương đã có Hứa Thiên Sách như vậy một thiên tài con trai trưởng, chính là đáng tiếc Hứa Thần a, lấy Hứa Thần tư chất, thiên hạ đâu không thể đi được. Đáng tiếc đáng tiếc. Đám người nghị luận không ngớt. Nhưng không có một cái nào người dám tại tiến lên khuyên giải, nơi này là Trấn Nam Vương thành, khắp Nam Hải đều là Trấn Nam Vương thiên hạ, ở chỗ này không người dám làm trái Trấn Nam Vương mệnh lệnh. Miếu đổ nát bên trong. Ngồi ở trên lưng ngựa Lục Vương Tử đạm mạc nhìn miếu đổ nát, tay phải tại bên hông bội kiếm trên sờ lên, tránh một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, sau đó trường kiếm đưa cho bên cạnh Cửu Vương Tử, hắn cười lạnh nói: "Cửu đệ, ngươi đi đem Hứa Thần chém giết ta, xem như ngươi vừa bước trên võ đạo rèn luyện." Đa tạ Luca. Cửu Vương Tử trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, cảm giác lúc tỉnh, hắn cho rằng mình đời này đều muốn sống ở Hứa Thần bóng mờ, nhưng không nghĩ tới sẽ có như vậy hí kịch hóa kết cục, hắn cư nhiên có thể tự tay đi giết chết Hứa Thần cái này ngạo thiên tư chất thiên tài. Thiếu gia. Cửa Bạch Linh Khê sớm đã sợ tới mức khuôn mặt trắng xám, nàng lại hô một tiếng thấy không có trả lời, hai tay run run một bước ra, nhu nhược thân thể ngăn tại cửa miếu phía trước, đối với rút kiếm đi tới Cửu Vương Tử tiếng buồn bã nói: "Cửu Vương Tử điện hạ, cầu ngươi tha thiếu gia à, hắn dù sao cũng là ngươi thất ca à." Cửu Vương Tử sắc mặt đống nhiên âm lãnh, mang theo một tia nụ cười tàn nhẫn tới gần Bạch Linh Khê: "Lại là ngươi cái này tiện tỳ, lúc trước ngươi liền ngăn cản qua đường của ta, bây giờ còn dám ngăn cản ta, thật sự là một chút cũng không ta đây Vương Tử để vào mắt ta, ta hiện tại liền ban thưởng ngươi vừa chết, nhìn Hứa Thần phế vật đó còn có thể hay không cứu được ngươi." "Ngươi!" Ta Bạch Linh Khê thất kinh, nhìn càng ngày càng gần Cửu Vương Tử. Nàng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, đồng nhiên giang hai cánh tay chạy hướng Cửu Vương Tử, nhu nhược cánh tay chặt chẽ bóp chặt Cửu Vương Tử thân thể, đồng thời la lớn: "Thiếu gia ngươi có thể nghe được, hãy mau chạy trốn." "Cút ra!" Cửu Vương Tử một tiếng gầm lên, cánh tay đại lực bãi xuống đem Bạch Linh Khê tránh thoát, ngay sau đó một cái đại thủ ba một tiếng ném tại Bạch Linh Khê trên mặt, phẫn nộ bừng bừng huy kiếm nói: "Ngươi cái này tiện tỳ đi chết đi." Hắn sắc mặt dữ tợn, kiếm phong giết lạnh, một kiếm đâm xuống, không lưu tình chút nào. Sắc cơ, tại thời khắc này để cho Bạch Linh Khê sợ tới mức ngốc trệ chỗ cũ. Ai dám động đến nàng? Phanh! Miếu đổ nát cửa ầm ầm phá toái. Ngay sau đó thân ảnh không hiện, một thanh kiếm vỏ, kiếm, đao, đã hoành không bay ra, mang theo gào thét tiếng gió, lấy thế sét đánh lôi đình phóng tới Cửu Vương Tử. Cái gì? Cửu Vương Tử ngạc nhiên quay đầu lại, vẻ mặt chấn kinh, phổ thông phàm nhân tuyệt đối không có khả năng có được loại lực lượng này, đây là lực lượng võ giả. Chẳng lẽ trong miếu đổ nát còn có cái khác võ giả? Mà không đợi hắn phản ứng kịp, vỏ kiếm hung hăng đâm vào trên người hắn, thổi phu một tiếng, vỏ kiếm đâm thủng hắn lồng ngực, sau đó tựa như đạn tháo, cả người hắn bị vỏ kiếm mang theo lực xung kích, lôi cuốn lấy bay ngược ra ngoài, liền người mang vỏ, kiếm, đao, quanh một chút nện ở nơi xa trên vách tường, sau đó hắn bị vỏ kiếm một mực đính tại trên vách tường. A! To lớn thống khổ để cho hắn khoảnh khắc kêu rên kêu thảm thiết, tiếng kêu thê lương chói tai. Là ai? Ai dám quản ta chuyện của Trấn Nam Vương phủ? Trên lưng ngựa Lục Vương Tử đằng nhảy lên rơi vào trong nội viện, mục quang lạnh lạnh chằm chằm hướng miếu đổ nát. Thời điểm này còn có người dám giúp đỡ Hứa Thần. Đám người vây xem cũng kinh ngạc vạn phần, nhao nhao đi cả nhắc nhìn ra xa miếu đổ nát. Tại vô số trong ánh mắt, một cái áo bào trắng cầm kiếm thanh niên từ miếu đổ nát đi ra, thanh niên diện mạo tuấn lãng, hai đầu lông mày có một tia bệnh lâu sự ý, nhưng lúc này thanh niên lại trừng mắt lạnh lẽo, khuôn mặt trên toàn bộ đều lạnh khốc. Người này, chính là Hứa Thần. Trong tay hắn, nắm lấy một chuôi không có vỏ, kiếm, đao, kiếm. Hứa Thần. Tê liệt ngã xuống Cửu Vương Tử dù cho thống khổ hay là kêu sợ hãi lên tiếng. Mới vừa rồi là ngươi. Lục Vương Tử bỗng nhiên cả kinh nói, vẻ mặt khó có thể tin cùng kinh nghi bất định. Hứa Thần, là Hứa Thần. Hắn nhanh như vậy liền trở thành võ giả. Điều này sao có thể? Vây xem đám người khiếp sợ không thôi. ở trong viện Bạch Linh Khê, vừa mừng vừa sợ lại lo lắng nói, thiếu gia chạy mau, bọn họ là tới giết ngươi. Chương 9, một kiếm đánh giết. Nhìn đem Cửu Vương tử đính tại trên tường vỏ kiếm, còn có bị vỏ kiếm vênh tràn đầy vết nứt vách tường, lại nhìn lúc này khí tức phi phàm, giống như thân có chuyển núi chi lực Hứa Thần, mọi người đều kinh sợ. Không hề nghi ngờ, Hứa Thần chính thức trở thành một võ giả. Hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền đả thông kinh mạch toàn thân trở thành võ giả? Lúc trước Hứa Thiên Sách đả thông kinh mạch toàn thân dùng 7 ngày đã bị tôn sùng là Nam Hải đệ nhất thiên tiêu, mà Hứa Thần từ thức tỉnh đến bây giờ chỉ dùng một canh giờ không được a? Hứa Thiên Sách dùng 7 ngày, Hứa Thần chỉ dùng một canh giờ. Đây rốt cuộc ai hơn thiên tài một ít? Trấn Nam Vương biết, hội sẽ không hối hận đến thổ huyết. Quá kinh người. Vây xem đám người thán phục khó dừng lại. Trong sân Cửu Vương tử lại càng là chấn kinh liền kêu thảm thiết cũng không để ý, chỉ là trong lòng kêu to, làm sao có thể, phụ vương cho ta dự đoán cho dù có vương phủ bồi dưỡng, ta ít nhất đều muốn 3 tháng tài năng đả thông kinh mạch toàn thân chính thức trở thành võ giả, Hứa Thần cái này phế vật hắn. Hắn làm sao có thể tại không có cái gì dưới tình huống chỉ dùng một canh giờ làm được. Tu vi đến võ sĩ tầng 5 lục vương tử coi như thanh tỉnh, nhưng là khó có thể che giấu trong mắt chấn kinh, một canh giờ đả thông kinh mạch toàn thân, như vậy thiên tư trước đây chưa từng gặp. Như vậy thiên tư, không có thể vì ta vương phủ sử dụng, vậy tuyệt đối không thể lưu lại hắn. Lục vương tử hung hăng ngắt một chút nắm tay, lại ngẩng đầu nhìn hướng Hứa Thần thời điểm, đã mắt lộ hung quang. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, Hứa Thần sắc mặt băng hàn. Bỏ qua mất xung quanh trên 100 võ sĩ, chậm rãi đến trước mặt Bạch Linh Khê, đưa thay sờ sờ Bạch Linh Khê có chút sưng đỏ khuôn mặt, hắn ôn nhu nói, không sao, đến đằng sau ta. Không muốn thiếu ra, chúng ta đi nhanh đi, Lục Vương tử tu vi sớm đã đến võ sĩ tầng thứ 5, ngươi đấu không lại hắn. Bạch Linh Khê trong mắt chỉ có thần sắc lo lắng, nhìn xung quanh trên 100 cái võ sĩ, nàng chỉ cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Không đi, mấy ngày hôm trước vừa nói qua sẽ không lại làm cho người ta khi dễ ngươi. Hôm nay liền lại để cho ngươi chịu khổ, là ta không tốt, ta sẽ nhượng cho bọn họ đều trả giá lớn. Hứa Thần nói xong ngẩng đầu, mục quang rời đi Bạch Linh Khê, rơi vào Lục Vương tử trên người trong chớp mắt trở nên băng hàn thấu xương. Các ngươi vương phủ chiếm mẹ ta di vật không đủ, còn phái người đến đuổi tận giết tuyệt, bá đạo này thật sự có chút quá mức. Lục Vương tử sát cơ lấp lánh hừ lạnh một tiếng nói, tại Nam Hải phụ vương chính là thiên, đối với ngươi quá mức thì như thế nào? Ngược lại là ngươi, dám đối với phụ vương sinh ra nghịch tâm. Kia đã chết cũng không thể trách ai được. Thật đúng là không có thiên lý, các ngươi có thể gạt bỏ ta, có thể đoạt mẹ ta di vật, thậm chí có thể giết ta tánh mạng, ta lại liền nghịch tâm cũng không có thể có. Ngang ngược quá mức đến loại tình trạng này, thì trách không được ta đối địch với các ngươi. Hứa Thần đưa tay đem Bạch Linh Khê hộ tại sau lưng, buông xuống trường kiếm nâng lên chỉ xéo mặt đất, kiếm phong nhắm ngay Lục Vương tử, cất bước tiến lên. Đối địch với chúng ta? Ngươi hôm nay sẽ chết, còn thế nào đối địch với chúng ta? Dù cho ngươi có ngạo thiên tư chất, dù cho ngươi đả thông kinh mạch toàn thân, nhưng lúc này võ đạo tu vi thấp kém ngươi trong mắt ta cũng chỉ là một cái đồ bỏ đi, chết đi. Lục Vương tử một cái giẫm trận tại chỗ cuồng phóng tới Hứa Thần, hắn đại thủ mở ra thành trộm, linh lực quay quanh, có một cỗ trầm trọng lực lượng ẩn chứa trong đó, như là một đầu man tượng tại trùng kích. Lục Vương tử tự mình xuất thủ, Hứa Thần đã xong. Lục Vương tử 3 năm trước đây liền đã thức tỉnh, tu luyện 3 năm, hiện giờ đã là võ sĩ tầng thứ 5 tu vi. Thân có năm tượng lực, giơ tay nhấc chân liền có thể nhẹ nhõm chụp chết một đám mới thức tỉnh võ giả, hắn xuất thủ e rằng một kích liền có thể nghiền nát Hứa Thần. Thật sự đáng tiếc Hứa Thần ngạo thiên tư chất. 3 năm tu luyện chênh lệch, quá lớn, vương gia phái Lục Vương tử tới là quyết tâm muốn giết Hứa Thần a. Vây xem đám người đều nhìn xa xa Hứa Thần, trong mắt đều là tiếc nuối. Trong sân, Kình Phong phía trước, Hứa Thần mặt không đổi sắc, bước chân trong chớp mắt hướng bên cạnh dịch chuyển một chút, cầm kiếm tay bất động. Một con khác nâng lên lấy tay lưng, vắt, quét ngang Lục Vương tử. Phanh. Một tiếng vang nhỏ, thoạt nhìn hắn chỉ là đơn giản vung tay lên, nhưng khí thế hung hùng, khí thế cường đại đến không ai bị nổi Lục Vương tử, cả người lại một lần tử héo, rút lui trở về đi. Cái gì? Lục Vương tử kêu đau, đồng thời thân thể bởi vì Hứa Thần phất tay đập nện đau nhức kịch liệt, hắn lưng eo cong lên hai tay phía trước, bước chân đều rời đi mặt đất một cái trước mắt, thiếu một ít liền nằm sấp té trên mặt đất. Hắn là võ sĩ tầng thứ 5 tu vi, có được 5 tượng lực, cũng tại bắt đầu giao thủ trong chớp mắt, bị Hứa Thần theo tay vung lên đánh lui, không, chênh lệch lớn như vậy, thậm chí có thể nói là đánh bại. Ngươi! Lục Vương tử lồng ngực kịch liệt phập phồng, ngẩng đầu đang lúc con mắt đã trừng đến lớn nhất, kinh hồn khó định, ngươi làm sao làm được? Xảy ra chuyện gì? Hứa Thần làm sao có thể đánh lui Lục Vương tử? Nói đùa gì vậy? Kỳ lạ sao? Đám người ầm ầm sao động. Lục Vương tử à, đã tu luyện 3 năm, có được 5 tượng lực lục vương tử, làm sao có thể bị vừa thức tỉnh một canh giờ người đánh lui. Này rất có vi lẽ thường. Bá. Bốn phía phân loạn, Hứa Thần xài bước ra, trường kiếm phía trước, chỉ là tiếp cận lục vương tử xuất kiếm, không có lời muốn nói ý tứ. Lục vương tử nổi giận khó chịu nổi, cũng lại lần nữa nên hướng Hứa Thần, vừa rồi ngươi bất quá may mắn mà thôi, ta muốn giết ngươi loại đồ bỏ đi này tối đa 3 chiêu. Toàn thân hắn sao động lên bán trong suốt linh lực, để cho xung quanh 5 tấc không khí trở nên mơ hồ và mẹo, võ sĩ tầng thứ 5 lực lượng toàn bộ vận dụng. Ngươi cho rằng là may mắn. Vậy lần này liền một kiếm đánh giết ngươi. Hứa Thần lần này cười lạnh lên tiếng, trường kiếm trong tay hướng hư không một chút, ông, nhất thời đã nhìn thấy quanh người hắn cũng có 5 tấc bán trong suốt linh khí tràn ra, ngay sau đó một cỗ khổng lồ đại lực dũng mãnh vào trong kiếm, kiếm thế nháy mắt sục sôi. Võ sĩ cảnh tầng thứ 5 võ giả có được 5 tượng lực, cho dù võ sĩ tầng thứ 9 đỉnh phong cũng bất quá cựu tượng lực, nhưng lúc này Hứa Thần một kiếm, lại có hơn 10 đầu man tượng tại lao nhanh khí thế phóng lên trời, một kiếm xuất, cuồng phong đột khởi. Thiên, cỗ lực lượng này, không có khả năng. Lục vương tử tại xuất thủ bên trong đã trở nên trừng mắt muốn nức, tại Hứa Thần một kiếm này trước mặt, hắn cảm nhận được mưa to gió lớn hít thở không thông cảm giác, đây là vượt xa võ sĩ cảnh đáng sợ cự lực. Trốn, né tránh, nhất định phải né tránh. Lục vương tử nội tâm giữ tợn rít gào, vốn như hổ đói đồng dạng đánh tới răng rấp, thấy được Hứa Thần một kiếm này, trong chớp mắt biến thành như ngâm nước người đồng dạng, liều mạng vùng vây muốn trở về chạy trốn cho hề. Nhưng mà, vâng, trường kiếm tới người, nhất thời, lục vương tử máu tươi điên cuồng phun, đáng sợ nhất chính là, hắn cả người đều trở nên rạn nứt ra. Tựa như một cái từ vạn trương trên cao té xuống người, tại rơi xuống đất trong chớp mắt bị to lớn lực xung kích sống sờ sờ xé nát. A, đây là cái gì? Đầu tiên là một tiếng kêu thảm đầy thê lương vang vọng thiên không. Không có khả năng, ta không tin. Lục vương tử nhìn mình bị một kiếm đánh nát thân thể, cảm thụ được cỗ này không thể ngăn cản sức mạnh to lớn, ánh mắt hắn gần như đều muốn trừng rơi ra, da mặt cực độ vặn vẹo dữ tợn, rạn nứt vết nứt đã lan tràn đến trên mặt của hắn. Không tin ngươi sẽ chết, hay là không tin ta so với ngươi còn mạnh hơn? Hứa Thần lạnh lùng cười cười. Ngươi, ta lục vương tử sợ hãi mở miệng, tựa hồ muốn cầu xin tha thứ. Phanh. Hứa Thần bỗng nhiên thu hồi trường kiếm. Lục vương tử cả người lập tức chia 5 x 7, bạo tạc. Tử vong trong nháy mắt phát sinh. Không. Trong thiên địa chỉ còn lại hắn một tiếng tuyệt vọng hồi âm. Cái gì? Lục vương tử liền chết như vậy. Xung quanh vô số kinh khủng thét lên trong chớp mắt chuyển đến. Không khí. Tại trong chớp mắt tiến tĩnh. Hết thể phân loạn lập tức im bặt. Tĩnh, tĩnh mịch tĩnh, tất cả mọi người đồng tử đều run rẩy nhìn chằm chằm lục vương tử thi thể. Sợ hãi tại bọn họ trong ánh mắt chiếu rọi, càng nhiều là khó có thể lý giải rung động. Mạnh mẽ, mạnh biến thái. Hứa Thần hắn là làm sao làm được. Giờ khắc này trong mọi người tâm đều sinh ra loại ý nghĩ này, một cái vừa thức tỉnh chưa tới một canh giờ người, làm sao có thể lấy như thế nghiền ép răng rấp, một kiếm đánh giết tu luyện 3 năm võ sĩ tầng thứ 5 cường giả. Thật sự, một kiếm đánh giết. Vừa rồi hắn trên thân kiếm xuất hiện 5 tấc linh lực. Rốt cục có người run rẩy lên tiếng. 5 tấc linh lực, võ sĩ cảnh tầng thứ 5 tu vi biểu hiện, Hứa Thần tu vi. Đã đến võ sĩ cảnh tầng thứ 5 sao? Làm sao có thể xuất hiện loại sự tình này, hắn mới phát giác tỉnh chưa tới một canh giờ a. Nhưng mới rồi hắn một kiếm, so với võ sĩ tầng 5 còn phải mạnh hơn quá nhiều. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hứa Thần như thế nào mạnh như vậy sao? Chẳng lẽ lại hắn thật sự tại trong vòng một canh giờ tu luyện đến võ sĩ tầng thứ 5? Lúc trước Hứa Thiên Sách đều dùng nửa năm thời gian mới tu luyện đến võ sĩ tầng thứ 5, hắn dùng một canh giờ. Chấn kinh như là biển động đồng dạng từng đợt tập kích lấy đám người trái tim. Giờ khắc này mọi người sớm đã quên lục vương tử thân phận, quên sau khi hắn chết hội dẫn phát hậu quả, thậm chí quên Trấn Nam Vương là ai, trong mắt mọi người chỉ còn lại cầm kiếm mà đứng Hứa Thần. Hôm nay một màn này, Hứa Thần một kiếm này, tựa như một cái lạc ấn đồng dạng bá đạo rơi ở tất cả mọi người trong nội tâm, cướp đoạt bọn họ tất cả tâm thần. Cựu đệ. Hứa Thần thanh âm vang lên, toàn trường lập tức chớ có lên tiếng. Bị đinh tại trên tường cựu vương tử, đống nhiên biến sắc, không biết là thương thế ảnh hưởng, hay là quá mức sợ hãi, toàn thân hắn kịch liệt run rẩy, bờ môi không ngừng run rẩy lấy đóng mở, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng như thế nào đều không phát ra được thanh âm nào, phí một phen khí lực rốt cục phun ra mấy cái khàn khàn đến thanh âm đáng sợ. 7. Thất ca, làm cho. Tha ngươi. Hứa Thần đạm mạc cười cười. Loại người như ngươi giết hay không đối với ta không có bất cứ ý nghĩa gì, bất quá ta muốn bắt quay về vỏ kiếm của ta. Nói qua, hắn bắt lấy cắm xuống cửu vương tử vỏ kiếm, dùng sức nổ. Đông. Ngươi. Làm sao có thể? Cửu vương tử ngã trên mặt đất, bị vỏ kiếm xuyên qua miệng vết thương, tuôn ra ngăn không được máu tươi, hắn run rẩy bên trong sắc mặt càng ngày càng trắng xám, ngẩng đầu nhìn hướng Hứa Thần cái cuối cùng ánh mắt, là hối hận, còn có sợ hãi. Một ánh mắt qua đi, thân thể của hắn trở nên cứng ngắc, đầu ba một tiếng dập đầu trên đất, đã không còn sinh cơ. Chết mất hai cái. Hứa Thần mắt nhìn chết đi Lục vương tử cùng Cửu vương tử, sau đó hờ hững nhìn về phía đám người chung quanh, phiền toái chuyển cáo Trấn Nam vương, hôm nay hắn phái người truy sát ta, cho nên chết mất hai cái nhi tử, nếu như còn muốn tiếp tục, kia ba năm sau có thể coi là liền không chỉ là mẹ ta di vật sổ sách. Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Bạch Linh Khê, Linh Khê, chúng ta đi thôi. Dắt lấy Lục vương tử cưỡi tới ngựa, Hứa Thần ôm Bạch Linh Khê cùng tiến lên ngựa, một đường về phía trước tuyệt trần mà đi. Chỗ cũ mọi người đang hắn sau khi rời khỏi, trong chớp mắt bùng nổ, khó có thể tin cùng chấn kinh nghị luận như gió đồng dạng truyền bá ra ngoài. Chúng ta bây giờ là đuổi còn là. Theo Lục vương tử đám người tới hơn 100 cái võ sĩ, toàn bộ thấp thỏm mà đứng, thẳng đến Hứa Thần rời đi, bọn họ cũng không có dám phát ra một câu thanh âm. Con đuổi theo chịu chết mà, nhanh chóng trở về đi bẩm báo vương gia. Trong vương phủ, phanh, Trấn Nam vương một trường rơi xuống, trước người cái bàn nhất thời chia 5 x 7, hắn mục chán hung quang quát, các ngươi nói Lục vương tử cùng Cửu vương tử cũng bị Hứa Thần giết đi. Vâng, là, chúng ta vừa tìm đến hắn, Lục vương tử còn không có gì xuất thủ, đã bị Hứa Thần một kiếm đánh giết, hắn chỉ ra rồi một kiếm. Xuất ra một kiếm giết được lão Lục. Ngươi tại trêu chọc bổn vương sao? Lão Lục thức tỉnh 3 năm, hiện giờ đã là võ sĩ tầng thứ 5 cảnh giới. Chẳng lẽ lại ngươi muốn nói cho ta biết, hắn Hứa Thần chỉ dùng một canh giờ liền tu luyện đến võ sĩ tầng thứ 5 cảnh giới? Hắn, trên người hắn quả thật có 5 tức linh lực khí tức, hắn dường như thật sự đột phá đến võ sĩ tầng thứ 5 cảnh giới. Ngươi nói cái gì? Trấn Nam Vương bỗng nhiên đứng lên, nhìn thẳng một hồi quỳ trên mặt đất vương phủ võ sĩ, bỗng nhiên phất tay, miệng đầy ăn nói bậy bạ, cho ta đem hắn kéo xuống xử tử. A, vương gia tha mạng. Ta không có ăn nói bậy bạ, ta không có quỷ võ sĩ kinh hãi ngẩng đầu. Tại dãy rủa bên trong bị người kéo ra ngoài. Trấn Nam Vương nhìn cũng không nhìn bị kéo người đi ra, chỉ là quay đầu nhìn về phía đại điện bên cạnh cái khác võ giả. Việc này, các ngươi tới nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, vì cái gì mạnh như vậy? Tại vương phủ trong đại điện, ngoại trừ vương phủ dòng chính, liền toàn bộ đều là theo Lục vương tử đuổi giết Hứa Thần võ giả. Lúc này bọn họ trơ mắt nhìn một cái bẩm báo người bị xử tử. Những người này toàn bộ đều thất kinh lấy đứng, lại nghe đến Trấn Nam Vương mệnh lệnh bọn họ mà nói, bọn họ phù phù một tiếng, đồng thời quỳ rạp xuống đất. Vương gia tha mạng. Chúng ta cũng không biết trên người Hứa Thần đến cùng xảy ra chuyện gì, thế nhưng cái kia hội đích đích sắc sắc là hiển lộ ra võ sĩ tầng 5 tu vi mới có linh lực ba động, hơn nữa hắn đúng là một kiếm đánh giết Lục vương tử, một kiếm kia. Vậy một kiếm còn vô cùng đáng sợ, một kiếm đâm ra, Lục vương tử cả người liền nổ tung, chúng ta căn bản cũng không có phản ứng kịp. Một đám võ giả run run rẩy rẩy nói qua. Trấn Nam Vương sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, thật sự là như vậy. Chắc chắn 100%, lúc ấy còn có rất nhiều người vây xem, hiện tại đoán chừng toàn thành người cũng biết một màn kia. Nhưng làm sao có thể Trấn Nam Vương sắc mặt thâm trầm ngồi trở lại trên mặt ghế? Đại ca, chẳng lẽ thiên phú của Hứa Thần thật đúng yêu nghiệt đến loại trình độ này? Không phải vậy hắn làm sao có thể đánh bại Lục vương tử? Bên cạnh một cái vương phủ dòng chính mở miệng, là Trấn Nam Vương thân sinh huynh đệ. Từ hắn thức tỉnh đến bây giờ chẳng qua là một canh giờ mà thôi, trong vòng một canh giờ, đã thông kinh mạch toàn thân, lại tu luyện tới võ sĩ tầng 5 cảnh giới, này, ngươi tin sao? Trấn Nam Vương âm lãnh nhìn về phía người nói chuyện. Người kia sắc mặt cứng đờ, lắc đầu, đây quả thực là đầm rồng hang hổ, dù cho thân là Nam Hải đệ nhất thiên tiêu thiên sách, tại lúc trước cũng là dùng nửa năm thời gian mới đến võ sĩ tầng thứ 5 cảnh giới, Hứa Thần cho dù so với thiên sách mạnh mẽ. Cho dù như thế, hắn cũng không có khả năng dùng một canh giờ làm được những cái này, thiên hạ không ai có thể làm được, thế nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác làm được. Trấn Nam Vương con mắt đông nhiên nheo lại, ngươi cảm thấy, Hứa Thần so với thiên sách mạnh mẽ. Không không, đại ca, thiên sách thiên phú là không cần nghi vấn, ý của ta là, Hứa Thần. Trên người tất nhiên không hề được tạo hóa, trừ phi được đại tạo hóa, không phải vậy hắn làm sao có thể làm được loại này chuyện không thể nào. Tạo hóa? Đúng. Trấn Nam Vương trên mặt nhất thời lộ ra hung ác ý, bằng hắn mình tại sao khả năng so với thiên sách còn muốn thiên tài. Tất nhiên là trên người hắn có chúng ta không biết tạo hóa. Vậy đại ca, chúng ta bây giờ còn do dự cái gì, truy đuổi, phái người bắt hắn cho ta truy đuổi trở lại, sống chết của hắn ta mặc kệ, nhưng trên người hắn tạo hóa, bất kể là cái gì, nhất định phải cho ta đoạt trở lại. Trấn Nam Vương ra lệnh một tiếng, toàn bộ vương phủ nhất thời rung chuyển, đến không hết thiết kỵ lao ra ngoài thành. Nhìn người của vương phủ xuất động, Trấn Nam Vương một người ngồi ở trong đại điện, sắc mặt băng lãnh, lao thất, ngươi đừng kỳ quái phụ vương lòng dạ ác độc, đây hết thảy đều là ngươi quá không biết điều. Ngoài thành, Hứa Thần trong lòng ôm Bạch Linh Khê, một con tuyệt trần. Bạch Linh Khê tại Hứa Thần trong lòng đỏ mặt hỏi, thiếu gia, ngươi làm sao có thể trở nên mạnh như vậy? Là lão lục bọn họ quá yếu. Hứa Thần cười cười, không có giải thích thêm. Vậy cũng không có khả năng bị ngươi một kiếm giết chết ta, rốt cuộc hắn tu luyện 3 năm, mà ngươi mới phát giác tỉnh một canh giờ. Bạch Linh Khê không hiểu truy vấn, thiếu gia ngươi có phải thật hay không tu luyện tới võ sĩ tầng thứ 5 sao? Hứa Thần hay là cười nói, ừ, đúng vậy. Võ sĩ tầng thứ 5. Vừa rồi hắn nhờ vào trong cơ thể vẫn giấu kín lực lượng, nhanh chóng tăng lên tu vi, đợi lục vương tử bọn họ đi đến thời điểm, cảnh giới khó khăn đột phá đến võ sĩ tầng thứ 5. Thật sự, Bạch Linh Khê mừng rỡ không hiểu, lập tức lại nói, có thể lục vương tử cũng là võ sĩ tầng 5 tu vi, tại sao lại so với ngươi yếu nhiều như vậy? Cái này, ngươi về sau sẽ biết. Hứa Thần mỉm cười. Cảnh giới nhắc tới thăng, Thái Thủy Kiếm cung thể của hắn cùng Thái Thủy Kiếm điển ẩn chứa huyền diệu cũng triển lộ ra. Phổ thông võ giả tại tầng thứ 5 chỉ có thể có được 5 tượng lực. Nhưng Thái Thủy Kiếm cung thể của hắn ở trái tim bên trong thai nghén xuất một luồng Thái Thủy kiếm khí tẩm bổ để cho hắn chỉ là khí lực liền có được 5 tượng lực. Mà Thái Thủy Kiếm điển này bộ hoàn mỹ đế kinh lại càng là cường đại, kiếm điển thối thể hiệu quả để cho hắn khí lực lại tăng 5 tượng lực. Ngoại trừ khí lực ra, kiếm điển tu luyện ra được vô hạ linh lực, cũng so với phổ thông linh lực chọn mạnh gấp đôi. Cũng chính là, hắn khí lực trong có 10 tượng lực, linh khí bên trong cũng ẩn chứa 10 tượng lực. Khí lực cùng linh lực tuy không thể hoàn mỹ gia tăng đến 20 tượng lực, có thể toàn lực thúc dục, ít nhất cũng có thể phát huy ra hơn phân nửa thực lực, vượt xa võ sĩ cảnh. Cho nên, đừng nói lục vương tử một cái võ sĩ tầng 5 tu sĩ, cho dù một cái võ sĩ cảnh đỉnh phong 9 tầng viên mãn cường giả đứng trước mặt Hứa Thần, cũng không nhất định là hắn đối thủ. Hắn lần này thức tỉnh, quả thật là phát sinh thoát thai hoán cốt kinh người biến hóa. Đáng tiếc, Thái Thủy Kiếm điển không trọn vẹn quá nghiêm trọng, chỉ có thể để ta tu luyện tới võ sĩ tầng 5 cảnh giới này, nói cách khác. Hứa Thần hân nhiên bên trong mang theo phiền muộn, âm thầm trong lòng thở dài. Hai người lại bước tới một đoạn. Bạch Linh Khê nhìn phía trước dần dần xuất hiện đường ven biển, lúc này mới tỉnh ngộ lại hỏi, thiếu gia, chúng ta này là muốn đi đâu? Ngồi thuyền, đi Kinh Thành. Kinh Thành. Bạch Linh Khê sắc mặt đống nhiên biến hóa, tựa hồ nghĩ tới điều gì để cho nàng rất không thoải mái sự tình. Ừ. Hứa Thần giá ngựa nhìn phía trước, thần sắc bình tĩnh, nội tâm lại phập phồng, cũng không có chú ý tới Bạch Linh Khê biến hóa. Đi Kinh Thành. Một là vì tránh đi Trấn Nam Vương thế lực, hai là vì tìm kiếm Thái Thủy Kiếm điển tiếp sau công pháp. Vừa rồi hắn tuy mượn trong cơ thể che giấu lực lượng nhanh chóng đột phá đến võ sĩ tầng thứ 5 cảnh giới, nhưng bởi vì Thái Thủy Kiếm điển tu luyện tới đầu, đã không còn tiếp sau công pháp, cảnh giới không thể để thăng, kia một cỗ lực lượng vẫn là thừa hơn phân nửa không dùng hết. Hiện tại lại lần nữa ẩn nấp ở trong thân thể hắn. Nếu như công pháp không trọn vẹn, cố lực lượng này, tối thiểu nhất cũng có thể để cho hắn đột phá đến võ sĩ tầng thứ 9, thậm chí một hơi đột phá đến võ sư cảnh giới cũng nói bất định. Rốt cuộc cố này linh lực ở trong cơ thể hắn trọn vẹn đã ẩn tàng 18 năm, không giây phút nào đều tại hấp thu hắn tinh khí huyết. Ta hiện tại tối khan hiếm chính là Thái Thượng Kiếm điển tiếp sau công pháp, có công pháp, tài năng để thăng tu vi, không phải vậy cả đời đều muốn đình trệ tại hiện tại cảnh giới này. Mà trong trí nhớ tại cái này phàm tục trong thế giới, duy nhất có quan hệ Thái Thượng Kiếm điển tin đồn tin tức, chính là ở trong kinh thành, hy vọng có thể có chỗ thu hoạch được. Hứa Thần ý niệm trong đầu rơi xuống, dùng sức một đá ngựa bụng, ra tốc bước tới. Thiếu gia. Bạch Linh Khê nhu nhược thanh âm vang lên. Hứa Thần cúi đầu nhìn nàng một cái nói, làm sao vậy? Bạch Linh Khê cắn bờ môi nói, ngươi đi kinh thành có phải hay không muốn tìm vị hôn thê của ngươi? Vị hôn thê của ta. Hứa Thần thần sắc sững sờ, lập tức tỉnh ngộ. Trong trí nhớ, thật sự là hắn có một người chưa lập gia đình vợ, lúc trước mẫu thân hắn định ra, là trong kinh thành một đại gia tộc dòng chính, thân phận cùng hắn nguyên bản thất vương tử thân phận không kém ít nhiều. Không phải, ta đi kinh thành có khác chuyện quan trọng làm. Hứa Thần lắc đầu, cảm thấy đau đầu, này êm đẹp lại toát ra một người chưa lập gia đình vợ, chính mình thân là trọng sinh đại đế, nào có tinh lực đi quản loại sự tình này. Không phải sao? Có thể các ngươi rốt cuộc đính hôn ước. Nếu như đến kinh thành không đi gặp mặt, có thể hay không thích hợp. Bạch Linh Khê nói. Hứa Thần lắc đầu, ta hiện tại đã không phải là người của Trấn Nam Vương Phủ, phần này hôn ước về sau hay là nghĩ biện pháp thoái thác. A. Bạch Linh Khê trầm mặt xuống, trong mắt khôi phục một ít thần thái. Tuấn Mã chạy vội. Không lâu lắm công phu, Bạch Linh Khê đưa tay chỉ hướng xa xa, phía trước chính là rời đi Nam Hải đội thuyền. Hứa Thần nhìn lại, chỉ thấy phía trước bên bờ biển vừa tìm thiết một thuyền lớn đủ, có không ít người đang tại lên thuyền. Hắn quay đầu lại nhìn phía sau, trầm tư một chút nói, trước không vội mà đi lên, chờ thuyền nhanh khai mở thời điểm chúng ta lại đi. Thiếu gia là sợ người của Vương Phủ đuổi theo. Ừ, nếu có cường giả đuổi theo, chúng ta trên thuyền liền không đường có thể lui, đợi chút đi. Giá ngựa đến bên cạnh bờ, Hứa Thần tĩnh tâm chờ đợi. Chuẩn bị xuất phát. Theo một tiếng thét to truyền đến, Hứa Thần khởi hành bán ngựa, thay đổi một ít huyền kim, cùng Bạch Linh Khê leo lên thuyền. Đội thuyền chậm rãi thúc đẩy. Chạy tại trên mặt biển, có thể thấy được sau lưng Nam Hải hòn đảo càng ngày càng xa. Hứa Thần cùng Bạch Linh Khê đứng ở trên bong thuyền nhìn qua phương xa, trầm mặc thật lâu, Bạch Linh Khê thần sắc có chút cô đơn hạ xuống, nhìn nhìn càng ngày càng xa Nam Hải thổ địa, nàng nhịn không được nói, thiếu gia chúng ta về sau còn có thể trở lại sao? Hội, tối đa 3 năm sẽ trở lại, rốt cuộc mẫu thân của ta di vật không thể rơi vào ngoại nhân trong tay. Hứa Thần bình tĩnh nói, băng hỏa lân quả, loại này phàm tục đang lúc khó được tiên dược, bất luận là vì triệt để ngăn cách chính mình một thân thể tình cảm giang buộc, hay là vì cho sau này mình phục dụng, 3 năm sau đều có tất yếu trở lại đây một chuyến. Thiếu gia mau nhìn. Bạch Linh Khê bỗng nhiên lên tiếng, thần sắc khẩn trương chỉ vào sau lưng. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bọn họ rời đi bên bờ biển, lúc này vọt tới một mảnh lớn thiết kỵ, không sai biệt lắm mấy trăm cái võ giả tụ tập tại bên cạnh bờ, tại bờ biển bồi hồi nhìn chằm chằm nơi này. Là người của Vương Phủ, Trấn Nam Vương quả nhiên hay là phái người tới truy sát ta. Hứa Thần bắt lấy lan can, con mắt meo lại nhìn nhìn bên cạnh bờ người, hiện tại đội thuyền đã đi rồi rất xa, đối phương muốn đuổi theo không quá dễ dàng, nhưng cái khó miễn có cái khác thủ đoạn, không thể không đề phòng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, có loại nhỏ thuyền con bị đưa ra, mấy cái võ giả leo lên thuyền con nhanh chóng đuổi theo. Đây là người của Trấn Nam Vương Phủ A, bọn họ truy đuổi tới làm cái gì? Trên thuyền những người khác cũng phát hiện đằng sau động tĩnh, nhao nhao vọt tới trên bong thuyền quan sát. Có muốn hay không thông báo người chèo thuyền, để cho bọn họ dừng lại? Dừng lại? Không thể nào, thuyền này muốn vượt qua yêu thú đông đảo hải vực, mỗi một lần xuất phát đều biết quán trú khổng lồ linh lực che chắn hộ tống, một khi dừng lại che chắn sẽ tiêu thất, ai dám ngừng thuyền? Dường như cũng không cần ngừng thuyền, Trấn Nam Vương Phủ phái ra không ít võ giả, trong đó thiệt nhiều đều là võ sĩ 9 tầng tu vi, lấy linh lực thúc đẩy thuyền con, lập tức liền có thể đuổi theo tới. Có thể bọn họ đuổi theo là vì cái gì? Ai biết được? Bất quá để ta suy đoán a, nguyên nhân ở đằng kia, thấy không, đầu thuyền chỗ đó đứng chính là ai? Vương Phủ thất vương tử Hứa Thần, nhưng cái này người của Vương Phủ có lẽ là vì truy sát Hứa Thần. Truy sát Hứa Thần. Lúc trước ta vẫn luôn trên thuyền, không biết bên ngoài tình huống, ngươi nói xem bên ngoài chuyện gì xảy ra. Không nói trước, mau nhìn, thất vương tử nên xuất thủ, bọn họ quả nhiên là vì thất vương tử. Trong đám người hơn phân nửa biết nội tình người nhao nhao ngừng chân nhìn ra xa. Chỉ thấy tại Vương Phủ võ giả sắp truy đuổi lên thuyền chỉ là thời điểm, đầu thuyền Hứa Thần, sắc mặt lạnh lẽo, trường kiếm chậm rãi rút ra. Chương 11, lại là một kiếm. Trên mặt biển, Vương Phủ tổng cộng có 6 cái võ giả vượt biển rất nhanh đuổi theo. 6 người. Toàn bộ đều là võ sĩ tầng thứ 9 cường giả, loại tu vi này tại Vương Phủ đông đảo binh sĩ bên trong tính toán trên là tinh anh. 6 người không che giấu chút nào trong mắt sắc cơ, tại thuyền con trên lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Thần, bọn họ giống như là không có tình cảm tử sĩ, trong khi hành động tràn ngập không sợ hãi lăng lệ cảm giác, chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ mà đến. Bên hông đao kiếm tại bọn họ tiếp cận, tránh một tiếng rút ra. 6 người liên hợp lại, võ sĩ tầng thứ 9 đỉnh phong khí tức bao phủ đội thuyền. Cửu tức linh lực ba động không hề có giữ lại thúc dục, để cho kia nghiêm chỉnh mảnh không khí đều trở nên vặn vẹo mơ hồ. Theo bọn họ càng ngày càng tới gần, người trên thuyền bầy nhao nhao cảm nhận được loại kia xâm nhập cốt tủy linh ý, không khỏi đồng thời biến sắc, chăm chú hướng những người này nhìn lại. Sau một khắc mọi người biến sắc. Những cái này không phải là phổ thông võ giả, là Vương Phủ bồi dưỡng ra thiết ma nhân. Trấn Nam Vương vậy mà phái thiết ma nhân truy sát thất vương tử. Thiết ma nhân là cái gì? Từ nhỏ ở trong đống người chết phát triển, đi qua không thuộc mình tra tấn, nuốt vào cực hạn thúc dục tiềm lực đang dược, lấy tu vi vĩnh sinh không tiến thêm tức nào nữa giá lớn, lực lượng cô đọng đến tận cùng võ sĩ đỉnh phong cường giả chính là thiết ma nhân. Loại người này so với bất kỳ một cái nào bình thường võ sĩ đỉnh phong cường giả đều muốn cường đại, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu tàn nhẫn ác độc, chuyên vì giết người mà sinh. Cái gì, nguy hiểm như vậy? Người không biết chuyện nhao nhao biến sắc. Tất cả mọi người lui về sau đi, tận lực tụ tập cùng một chỗ, xa xa rời đi Hứa Thần. Lo lắng bị liên lụy. Cái này thất vương tử đến cùng làm cái gì, cư nhiên đưa tới nhiều như vậy thiết ma nhân truy sát. Nói đến thất vương tử cũng là đáng thương, vốn là tương lai có thể kế thừa vương vị vương hậu chi tử, nhưng bởi vì vương phủ ra một cái thiên tư chắc tuyệt yêu nghiệt thiên tài Hứa Thiên Sách, nguyên bản địa vị bị bãi miễn, chịu nhiều năm vắng vẻ, này thì cũng thôi, ngay tại hôm nay thất vương tử tuyệt địa trở mình, nhất cử đã thức tỉnh ngạo thiên tư chất. Nguy rồi, những thiết ma nhân đó lên đây. Cảm khái nhân thần thái bỗng nhiên siết chặt. Chỉ thấy 6 cái thiết ma nhân bước chân bằng hư một chút, nhao nhao vượt qua đến giữa không trung, sau đó trong tay háo vung ra xích sắt ôm lấy trên thuyền lan can, nhảy lên đang lúc leo lên thuyền. Đuổi bắt cha hỏi. Một cái thiết ma nhân khàn khàn mở miệng, tiếng nói hạ xuống, tất cả thiết ma nhân nhao nhao hướng phía Hứa Thần vọt tới. Thiếu gia. Bạch Linh Khê sắc mặt hoảng hốt, không biết nên làm thế nào cho phải. Không có việc gì, ngươi đi bên cạnh trốn hảo. Hứa Thần nhẹ nhàng đẩy phía sau lưng của nàng, trường kiếm phía trước, chắn phía trước Bạch Linh Khê. Đã xong, thất vương tử tuy nghịch thiên đột phá đến võ sĩ tầng thứ 5, nhưng hiện tại đối mặt 6 cái 9 tầng đỉnh phong cảnh thiết ma nhân, lại làm sao có thể là đối thủ, e rằng trong chớp mắt sẽ bị cầm. Mắt thấy qua Hứa Thần đánh chết lục vương tử một màn, người mở miệng, liên tục thở dài. Bên cạnh người không biết chuyện một bên nhìn chằm chằm sắp bắt đầu chiến đấu, một bên nghe đến mấy cái này người lời, kiềm nén không được hiếu kỳ hỏi, các ngươi nhanh nói đi xuống a. Thất vương tử hôm nay đã thức tỉnh ngạo thiên tư chất thế nào, còn có, hắn không phải là hôm nay mới phát giác tỉnh mà, tại sao lại đột phá đến võ sĩ tầng thứ 5 cảnh? Ai, thất vương tử thức tỉnh ngạo thiên tư chất, vốn là thiên đại tin vui, làm gì được Trấn Nam vương phủ một cái khác thiên tiêu Hứa Thiên Sách, cũng là ngạo thiên tư chất, hơn nữa thất vương tử mẫu thân di vật tiên dược có thể khiến Hứa Thiên Sách trở nên càng mạnh càng thiên tài, Trấn Nam vương tại giữa hai người không hề nhượng bộ chút nào lựa chọn Hứa Thiên Sách, đến lúc này, không phải là buộc thất vương tử đi à? Đúng vậy à, tương đồng ngạo thiên tư chất cho dù thái độ bất đồng, nhưng cũng không phải thiên vị nghiêm trọng như vậy à, hơn nữa để cho Hứa Thiên Sách trở nên càng mạnh tiên dược, hay là thất vương tử mẫu thân di vật, đây tương đương với là đoạt lấy thất vương tử tiên dược cho Hứa Thiên Sách, như thế bất công, đổi lại là ai không được rời đi. Nhưng này thì cũng thôi, các ngươi không biết, Trấn Nam vương tại thất vương tử sau khi rời đi, lại vẫn ra lệnh, làm cho người ta đuổi giết thất vương tử. Đơn giản là ngạo thiên tư chất thất vương tử không nguyện ý vì hắn sử dụng. Cái gì? Này, hồ độc, hùng dữ còn không ăn thịt con, Trấn Nam vương này quá độc ác. Vậy đằng sau đâu, nếu như bị người đuổi giết, thất vương tử tại sao lại biến thành võ sĩ tầng thứ 5 tu vi? Người không biết chuyện tiếp tục truy vấn. Người hiểu rõ tình hình thần sắc trở nên ngưng trọng lên, đây là làm cho người ta chấn kinh chỗ. Trấn Nam vương phái trên 100 võ giả, còn có 2 cái vương tử, trong đó có cái lục vương tử là đã thức tỉnh 3 năm. Tu vi đến võ sĩ tầng thứ 5 võ giả, như vậy một cỗ lực lượng đủ để nghiền nát bất kỳ vừa thức tỉnh người bình thường, nhưng khi bọn họ truy đuổi trên thất vương tử thời điểm. Trời ạ, mau nhìn, thiết ma nhân vậy mà dẫn theo bạo cốt đinh. Theo hắn một tiếng kêu sợ hãi. Tất cả mọi người ngẩng đầu hướng Hứa Thần nhìn lại. Chỉ thấy 6 cái khí tức âm trầm lăng lệ thiết ma nhân, đồng thời đem Hứa Thần vây lại, thủ trưởng quấn, nhân thủ lấy ra một mai tối như mực cái đinh, này cái đinh dài đến 1 xích, 0.33m. Đỉnh lộ ra hỏa hồng nhan sắc, như là tùy thời đều biết bạo tạc. Bạo cốt đinh là nhằm vào võ sư cấp cường giả chế tạo đuổi bắt thần khí, cái đinh trong ẩn chứa kịch liệt viêm lực, chỉ cần cắm vào võ giả trong cơ thể, liền có thể trong chớp mắt đem đối phương xương cốt toàn bộ đánh nát, đây là dùng để đối phó cường giả mới có thể dùng đồ vật, lại muốn dùng để đối phó thất vương tử. Hơi quá đáng, phái tới 6 cái thiết ma nhân còn chưa tính, lại vẫn cho đeo bạo cốt đinh, đây là một chút đường sống không cho a. Thất vương tử hôm nay đã xong. Đáng tiếc, đúng rồi các ngươi nói tiếp, lúc trước một nhóm người đuổi tới thất vương tử thời điểm đến cùng xảy ra chuyện gì? Có người thở dài lắc đầu, tiếp tục truy vấn. Làm người của vương phủ truy đuổi trên thất vương tử như kỳ tích tại trong vòng một canh giờ, đã thông kinh mạch toàn thân, thậm chí tu vi đột phá đến võ sĩ tầng thứ 5 cảnh giới, sau đó chỉ là một kiếm liền đánh giết lục vương tử, một kiếm kia đáng sợ vô cùng, trực tiếp để cho lục vương tử cả người đều nổ tung. Cái gì? Trong vòng một canh giờ từ người bình thường biến thành võ sĩ tầng thứ 5 cường giả. Hắn làm sao làm được? Điều này sao có thể? Ai cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng thất vương tử chính là làm được, chỉ là đáng tiếc, dù cho thất vương tử làm được kia đợi kỳ tích cử chỉ, hôm nay hay là chạy trời không khỏi nắng, vương phủ lần này phái tới người quá mạnh mẽ. Đây, đúng vậy à, 6 cái thiết ma nhân, còn đeo bạo cốt đinh, loại thủ đoạn này, coi như là một cái võ sư cường giả cũng phải bị nhẹ nhõm đuổi bắt. Dưới võ sư lại càng không có mảy may sinh cơ. Mỗi người tiếc hận. Trong sân, chiến đấu tại bọn họ lúc nói chuyện đã bỗng nhiên bạo phát. Chỉ thấy 6 cái thiết ma nhân âm lãnh xuất thủ, mỗi người đều một tay cầm bạo cốt đinh, một tay cầm đao kiếm, từ 6 cái phương hướng, phong tỏa đã chết Hứa Thần bất kỳ một mảnh đường lui. Hai bên, không có bất kỳ ngôn ngữ giao phong. Không phải là ngươi chết, chính là ta vong. Sáu chuôi đao kiếm ánh sáng lạnh làm cho người ta sinh lòng sợ hãi, thiết ma nhân xuất thủ cực nhanh, vô cùng ác độc, chỉ là trong chớp mắt đao kiếm liền tới gần Hứa Thần trước mắt. Rét lạnh cây gai ánh sáng mắt, có tâm mới tốt người thậm chí nhịn không được nhắm mắt lại, không đành lòng xem đã một khắc hình ảnh. Thất vương tử đã xong, đáng tiếc một thân ngạo thiên tư chất. Thở dài tại mỗi người nội tâm truyền ra. Cái gì, mau nhìn. Có kêu sợ hãi bỗng nhiên vang lên. Mọi người đồng thời ngưng mắt. Chỉ thấy tại đao quang kiếm ảnh bên trong Hứa Thần, giấu giếm bất kỳ biểu tình, chỉ là đem trường kiếm quét ngang, một kiếm rơi xuống, sáu cái thiết ma nhân, đúng là nhao nhao bị bức lui trở về đi, không ai có thể tới gần thân thể của hắn. Ngay sau đó, chân hắn trưởng đạp mạnh nhảy lên, trường kiếm phía trên, tuôn ra một cỗ đẹp mắt kim quang. Kim quang này tuy không đậm đặc, nhưng thuần khiết đến dày, như là có vô kiên bất tồi ý chí ở phía trên, mãnh liệt khí tức để cho tất cả mọi người trái tim rung động. Chuyện gì xảy ra? Thiết ma nhân từ nhỏ kinh lịch không thuộc mình tra tấn, không e ngại bất cứ thương tổn gì, trừ phi tử vong nguy cơ mới có thể lui bước tránh né, vừa rồi bọn họ toàn bộ tránh được thất vương tử kiếm, chẳng lẽ thất vương tử kiếm có thể uy hiếp được bọn họ sinh mệnh? Điều này sao có thể, thiết ma nhân thực lực, làm sao có thể bị thấp cảnh giới võ giả uy hiếp được sinh mệnh? Đây, thất vương tử khí tức bây giờ thật là khủng khiếp, căn bản không giống như là võ sĩ có thể có, hắn làm sao làm được? Mọi người kinh hô tái khởi. Tiếp theo trong nháy mắt, tất cả mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Giống như trong bóng tối tia chớp, kiếm quang chợt lóe lên. Kim sắc kiếm mang trên không trung kéo ra một mảnh kim sắc đường cung, nháy mắt tiêu thất. Giang rắc. Kim loại đứt gãy thanh âm vang lên. Xuy kéo. Huyết nhục bị thiết cắt thanh âm cũng ở đồng thời vang lên. Không đợi mọi người thấy rõ sở một kiếm này hảo diệu, thậm chí không biết này hai loại thanh âm khởi nguồn ở đâu, chỉ thấy máu tươi văng khắp nơi. Sau đó kinh người một màn xuất hiện. Nương theo vèo một tiếng. Sáu cái đầu người, cao cao bay lên. Đây là người của thiết ma nhân đầu. Thậm chí, bọn họ đầu bị chém đứt, trên mặt còn lưu lại lấy trước một khắc chuẩn bị liều mạng hung ác ý. Đông. Sáu cái đầu, không lâu lắm nện trên mặt đất. Phanh. Thiết ma nhân sáu chiếc thi thể không đầu cũng đồng thời cùng lúc ngẩng lên ngã sấp xuống. Ngay sau đó len ken một tiếng, thời điểm này, mọi người mới thấy được thiết ma nhân trong tay nắm chặt sáu mai bạo cốt đinh, toàn bộ biến thành hai mảnh. Vừa rồi Hứa Thần một kiếm kia, không chỉ chặt đứt đầu của bọn hắn, còn đã đoạn trong tay bọn họ bạo cốt đinh. Vâng! Toàn trường xôn xao. Không có khả năng. Gặp quỷ rồi. Ông trời! Xảy ra chuyện gì? Chói hai tiếng kêu sợ hãi tại trong chớp mắt vang vọng bong tàu. Tất cả vây xem người đều há to miệng trợn mắt há hốc mồm, trong ánh mắt chấn kinh vô pháp miêu tả, có người trong tay bưng một ít đồ vật, thậm chí đều bởi vì quá mức chấn kinh mà rơi trên mặt đất. Một kiếm. Miêu sát sáu cái thiết ma nhân. Mà Hứa Thần chẳng qua là cái vừa thức tỉnh một ngày người mới võ giả. Tương phản to lớn để cho tất cả mọi người trái tim đều gấp ngừng vài cái, một hồi rung động cảm giác tại bọn họ trong lòng kích động thật lâu. Thiết ma nhân làm sao có thể bị thất vương tử một kiếm toàn bộ giết đi, đây chính là thiết ma nhân A, tùy tiện một cái đều là đứng ở võ sĩ cảnh tối đỉnh phong cường giả, vậy mà thoáng cái đều bị giết đi. Khai mở, nói đùa gì vậy, này có thật không vậy? Thiết ma nhân liền dễ dàng như vậy toàn bộ đã chết. Chấn kinh, không thể lắng lại. Nhìn trong sân đem trường kiếm trở vào bao Hứa Thần, tất cả mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoảng hốt. Thiết ma nhân dáng vẻ khí thế độc ác quần quận mà đến, vốn tưởng rằng là một hồi thê lương bi kịch, có thể kết quả, thậm chí ngay cả quá nhiều tranh đấu cũng không có, chỉ là một kiếm trong đó, toàn bộ chấm dứt. Vừa rồi thất vương tử một kiếm kia. Vậy một kiếm. Thật nhanh, thật mạnh, hảo kinh diễm. Có thể cuối cùng là làm sao làm được, chẳng lẽ lại thất vương tử lại kỳ tích đột phá tu vi, đột phá đến võ sĩ cảnh đỉnh phong. Bên này đám người chấn kinh. Bờ biển bên kia đông đảo vương phủ võ giả, thì là phẫn nộ không thôi. Nhanh, nhanh trở về đi bẩm báo vương gia, tinh anh thiết ma nhân bị Hứa Thần một kiếm toàn bộ giết đi. Chương 12, tiểu thư là ai? Trong vương phủ, Trấn Nam vương sắc mặt xanh mét ngồi lên. Hứa Thần chỉ dùng một kiếm, đem sáu cái thiết ma nhân toàn bộ giết đi. Các ngươi xác định không phải là đang gạt ta. Thần sắc hắn âm trầm, trong ánh mắt có một cỗ cực không ổn định táo bạo. Thiết ma nhân là võ sĩ tầng thứ 9 đỉnh phong cường giả, tùy tiện một cái đều so với lục vương tử mạnh hơn gấp bội, đó là đi qua đại giá lớn bồi dưỡng ra tử sĩ, không ai so với hắn rõ ràng hơn thiết ma nhân cường đại. Nhưng chính là cường đại như vậy thiết ma nhân, lại bị Hứa Thần một kiếm toàn bộ giết đi. Hứa Thần là ai? Một cái vừa thức tỉnh một canh giờ người bình thường a. Lúc trước có thể giết chết lục vương tử đã làm cho người ta không thể tưởng tượng, hiện tại lại dễ như trở bàn tay giết đi sáu cái thiết ma nhân. Điều này làm cho người như thế nào tiếp nhận?
Đúng, đúng.
Hắn chỉ ra rồi một kiếm, thiết ma nhân đầu liền toàn bộ đã bay, thậm chí ngay cả trong tay bọn họ bạo cốt đinh cũng bị chặt đứt thành hai đoạn. Chỉ ra rồi một kiếm, lại là chỉ ra rồi một kiếm.
Phanh.
Trấn Nam Vương vẫn không thể nào nhịn xuống, hung hăng một trưởng hạ xuống, vừa đổi mới bàn lập tức chia 5 x 7. Cái này nghịch tử
làm sao có thể như vậy quá tà dị.
Vốn là thể yếu nhiều bệnh phế vật, lúc này mới vừa thức tỉnh một canh giờ liền triệt để thoát thai hoàn cốt, một lần một kiếm, lần đầu tiên giết đi võ sĩ tầng 5 thiên tài, lần thứ 2 giết đi võ sĩ 9 tầng thiết ma nhân, hay là một lần giết 6 cái. Chẳng lẽ lại Hứa Thần tại trong vòng một canh giờ đột phá đến võ sĩ tầng thứ 9 tu vi, thậm chí đến võ sư cảnh giới.
Đại ca, chúng ta có phải hay không sai rồi?
Nếu không phải người đi đem thất vương tử thỉnh trở lại a, hắn dù sao cũng là đứa con thứ 7 của ngươi, chúng ta đừng trêu chọc hắn nữa, hảo ngôn khuyên bảo nói bất định còn có cơ hội bổ cứu.
Đúng vậy đại ca, thất vương tử này biểu hiện
quá đáng sợ.
Trong vòng một canh giờ thực lực đã so với võ sĩ tầng thứ 9 cường giả còn mạnh hơn, loại thực lực này, dù cho lúc trước thiên sách cũng là dùng 1 năm lâu mới có a.
Đây quả thật là quá đáng sợ, một canh giờ có thể so với thiên sách 1 năm công, có lẽ
thất vương tử so với thiên sách thiên phú còn mạnh hơn nha.
Thật sự không được, chúng ta đem hắn mẫu thân di vật trả lại cho hắn a.
Một đám vương phủ dòng chính nhao nhao mở miệng.
Trấn Nam Vương trong mắt táo bạo càng ngày càng rõ ràng.
Đã đủ rồi.
Một tiếng gầm lên, làm cho cả đại điện trong chớp mắt an tĩnh lại.
Mẫu thân hắn di vật tiên dược, phải cho thiên sách.
Cho dù hắn hiện tại biểu hiện rất kinh người, nhưng chưa hẳn chính là hắn so với thiên sách ưu tú hơn, tương phản, này đầy đủ nói rõ, trên người hắn nhất định có chúng ta không biết kinh người tạo hóa.
Trấn Nam Vương quả quyết nói.
Trong đại điện những người khác hai mặt nhìn nhau một lát sau, nhao nhao đổi chiều gió, đúng vậy à, một canh giờ để cho người bình thường có thể so với võ sĩ đỉnh phong thực lực, không có khả năng là mình tu luyện tới, nhất định là được tạo hóa đoạt được, chúng ta chỉ cần đem tạo hóa này đoạt lấy, cũng liền không cần phải lo lắng hắn Hứa Thần tương lai có thể như thế nào.
Đúng, hắn và thiên sách tư chất đều là giống nhau ngạo thiên tư chất, không có người nào so với ai khác cao, hơn nữa thiên sách so với hắn nhiều tu luyện hơn 10 năm. Nếu như thiên sách có thể đạt được hắn che giấu tạo hóa, khẳng định so với hắn bây giờ còn mạnh hơn.
Đại ca, ta làm cho người ta lưu ý một chút, lần này thuyền là khai mở hướng kinh thành, chúng ta có muốn hay không tại kinh thành bố trí một ít thủ đoạn.
Mọi thuyết phong vân.
Trấn Nam Vương sắc mặt trở nên dễ nhìn một chút, chậm rãi gật đầu, ta con thứ 3 ngay tại kinh thành, thông báo Tam Vương tử là tốt rồi, để cho hắn cần phải đem Hứa Thần đuổi bắt, sau đó đưa trở lại cho ta muốn tự mình thẩm vấn hắn.
Vâng.
Mọi người lui tán.
Trấn Nam Vương còn là một cái người lưu ở đại điện, chỉ bất quá lần này hắn lại có chút đứng ngồi không yên, đứng lên quanh quẩn một chỗ sau một lúc, cuối cùng nhìn về phía ngoài cửa sổ lẩm bẩm, một cái phế đi 18 năm phế vật, thức tỉnh ngạo thiên tư chất, lại đang trong vòng một canh giờ có được bực này thực lực, hắn đến tột cùng là làm sao làm được, rốt cuộc là được tạo hóa, hay là hắn thật đúng như thế yêu nghiệt, ta, sẽ chọn sai à?
Trên mặt biển,
đội thuyền rời đi Nam Hải.
Hứa Thần cứ như vậy theo thuyền rời đi, cho Trấn Nam Vương phủ lưu lại kinh diễm một kiếm, sau đó đi xa.
Hắn đi, Nam Hải lại bởi vì hắn cuối cùng một kiếm sôi trào, trong vòng một ngày, thất vương tử tên Hứa Thần truyền khắp toàn bộ Nam Hải, về hắn này như kỳ tích quật khởi một canh giờ, cũng bị truyền miệng thẳng đến mọi người đều biết.
Tại đây như gió bão đồng dạng truyền đi trong tin tức, Trấn Nam Vương cùng với Trấn Nam Vương phủ, lâm vào một cái hết sức khó xử hoàn cảnh, hắn vốn có dân tâm, tựa hồ cũng ở đây một ngày bất chi bất giác bị dao động.
Trên thuyền,
Hứa Thần tại thiết ma nhân trên thi thể tìm kiếm chỉ chốc lát, liền đem 6 cỗ thi thể toàn bộ vứt xuống biển, tại bên cạnh hắn Bạch Linh Khê nhìn hắn điều tra ra một số lớn huyền kim, sắc mặt hưng phấn.
Hơn 1 vạn huyền kim, thiếu gia chúng ta có tiền, ta lúc trước còn lo lắng ngươi cứ như vậy đi về sau dựa vào cái gì sinh hoạt, hiện tại có khoản này huyền kim liền hoàn toàn không cần lo lắng.
Khó được ngươi có tâm, khoản này huyền kim liền giao cho ngươi đảm bảo.
Hứa Thần cười đem huyền kim đều giao cho Bạch Linh Khê.
Huyền kim chính là này phiến thiên địa đang lúc tiền tệ.
Hơn 1 vạn huyền kim đích sắc không tính thiếu đi, nếu như không làm sự tình khác, cung cấp 2 người ăn uống ngủ nghỉ, hơn 1 vạn đủ 2-3 tháng sử dụng.
Cảm ơn thiếu gia.
Bạch Linh Khê sắc mặt tường đỏ thu hồi huyền kim, đối với Hứa Thần đem huyền kim giao cho này của nàng cái cử động, đại chịu cảm động.
Bên cạnh,
trên bong thuyền đám người vẫn còn chấn kinh trạng thái, nhìn Hứa Thần giết chết thiết ma nhân hời hợt bộ dáng, bọn họ cảm thấy Hứa Thần càng thêm thần bí cường đại lên.
Tại loại này tâm tình, bọn họ không dám ra ngôn quấy rầy Hứa Thần, chỉ là giúp nhau hai mặt nhìn nhau, thông qua ánh mắt biểu đạt lấy nội tâm chấn động.
Lúc này, buồng nhỏ trên tàu mở ra,
một cái tướng mạo mỹ lệ cung trang thiếu nữ đi ra. Tại đây thiếu nữ bên người đi theo ba cái khí độ bất phàm nam nhân, lúc này ba nam nhân đang tha thiết chăm sóc tại thiếu nữ. Chính giữa thiếu nữ thì là không để ý tới không để ý bọn họ, thẳng đến Hứa Thần mà đến. Hứa Thần bên cạnh, Bạch Linh Khê trông thấy một màn này, thần sắc hơi hơi khẩn trương, vậy mà có thể khiến thiên hạ thương minh ba cái trưởng quỹ đi theo, thiếu gia ngươi cẩn thận nữ nhân này, thân phận nàng hẳn là không đơn giản. Hảo! Hứa Thần đối với nàng nhu hòa cười cười, nội tâm đại khái đã minh bạch một chút. Thiên hạ thương minh, là cả trong quốc gia lớn nhất thương minh thế lực, cũng là trong nước ngoại trừ hoàng thất ngoại tối đỉnh cấp tam đại thế lực một trong, giới thiệu sơ lược một lần liền là, thiên hạ thương minh thế lực, so với Trấn Nam Vương phủ lớn hơn. Cái thế lực này trong thân phận địa vị tối cao chính là thập đại trưởng quỹ, trong đó đệ nhất trưởng quỹ thân phận, dù cho Trấn Nam Vương thấy cũng phải cung kính đối đãi. Về sau đệ nhị cùng đệ tam trưởng quỹ thân phận cũng cùng Trấn Nam Vương địa vị ngang nhau. Còn lại phía sau bảy trưởng quỹ, địa vị mặc dù không có phía trước tam đại trưởng quỹ nặng như vậy, nhưng cũng là chỉ đứng sau Trấn Nam Vương tồn tại. Mà giờ khắc này, ba cái thân phận chỉ đứng sau người của Trấn Nam Vương, đang đi theo tại một cái thiếu nữ bên người, này đủ để tôn lên xuất người thiếu nữ này bất phàm. Nam Hải Thất Vương Tử, ta là tiểu thư của nhà ta bên người nha hoàn, phụ mệnh của tiểu thư mời ngươi uống trà, xin mời đi theo ta. Thiếu nữ tiếng nói hạ xuống. Bong tàu mọi người đều là cả kinh. Bạch Linh Khê đôi mắt đẹp kinh ngạc trừng lớn, cái này có thể khiến thiên hạ thương minh ba cái trưởng quỹ đi theo nữ nhân, thân phận cũng chỉ là một đứa nha hoàn, kia nàng trong miệng tiểu thư, lại là hạ người gì. Chương 13, Đường Ngọc Thu. Mọi người kinh ngạc. Chỉ là bên người một đứa nha hoàn cũng có thể để cho thiên hạ thương minh ba cái trưởng quỹ đi theo, cái này tiểu thư bản thân chẳng phải là có thể cùng thiên hạ thương minh đệ nhất trưởng quỹ ngồi ngang hàng với. Nếu như là như vậy, cái này nữ nhân thân phận, có thể so sánh Trấn Nam Vương còn tôn quý hơn. Mà có thể có như thế cao thượng địa vị nữ nhân, thiên hạ cũng không nhiều, chỉ có hai cái. Một cái là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương, một cái khác chính là hoàng hậu nương nương không có khả năng xuất hành tại loại này phổ thông trên đội thuyền. Vậy bây giờ, nữ nhân này thân phận liền miêu tả sinh động. Đệ nhất thiên hạ tài nữ, Đường Ngọc Thu. Mọi người tỉnh ngộ, trên mặt nhất thời toát ra kinh sợ ao ước vẻ. Đường Ngọc Thu. Đệ nhất thiên hạ tài nữ, thiên phú kinh diễm thế nhân, tại còn nhỏ 3 tuổi thì liền lên trời thức tỉnh, một khi thức tỉnh chính là ngạo thiên đỉnh phong tư chất, 4 tuổi đột phá võ sĩ tầng thứ 9 tu vi, 9 tuổi đột phá võ sư tầng thứ 9 tu vi, đến bây giờ 19 tuổi đã là võ tướng tầng thứ 9 đỉnh phong cảnh giới. Thiên hạ duy nhất có thể cùng nàng thiên phú sánh ngang người, chỉ có Nam Hải Hứa Thiên Sách, nàng cùng Hứa Thiên Sách cũng bị cũng xưng là đại quốc sóng tiêu. Nhưng không giống với Hứa Thiên Sách chính là... Nàng còn có một cái làm cho người ta hâm mộ không đến thân phận, là đường kim hoàng thượng ái nữ, đệ nhất công chúa, chuẩn bị chịu hoàng thượng cưng chiều, thân phận địa vị trừ hoàng hậu nương nương ra, cả nước vô song. Hơn nữa, nàng còn có một cái tối bị người yêu thích ưu điểm, đó chính là đẹp, khuynh quốc khuynh thành đẹp, phảng phất liền danh tự đã thành xinh đẹp hóa thân, cả nước vô số thiếu nữ cùng phong gọi là mộng thu danh tiếng. Tất cả nam nhân nằm mơ đều muốn lấy có thể thấy tận mắt một lần nàng, dù cho chỉ là xa xa lườm liếc một cái đều là hảo. Trên bong thuyền bầu không khí ngưng trọng. Mỗi người đại khí không dám ra nhìn nhìn Hứa Thần cùng cung trang thiếu nữ. Hứa Thần căn cứ trong đầu còn sót lại ký ức, hiểu rõ đến những tin tức này, đối với thiếu nữ hòa khí cười cười, gật gật đầu, làm phiền. Thỉnh. Cung trang thiếu nữ làm một cái cấp bậc lễ nghĩa, không mặn không nhạt xoay người hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến. Hứa Thần ý bảo Bạch Linh Khê đuổi kịp, sau đó liền mang theo thiếu nữ rời đi. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách Thái Thủy Kiếm Điển tiếp sau công pháp. Đường Ngộng Thu thân phận phi phàm, gặp mặt, nói không chừng có thể từ đối phương nơi đó rõ ràng đến phương diện này tin tức, huống hồ, người ta chủ động muốn mời, đây là thiện ý, chính mình dù cho xuất phát từ cấp bậc lễ nghĩa cũng không thể cự tuyệt. Mà hắn này khẽ động. Trên bong thuyền người nhất thời có hơn phân nửa đỏ trong mắt, hắn thật muốn đi, thật sự cùng với Đường Ngộng Thu công chúa lén gặp mặt. Nếu như Đường Ngộng Thu công chúa có thể tự mình muốn mời ta một lần, ta chết đều nguyện ý a. Mỗi người cực kỳ hâm mộ thần sắc lưu tại nói nên lời. Thậm chí còn, bọn họ liền Hứa Thần vừa rồi kia kinh diễm một kiếm, đều tạm thời quên. Trong thuyền, Hứa Thần đi theo cung trang thiếu nữ tiến vào một cái phòng, vừa vào cửa trước mặt đã nhìn thấy một cái dung mạo tuyệt mỹ, nhưng khí độ điểm tĩnh ôn hòa bạch y nữ tử, chính đoan ngồi ở trên bàn uống trà. Bạch y nữ tử, đồ trang sức trang nhã tố khỏa, khí chất đơn giản đại khí, cùng trong tưởng tượng hoàng thất công chúa phú quý ung dung cảm giác hoàn toàn bất đồng. Tối đáng nhắc tới chính là cô gái này dung mạo, chán nga mi. Đôi mắt sáng răng trắng tinh, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, da thịt trắng non như tuyết, hình dạng gần như chính là hoàn mỹ, giữa lông mày sắc đẹp, làm cho người ta nhìn chứng thần không thôi, thật sự có loại vừa nhìn nhìn chăm chú, hai nhìn ái mộ, ba nhìn nguyện ý vì chi cân hết thiên hạ cảm giác. Nữ nhân này, phàm tục giới cư nhiên cũng có thể sinh ra loại nữ nhân này. Hứa Thần nội tâm hơi hơi thán phục, nữ nhân này quả nhiên là xinh đẹp hư không tưởng nổi, hắn kiếp trước thân là đệ nhất đại đế, sống mấy vạn năm đang lúc cũng kiến thức qua rất nhiều ưu tú chắc tuyệt nữ nhân, nhưng chỉ luận mỹ mạo, có thể cùng Đường Ngộng Thu so sánh được, cũng chỉ có thê tử của mình, cũng chính là 500 năm trước Bạch Đế, Diệp Tô Yên một người. Nam Hải Thất Vương Tử, mời ngồi. Đường Ngộng Thu đặt chén trà xuống, lễ phép tính nhẹ nhàng cười cười, lại khôi phục bình tĩnh thân sắc. Không có kiêu căng, càng không có tha thiết, bình bình đạm đạm cảm giác. Chuyện của tôi nét trẻ nù ạ toài đa tạ. Hứa Thần gật gật đầu, cất bước thời điểm cảm giác xiêm y siết chặt, quay đầu nhìn lại mới phát hiện, Bạch Linh Khê cái nha đầu này cư nhiên giật mình, cũng không biết là thán phục Đường Ngộng Thu đẹp, vẫn bị thân phận của đối phương sợ tới mức khẩn trương. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt lại tay của Bạch Linh Khê, quay đầu lại hướng nàng nhu hòa cười cười, để cho nàng trì hoãn quá mức đỏ mặt lại cũng buông lòng tay. Không có chuyện gì đâu. Thấy nàng có chút quấn bách, Hứa Thần lại ở bên thai nàng nhẹ nhàng an ủi một tiếng, mới yên tâm hướng mặt trước cái bàn ngồi xuống. Bàn buông đối diện Đường Ngộng Thu trông thấy cử động của hắn, bình thản trong đôi mắt có một tia nhu hòa, mở miệng nói, tin đồn Thất Vương Tử từ nhỏ thể yếu nhiều bệnh, lại không nghĩ rằng 18 năm một khi nhảy lên Long Môn. Ngạo Thiên đỉnh phong tư chất, toàn bộ thiên hạ một đời tuổi trẻ, nguyên bản chỉ có ta cùng Hứa Thiên Sách có được, hôm nay lại thêm ngươi một người. Khen nhầm. Hứa Thần bình tĩnh thuận miệng trả lời, loại này lệ cũ đồng dạng dễ nghe lời dạo đầu trong lòng của hắn từng có một ít dự liệu. Thất Vương Tử tại Vương Phủ tao ngộ thân thể của ta vì ngoại nhân bất tiện nhiều lời, nhưng Thất Vương Tử vừa rồi một kiếm kia, ta nhưng lại không thể không nói một câu kinh diễm tuyệt luân, e rằng biết được tin tức Trấn Nam Vương, nội tâm ít nhiều sẽ có một ít hối hận. Đường Ngộng Thu bên mặt ý bảo nha hoàn của nàng cho Hứa Thần châm trà, sau đó quay đầu lại nhìn thẳng vào liếc một cái Hứa Thần nói. Ta không biết hắn sẽ như thế nào, bất quá biết công chúa lời này là nâng đỡ. Hứa Thần mỉm cười nói, trầm tĩnh đợi nha hoàn đem nước trà ngược lại tốt rồi, đối với nha hoàn một giọng nói cảm ơn. Đường Ngộng Thu nhẹ nhàng cười cười, sau đó sắc mặt khẽ biến thành hơi nghiêm túc, vừa rồi một kiếm kia uy lực đối với võ sư cùng võ tướng mà nói xác thực chẳng có gì lạ, nhưng đối với vừa thức tỉnh một canh giờ võ đạo người mới, kia thật sự có chút làm cho người ta chấn kinh rồi, thực không dám đầu giếm, ta cùng người trong thiên hạ đồng dạng, xác thực hiếu kỳ Thất Vương Tử ngươi làm như thế nào. Cơ duyên làm ra, công chúa điện hạ hay là nói một chút tới tìm ta dụng ý a? Hứa Thần ngẩng đầu con mắt nhìn thoáng qua Đường Ngộng Thu, hắn ánh mắt sáng ngời, dường như có thể đem thế gian hết thảy đều nhìn cái thấu triệt. Đường Ngộng Thu không có phản ứng gì, dường như đối với Hứa Thần này không có đáp án trả lời có dự liệu, chỉ bình tĩnh nhấp một miếng trà, trong đôi mắt đối với Hứa Thần thần sắc nhiều một tia đạm mạc cùng ngăn cách. Nàng nhìn hướng sau lưng nha hoàn nói, đem luận đạo tiền thiếp lấy ra a. Luận đạo tiền thiếp? Này nha hoàn khẽ giật mình, dường như có chút làm khó. Đường Ngộng Thu thấy nàng ra tình huống, quay đầu đối với Hứa Thần lễ phép cười cười, hoàng đình luận đạo, chắc hẳn Thất Vương Tử cũng là biết, đây là ta phụ vương một năm một lần tổ chức luận đạo thịnh hội, tương đối trọng yếu, cho nên đối với tham gia nhân tuyển đều biết có cái nghiêm khắc sàng lọc tuyển chọn, cũng có một ít cứng nhắc tiêu chuẩn, ví dụ như không được võ sư cảnh giới không thể đi vào. Thịnh hội không được một tháng sẽ bắt đầu, Thất Vương Tử vừa mới thức tỉnh, chỉ sợ là rất khó tu luyện tới võ sư cảnh giới. Bất quá ta có phụ vương ban cho ba chương luận đạo tiền thiếp, bằng vào này tiền thiếp có thể hoàn toàn không thấy mất tất cả quy củ, ta cảm thấy có thể Thất Vương Tử ngạo thiên tư trước, có tư cách được một chương tiền thiếp, nhưng rốt cuộc tiền thiếp chỉ có ba chương, tiểu ánh hội trần chờ cũng thuộc bình thường, xin đừng để ý. Nói xong nàng ý bảo tiểu ánh chính là bên người cái này nha hoàn. Lý giải. Hứa Thần trầm âm, đây là Đường Ngộng Thu thỉnh chính mình tới mục đích. Không nói trước nàng có hay không dụng tâm kín đáo. Đã nói chính mình đi kinh thành là vì tìm Thái Thủy Kiếm Điện tới, một chút manh mối cũng không có, nào có tâm tư đi tham gia này cái gì luận đạo hội. Huống hồ, chính mình thân là một tôn đại đế, võ đạo phương diện có cái gì không hiểu được. Còn cần đi cùng một đám phàm tục giới người luận đạo, mình làm bọn họ tổ sư ra đều đã đủ rồi. Còn nữa, Đường Ngộng Thu này thực hội lần đầu tiên gặp mặt liền hảo ý cho mình một chương chân quý như vậy luận đạo tiền thiếp. E rằng nàng là vì để cho chính mình đi thịnh hội. Làm cho tham gia một đám cường giả cùng đi bước ra chính mình để cho bọn họ tò mò bí mật a. Dù sao đối với tại phàm tục giới người đến nói, một người bình thường, tại trong vòng một canh giờ, từ một cái tay trói gà không chặt ma ốm bệnh liên tục đống nhiên biến thành miêu sát một đám võ sĩ 9 tầng cường giả cao thủ, hay là quá không thể tưởng tượng. Cho nên, ta còn là nghĩ biện pháp cự tuyệt a. Hắn trầm ngâm xong, vừa mới chuẩn bị mở miệng cự tuyệt. Đường Ngộng Thu đã lên tiếng lần nữa, lý giải là tốt rồi. Bất quá cũng là đạo lý này, tiền thiếp chỉ có 3 chương, hơn nữa ta đã đưa ra ngoài 2 tờ, chỉ còn cuối cùng 1 chương, phóng tầm mắt cả nước, cuối cùng này một trường tiền gián e rằng có thể khiến tất cả mọi người trông mòn con mắt, cho nên còn cần thỉnh thất vương tử lại chứng minh mình một chút, ta tài năng yên tâm đem này tiền thiếp giao cho ngươi. Này! Hứa thần không nghĩ tới đối phương có thể nói như vậy, trong lúc nhất thời giật mình. Thất vương tử võ đạo thiên phú ta đã biết, không cần phải nữa đi chứng minh, cho nên ta nghĩ thử xem một chút thất vương tử kiếm pháp nội tính, ta chỗ này có một bộ kiếm pháp, tuy không coi là nhiều sao cao thâm, nhưng thắng tại rườm rà phức tạp, tổng cộng 7 chiêu, mỗi một chiêu có 99 cái biến hóa, ta lấy ra trong đó một chiêu, chỉ cần thất vương tử có thể tại trong 7 ngày đêm này chiêu thứ nhất biến hóa toàn bộ nắm giữ, ta sẽ sai người đem này tiền thiếp tặng cho thất vương tử. Đường Ngộng Thu lấy ra một quyển sách, thả trước mặt Hứa Thần, liền quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ mặt biển, đây là muốn tiễn khách ý tứ. Hứa Thần lại lần nữa trầm ngâm. Đối phương đem lời nói đến đây loại phân thượng, nếu như hắn trực tiếp cự tuyệt, chỉ sợ sẽ làm cho này công chúa cảm thấy chính mình quá không biết điều, do đó đắc tội đối phương. Tuy không sợ chọc nàng hậu quả, nhưng mình còn muốn hỏi một chút chuyện của Thái Thủy Kiếm Điện, cho nên hiện tại tuyệt đối không thể đắc tội đối phương. Cũng cho nên chỉ có thể quanh co nói rõ, thuận tiện nghĩ biện pháp nghe ngóng mình một chút muốn tin tức. Công chúa điện hạ. Hắn cầm lấy trên bàn bí tịch, đại khái trở mình nhìn một chút, sau đó nói, kỳ thật ta xem qua này thiên kiếm pháp này mỗi một chiêu hẳn là không chỉ là 99 cái biến hóa, mà là có thể diễn sinh đến 180 cái biến hóa, 360 cái biến hóa, thậm chí nhiều hơn. Xem qua. Loại này phổ thông phàm tục kiếm pháp căn bản không cần đi nhìn nhiều, hiểu rõ một chút quy tắc chung. Chính mình liền có thể trong nháy mắt tự nghĩ ra xuất kiếm pháp này cao cấp hơn bản, khiến nó từ phàm giai kiếm pháp, biến thành huyền giai, thậm chí tiên giai kiếm pháp. Rốt cuộc, chính mình kiếp trước là 9 vị đại đế bên trong tối cường thanh đế, nhất pháp thông vạn pháp thông, thiên hạ hết thảy võ đạo áo nghĩa sớm đã hoàn toàn thấu triệt. Ngươi nói cái gì? Đường Ngộng Thu lông mày đột nhiên nhăn lại giãn ra khai mở thời điểm, tuyệt mỹ trên mặt đã có một tia lạnh lùng. Nàng lãnh đạm hờ hững nói, ngươi cũng đã biết kiếm pháp này là ai truyền thừa. Ngươi cũng đã biết nó đi qua vô số tiền bối suy tính nghiên ngộ, đã sớm bị rơi xuống thôi diễn đến tận cùng kết luận, ngươi lại cũng biết, kiếm pháp này chính là phi thiên võ thánh cấp kiếm pháp. Ta cho ngươi xem này bộ kiếm pháp, kỳ thực cũng là muốn đưa ngươi một hồi tạo hóa, thậm chí vì để cho ngươi không bị chi có xấu hổ, cố ý nói nó không tính quá mức cao thâm, có thể ngươi, cư nhiên nhìn cũng không nhìn liền đại phóng lời nói sơ lầm, thất vương tử, ngươi để ta có chút thất vọng. Đường Ngộng Thu đang khi nói chuyện, chỉ thấy Hứa Thần tại trên mặt bàn. Ngón tay dính nước trà, dùng nước tại mặt bàn đã viết một loạt chữ, nàng nhìn một chút, trong miệng lời liền ngừng lại. Công chúa, đây là này bộ kiếm pháp coi như hoàn chỉnh quy tắc chung, ngươi xem một chút hẳn là liền đã minh bạch. Hứa Thần viết xong, ngẩng đầu nhu hòa vừa cười vừa nói. Chương 14, Thiên Phú Dị Bẩm. Không cần Hứa Thần nói thêm cái gì, Đường Ngộng Thu đã hết sức chăm chú đang nhìn trên bàn chữ, hơn nữa nhìn 10 phần dụng tâm chăm chú, bởi vì nước trà ghi chữ, rất nhanh sẽ tự động bốc hơi sau đó tiêu thất. Mới đầu Đường Ngộng Thu cũng chỉ là hiếu kỳ nhìn thoáng qua, nhưng thấy được phía trước mấy câu, liền trong chớp mắt nghiêm túc lên. Kiếm đi huyền không ở trên, càn nam khôn bắc, cách đông khảm tây, dạp lý lách vào ấn, bốn đăng. Không nhiều không ít mấy câu, trực tiếp kéo dài này bộ kiếm pháp cực hạn, chỉ là mấy cái chí lý giản phương, này bộ kiếm pháp phẩm cấp, liền từ phàm giai đột phá đến huyền giai đẳng cấp, biến hóa nhiều gấp đôi, uy lực lại càng là phóng đại. Đường Ngộng Thu một mực xem hết, trong mắt toát ra chờ mong thần thái, vô ý thức hỏi, "Này đằng sau còn gì nữa không? Nếu như công chúa muốn tiếp sau kiếm pháp, ta có thể đem bản đầy đủ viết ra, qua mấy ngày tặng cho công chúa." Hứa Thần cười cười, kiếm pháp này quả nhiên hấp dẫn ở Đường Ngộng Thu, bởi vậy nên cái gì sự tình đều tốt làm. Thật sự, đây chính là vượt qua phàm tục huyền giai kiếm pháp, này quá chân quý. Đường Ngộng Thu bình tĩnh trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng mà rất nhanh, nàng tỉnh táo lại, "Hứa Thần, làm sao có thể hội thật sự có này bộ kiếm pháp tiếp sau?" Nàng trong lúc nhất thời giật mình. Bên cạnh nha hoàn của nàng cùng Hứa Thần sau lưng Bạch Linh Khê, thì đều kinh ngạc nhìn Hứa Thần. Đây chính là Đường Ngộng Thu à, đệ nhất thiên hạ tài nữ, xem như thân phận tôn quý nhất nữ nhân, từ trước đến nay đều là nhạt như nhã liên, đoan trang hảo phóng người, lúc này, vậy mà thất thố. Mà đây cũng đầy đủ nói rõ, có thể khiến Đường Ngộng Thu thất thố người cùng sự, tất nhiên đúng rồi không được người cùng sự, cho nên hai người đối với Hứa Thần đều là vô ý thức cảm giác cao thâm hơn nhiều. Nếu như ta nhớ không lầm, thất vương tử tên đầy đủ gọi là Hứa Thần. Đường Ngộng Thu điều chỉnh mình một chút, một lần nữa nhìn về phía Hứa Thần thời điểm, trong đôi mắt nhiều một loại ngưng trọng. Đúng vậy, ta là Hứa Thần. Hứa Thần gật đầu. Vậy xin hỏi, này thiên kiếm pháp tiếp sau, ngươi là như thế nào có được? Đường Ngộng Thu nhìn chằm chằm con mắt của Hứa Thần, bên trong có dũng khí thẩm tra nghiêm túc. Ừ. Hứa Thần trầm ngâm đang muốn nói chuyện, Đường Ngộng Thu trước một bước mở miệng xen lời hắn. Hứa công tử không muốn cầm ngẫu nhiên xem qua này thiên kiếm pháp truyền thừa lấy cớ để lấn ta, bởi vì ta biết, kiếm pháp này từ đầu đến cuối cũng không có tiếp sau, càng không có truyền lưu đi ra bên ngoài. Kiếm pháp này tên là Đại Đường Kiếm Ca, là ông nội của ta chạm vạng thời điểm tự nghĩ ra tới, là ta hoàng thất chỉ có cô bảo, dù cho truyền ra bên ngoài cũng nhiều lắm là truyền đi một chiêu nửa thức, không có khả năng có toàn bộ thiên, càng không khả năng có chúng ta cũng không biết tiếp sau. Cho nên, xin hỏi Hứa công tử, kiếm pháp này tiếp sau, ngươi là làm thế nào biết được? Nàng tiếng nói hạ xuống. Trong phòng Bạch Linh Khê hai cái nha hoàn đều là biến sắc, nhìn về phía Hứa Thần thời điểm cải thành chân kinh, một bộ hoàng thất độc bổn kiếm pháp, ngươi làm sao có thể biết kiếm pháp này tiếp sau biểu tình? Là như thế này. Hứa Thần hơi hơi trầm ngâm, ngược lại là không nghĩ tới đối phương cho kiếm pháp như vậy đặc thù, bởi vậy, không có cái lý do thích hợp, là không thể nào lừa dối quá quan rồi. Nhưng mình không có khả năng đem mình là Hứa Thanh Đế trọng sinh sự tình nói ra. Muốn giải thích, chỉ có cưỡng ép thêm một cái lý do. Ta từ nhỏ bệnh lâu tại giường, không thể đơn giản hành động, duy nhất yêu thích chính là đọc sách, ta đọc qua 3.000 kinh văn, vạn thiên văn vẻ. Hắn nói qua. Đường Ngộng Thu ngắt lời nói, cho nên, ngươi vẫn là có ý định dùng ngẫu nhiên xem qua kiếm pháp này lý do tới qua loa tắc trách ta. Không đổi. Hứa Thần lắc đầu, mở miệng nói, kỳ thật ta muốn nói là, có lẽ ta đọc qua rất nhiều sách nguyên nhân, về sau ta phát hiện, tuy ta thể yếu nhiều bệnh không thể tu luyện, thế nhưng, ta đối với kiếm pháp lại có một loại xâm nhập linh hồn cảm thụ, tựa như hôm nay này thiên kiếm pháp đồng dạng, sau khi xem, có thể sáng chế tiếp sau. Cái gì? Đường Ngộng Thu trong mắt trong chớp mắt đại phóng dị sắc, mặc dù không có như thế nào quá kích, nhưng hô hấp lại có một ít dồn dập lên, đối với kiếm pháp có đặc biệt cảm thụ. Này, đó cũng không phải bởi vì đọc sách hơn nguyên nhân, mà là bởi vì ngươi có gặp may mắn kiếm đạo thiên phú, hơn nữa là vô cùng kinh người thiên phú. Đây là thiên phú dị bẩm. Bên cạnh Tiểu Ánh cùng Bạch Linh Khê, lần nữa chấn kinh trừng to mắt. Nhìn về phía Hứa Thần thời điểm nhao nhao mang lên kinh sắc. Có lẽ là vậy. Hứa Thần từ chối cho ý kiến. Cái gì thiên phú, hoàn toàn chính là tầm mắt cùng cảnh giới làm ra, chính mình thân là đại đế, đừng nói kéo dài phàm giai kiếm pháp, chính là đương trường tự nghĩ ra 10 bộ 100 bộ đều là một cái nháy mắt đang lúc sự tình. Hứa công tử, chuyện này, Trấn Nam Vương. Hắn không biết sao. Đường Ngộng Thu chặt chẽ nhìn Hứa Thần. Hứa Thần lắc đầu, trên thực tế, chuyện này là ta lần đầu tiên hướng ra phía ngoài người lộ ra, ta vốn không muốn đối với bất kỳ người nào nói về. Nếu như không phải là hôm nay đánh bậy đánh bạ đụng phải công chúa này thiên kiếm pháp, ta hẳn sẽ dùng lý do khác giải thích đi qua. Đường Ngộng Thu ánh mắt lộ ra chính nàng cũng không có phát giác mừng rỡ. Cái này đúng rồi, Trấn Nam Vương nếu biết Hứa Thần có bực này kinh người thiên phú, lại làm sao có thể tại Hứa Thiên Sách cùng Hứa Thần trong đó, lựa chọn Hứa Thiên Sách mà đuổi đi Hứa Thần. Nếu như Trấn Nam Vương về sau biết Hứa Thần điểm này thiên phú, e rằng sẽ hối hận đến thổ huyết ta. Hứa công tử, như ngươi nói, nếu như ngươi ngay từ đầu liền nói ngươi có loại thiên phú này, ta tất nhiên không tin, dù cho ngươi dùng cái khác ví dụ chứng minh ta cũng sẽ hoài nghi, thế nhưng, ngươi hết lần này tới lần khác đánh bậy đánh bạ trước kéo dài ta hoàng thất bản đơn lẻ kiếm pháp, cho nên, ta sẽ giúp ngươi đảm bảo bí mật này, nhưng là thỉnh Hứa công tử ngày sau, có thể giúp ta đem Đại Đường Kiếm Ca tiếp sau công pháp truyền cùng ta, này đối với ta cùng cả cái hoàng thất đều 10 phần trọng yếu. Đường Ngộng Thu nhìn Hứa Thần nói, trong mắt thần thái 10 phần sáng lạ. Chính nàng cũng không có phát hiện. Nàng thái độ đối với Hứa Thần, đã hoàn toàn cải biến. Bởi vì Hứa Thần trong miệng nói loại thiên phú này, ở trong mắt nàng, hoặc là tại thế nhân trong mắt đều là không như bình thường. Công chúa có cần, không dám từ chối. Hứa Thần mỉm cười gật đầu, sự tình trở thành, hiện tại tìm Đường Ngộng Thu hỏi một câu tin tức về Thái Thủy Kiếm Điển, chính là thuận lý thành chương chuyện. Đa tạ Hứa công tử, như thế, cuối cùng này một chương tiền thiếp lại là không công tử không còn ai. Đường Ngộng Thu mang tới thiếp mời, tuyệt mỹ trên dung nhan lộ ra một tia lễ phép tính mỉm cười, tâm tình lại khôi phục lại lúc đầu thanh nhã. Thực không dám đâu giếm. Hứa Thần nhìn thoáng qua tiền thiếp, thái độ đoan chính nói, tại hạ tới kinh là có sự tình khác bên người, này luận đạo thịnh hội chỉ sợ là không có thời gian đi tham gia, công chúa vẫn là đem cuối cùng này một chương tiền thiếp đưa cho có cần người a. Ngươi không muốn tiền thiếp. Đường Ngộng Thu hơi kinh ngạc giãn mày, bàn tay trắng non đem thiếp mời giữ lại, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Hứa Thần thần sắc. Bên cạnh, nha hoàn của nàng Tiểu Ánh thì là khoa trương há to miệng, muốn nói cái gì lại không dám tùy tiện chen vào nói, vì vậy lấy tay bụng lấy cặp môi đỏ mọng, nhưng con mắt hay là kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Thần. Hoàng đình luận đạo. Hoàng thượng tự mình cử hành luận đạo thịnh hội, thiên hạ hết thể nổi danh nhìn qua tiền bối, hết thể kiệt xuất tuổi trẻ thiên tài, tất cả đều hội tranh đoạt lấy tham gia, có thể nói, thịnh hội trên toàn bộ đều quyền cao chức trọng người, tùy tiện làm quen một cái cũng có thể một bước lên mây. Hơn nữa bản thân tham ngộ thêm lần này thịnh hội, chính là đối với thân phận một loại khẳng định, này đối với bất kỳ người nào đều là một cái thăng chức rất nhanh cơ hội. Nhất là, cầm lấy đặc thù tiền tiếp trình diện người, lại càng là có thể được xưng là khách quý, thân phận địa vị sẽ không hình để thăng một mảng lớn. Đây là một loại thật lớn vinh hạnh. Hứa Thần vừa cùng Trấn Nam Vương phủ thoát ly quan hệ, lẻ loi một mình tại thiên ngai, còn đối mặt Vương phủ truy sát, lẽ thường mà nói, hắn càng cần nữa một cái cơ hội như vậy tới phát triển chứng minh chính mình, đồng thời cũng dùng một cái cơ hội như vậy tới bảo vệ mình, nhưng hắn vậy mà cự tuyệt. Ta muốn kim thiếp, sợ là sẽ phải lãng phí hết, cho nên, việc này hay là được rồi. Hứa Thần gật đầu mỉm cười, thân xác thẳng thắn thành khẩn. Cũng đúng, lấy công tử loại này không thể tưởng tượng kiếm đạo thiên phú, mặc kệ ở đâu cũng sẽ không bị vùi lấp rơi sạch màu. Đường Ngộng Thu khuôn mặt khó được trồi lên một tia ửng đỏ, nguyên lai Hứa công tử không cần tiền thiếp, thiệt thòi ta mới vừa rồi còn suy nghĩ một phía, còn muốn để cho công tử vì này tiền thiếp chứng minh một ít, lại là ta cản rỡ thô lỗ. Công chúa đa tâm. Hứa Thần cười cười, nội tâm đối với Đường Ngộng Thu cảm giác khá hơn một chút, như vậy một cái quyền cao chức trọng, thiên phú tuyệt luân nữ nhân, tính cách nhưng là như thế chân thành thanh nhã, thật sự khó được. Ừ, ta đây có thể hay không hỏi một chút, Hứa công tử là vì sự tình gì tới kinh thành? Nếu như công tử có cần ta giúp đỡ địa phương, ta định toàn lực tương trợ, hảo hồi báo công tử tục ghi ta hoàng thất kiếm pháp tri ân. Đường Ngộng Thu cân nhắc một chút hỏi. Ta đang có vấn đề muốn thỉnh giáo. Hứa Thần sắc mặt hơi đang, nội tâm thì là nhẹ nhõm cười cười, chủ đề cuối cùng đến mình muốn nói địa phương lên. Hứa công tử thỉnh giảng. Ừ, ta nghe nói hoàng thất cất chứa có một bộ tên là Thái Thủy Kiếm Điển công pháp, không biết công chúa có biết hay không việc này. Hứa Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đường Ngộng Thu nghe vậy, sắc mặt khẽ động, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hứa Thần, Hứa công tử cần Thái Thủy Kiếm Điển này. Thật đúng có. Hứa Thần con mắt tách ra tinh quang, chỉ cần xác định có thứ này, vậy mọi chuyện đều tốt làm. Đích thực là có, bất quá Hứa công tử muốn nó làm cái gì, tuy công pháp này thoạt nhìn huyền diệu vô cùng, tin đồn cũng là thần tiên cấp một kỳ công, nhưng nó không trọn vẹn quá nghiêm trọng, e rằng liền nguyên bản 1% nội dung cũng không có, được tối đa chỉ có thể nhìn nhìn, chẳng lẽ lại. Hứa công tử nghĩ lấy thiên phú của ngươi, đêm này thiên công pháp tục viết ra. Đường Ngộng Thu nói xong lời cuối cùng, con mắt cũng là hơi hơi tỏa sáng. Tục ghi. Hứa Thần cười khổ, nói đùa gì vậy, đừng nói chính mình không có này thiên phú, cho dù có loại thiên phú này, lại làm sao có thể thật sự đem đế cấp công pháp tục viết ra. Rốt cuộc, đế cấp công pháp là chân chính đến võ đạo cực hạn công pháp, đã không còn khả năng co tăng lên, trừ phi có người có thể giống như tự mình, đạt được kim đỉnh, đem thiên hạ đế kinh dung hợp, tài năng sáng chế càng cao cấp một hoàng cấp công pháp. Công chúa hiểu lầm, Thái Thủy Kiếm Điển có thể nói là cực hạn võ học, bằng thiên phú của ta còn làm không được tục ghi, bất quá ta nghĩ quan sát, không biết công chúa có thể hay không để ta đánh giá một chút. Hứa Thần nhìn chằm chằm Đường Ngộng Thu, nói chuyện đến loại trình độ này, còn có thể không đáp ứng. Cái này, công tử có chỗ không biết. Đường Ngộng Thu mới mở miệng. Hứa Thần trong lòng nhất thời một hồi thất lạc, đây là thật muốn cự tuyệt điểm báo A. Công tử không cần thất lạc. Đường Ngộng Thu thấy bộ dáng của hắn, không khỏi cười một tiếng, một lần nữa lấy ra tiền tiếp nói, nếu như công tử thật sự muốn nhìn Thái Thủy Kiếm Điển này, e rằng còn phải đem này trương tiền tiếp nhận lấy. Tiền tiếp. Thái Thủy Kiếm Điển sẽ bị cầm đến luận đạo thịnh hội trên. Hứa Thần thần sắc khẽ giật mình. Đường Ngộng Thu nhẹ nhàng nụ cười tiêu tán không đi nói, xác thực như thế, Thái Thủy Kiếm Điển tuy không trọn vẹn quá nghiêm trọng, bất luận kẻ nào cũng không thể tu luyện, nhưng nó quả thật thần bí khó lường, mỗi một năm luận đạo thịnh hội đều biết do ta hoàng thất lấy ra, cho người hữu duyên lĩnh hội, cho nên, công tử cùng cuối cùng này một chương tiền thiếp vẫn có duyên. Nguyên lai như thế. Hứa Thần cười khổ lắc đầu, kết quả là chính mình lại muốn nhận lấy này tiền thiếp. Hứa công tử liền nhận này tiền thiếp a. Đường Ngộng Thu đem thiếp mời đẩy tới trước mặt Hứa Thần, trong đôi mắt cất giấu tiêu ý, như là đánh thắng một hồi chiến đồng dạng nhìn nhìn Hứa Thần. Vậy đa tạ. Hứa Thần cầm qua tiền thiếp, thản nhiên cười cười, sau đó đứng lên nói, về sau ngay tại thịnh hội trên thây a, đến lúc sau vừa vặn đem đại đường kiếm ca tiếp sau giao cho công chúa. Ừ, trước tạ ơn Hứa công tử. Đường Ngộng Thu cũng đứng lên, không giống ngay từ đầu sai người thỉnh Hứa Thần tới đồng dạng, nàng tự mình ra bên ngoài đưa đi Hứa Thần. Đến cửa thời điểm, Đường Ngộng Thu đông nhiên mở miệng nói, kỳ thật Hứa công tử không cần gọi ta là công chúa, ta luôn luôn không thích công chúa cái này áp bách người xưng hô, bên ngoài cũng chỉ là để cho tiểu ánh xưng ta là tiểu thư, cho nên về sau gặp mặt, Hứa công tử bình thường gọi ta là tốt rồi. Chương 15, nhận lỗi. Cùng Đường Ngộng Thu sau khi tách ra, Hứa Thần trên thuyền chịu người khác chọn 3 ngày cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Thậm chí, từ hắn rời đi đường Ngộng Thu gian phòng đệ nhất khoảnh khắc, liền có vô số người muốn mời hắn uống chúng trà, liền ngay cả Thiên Hạ Thương Minh đi theo 3 cái trưởng quỹ cũng nhao nhao phát tới muốn mời. Tại toàn bộ trên thuyền, Hứa Thần nghiễm nhiên đã trở thành trừ đường Ngộng Thu, được chú ý nhất nhân vật. Hứa Thần thoái thác một bộ phận muốn mời, cùng một nhóm người trước sau gặp qua một lần, đánh một cái quen mặt, tại loại này quái dị trong không khí, rốt cục đợi đến đội thuyền cập bờ. Kinh thành thổ địa đang ở trước mắt. Hắn còn không có rời thuyền, đằng sau liền có một đám người cùng hắn khua tay nói đường, rất là nhiệt tình, bất quá không ai cùng hắn đồng hành, tất cả mọi người vẫn còn ở trên thuyền lặng lặng chờ, muốn chờ đường Ngộng Thu lúc xuất ra, bọn họ có thể xa xa lườm trên liếc một cái. Hứa Thần cùng Bạch Linh Khê đi trước một bước, vừa hạ xuống thuyền, liền nghe phía sau một mảnh xôn xao cùng hoan hô vang lên. Thật sự là đường Ngộng Thu công chúa. Đường công chúa thật đẹp, thiên, sao có thể đẹp như vậy? Công chúa khí tức thật mạnh. E rằng cự ly đột phá võ vương cảnh giới không xa, không hổ là đệ nhất thiên hạ tài nữ. Mau nhìn, đường công chúa vừa mới nhìn ta liếc một cái, ánh mắt của nàng thật đẹp. Chỉ cần nàng có thể cùng ta nói câu nào, ta nguyện ý chôn cất tiến này trong biển rộng. Một mảnh sôi trào. Hứa Thần không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cái nhìn này vừa hay nhìn thấy đi ở thuyền biên thông đạo trên đường Ngộng Thu. Đường Ngộng Thu thanh nhã mà đi, đối với quanh thân hết thảy thanh âm phảng phất tập mãi thành thói quen bình tĩnh, trên mặt không có bất kỳ ba động. Xuyên biệt hơn người bảy, nàng liếc nhìn đã rời thuyền Hứa Thần. Phía dưới, Hứa Thần bên người chỉ có Bạch Linh Khê một người cùng, không đến mức cô đơn, nhưng là không giống bên người nàng như vậy như bị chúng tinh phùng nguyệt náo nhiệt. Cùng với Hứa Thần cho cảm giác của nàng đồng dạng, chân chính thanh thanh đạm đạm, có một loại siêu phàm thoát trần cảm giác, phảng phất cùng nàng cùng này thế nhân đều có chỗ bất đồng, có lẽ cái này kêu là khác người. Tạm biệt. Hứa Thần ở phía dưới mỉm cười hướng nàng phất phất tay. Đường Ngộng Thu trên mặt nhất thời kìm lòng không được hiện hiện nụ cười, không giống với nàng nhẹ nhàng lễ phép nụ cười, là một loại nhìn rất đẹp mỉm cười, làm cho người ta liếc một cái nhìn ra được, nàng tâm tình rất tốt. Mau nhìn, đường công chúa nở nụ cười, cười thật đẹp. Thật là đẹp, nàng là sông Hứa Thần cười. Hắn như thế nào đã tu luyện loại này phúc phận? Đám người một hồi bạo động. Tạm biệt. Cách mọi người, không để ý tới bên người huyên náo, đường Ngộng Thu ngừng chân hướng xuống mặt Hứa Thần nhẹ nhàng gật đầu. Đám người càng thêm cực kỳ hâm mộ nhìn về phía Hứa Thần, đường Ngộng Thu vậy mà nói còn muốn cùng hắn tạm biệt, giao tình của hai người đã thâm hậu như vậy sao? Mang theo vị mặn gió biển mát mẻ thổi tới. Theo gió biển, mọi người chỉ thấy Hứa Thần xoay người, mang theo Bạch Linh Khê, cất bước trầm ổn ôn hòa tìm một chiếc xe ngựa, xa xa rời đi. Xe ngựa biến mất, đường Ngộng Thu không có lý do tới không muốn thu hồi ánh mắt, nhìn nhiều Hứa Thần phương hướng ly khai liếc một cái, mới chậm rãi rời thuyền, lên đã sớm đang chờ nghênh tiếp xe của nàng đội. Trong xe ngựa, Bạch Linh Khê nhìn gần trong gang tấc Hứa Thần, khuôn mặt thỉnh thoảng hiện lên đỏ ửng, túi đầu ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp đều lặng lẽ nhìn chăm chú vào Hứa Thần, không cẩn thận cùng Hứa Thần hai mắt đối mặt, sẽ lập tức gục đầu xuống, chỉ cảm thấy tim đập nhanh đến lợi hại. Vì che giấu nội tâm quấn bách, nàng tìm đến đề tài nói, công tử, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Hứa Thần nghĩ nói, tìm gian khách sạn ngủ lại, ta muốn chuẩn bị một vài kiếm pháp bí tịch, sau đó đi trước ta vị hôn thê gia tộc, đem hôn ước lui. Thứ hôn sự tình không phải không gấp sao? Ừ, lúc trước là có chuyện khác tương đối gấp, bất quá cùng đường công chúa gặp mặt, chuyện này có manh mối liền không nóng nảy. Là Thái Thủy Kiếm Điển. Đúng, Thái Thủy Kiếm Điển tại tháng sau luận đạo hội trên mới có thể xuất hiện, hiện tại có thời gian, về tình về lý hay là trước đi đem này cột hôn ước giải trừ mới phải. Công tử vì cái gì cố ý muốn giải trừ hôn ước nha? Nay chỉ có thể nói, ta bây giờ còn không muốn bị tình cảm ràng buộc ở A. Hứa Thần lắc đầu. Chính mình bản thân là 500 năm trước Hứa Thanh Đế, cũng không phải bây giờ Hứa Thần, cùng kia cái gọi là vị hôn thê một chút tình cảm cũng không có, làm sao có thể cùng nàng thành hôn. Huống chi, chính mình vốn là có thê tử, hơn nữa thê tử của mình còn bị Lân Thiên Đế đợi cường địch trấn áp tại vô tận trong hư không nhận hết gian khổ. Hiện tại khẩn cấp nhất sự tình chính là chạy nhanh để mình nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, sau đó đi giải cứu thê tử của mình, làm sao có thời giờ tại đây phàm tục giới cùng người chơi cảm tình trò chơi. Cho nên, hiện tại cột vào thân thể này trên hôn ước, là phải giải trừ mất. A Bạch Linh Khê nghe xong hơi hơi thất lạc, nhưng không muốn bị Hứa Thần phát giác được tâm tư của mình, nàng lại chuyển hướng chủ đề hỏi, vậy tại sao còn muốn đi trước chuẩn bị một vài bí tịch? Kiếm pháp bí tịch là chuẩn bị dùng để thu mua nhân tình, ta muốn tìm Thái Thủy Kiếm Điện, chỉ bằng Hoàng Thất Tàn Thiên khẳng định không đủ, chỉ bằng chính mình một người cũng không biết muốn tìm tới khi nào, nhiều thu mua một ít nhân tình tới hỗ trợ mới là đường tắt. Tựa như ta lúc trước dùng bí tịch đổi được rồi đường công chúa tin tức đồng dạng. Một cái khác công dụng, thì là vì từ hôn chuẩn bị, dù sao cũng là chúng ta muốn giải trừ hôn ước, mặc kệ như thế nào cũng là thấy thẹn đối với ta vị hôn thê một phương, cho nên chuẩn bị một ít cao cấp kiếm pháp bí tịch coi như nhận lỗi, chung quy so với tay không đi càng tốt. Ừ, Bạch Linh Khê nhu thuận gật đầu. Rất nhanh. Hai người xuống xe ngựa, tìm gian phòng, mua giấy và bút mực, Hứa Thần ngồi ngay ngắn ở trên mặt bàn, để cho Bạch Linh Khê nghiền nát, bắt đầu viết bí tịch. Hắn tổng cộng chuẩn bị ghi 5 bản, đệ nhất bản ghi chính là đáp ứng cho Đường Ngộng Thu tiếp sau kiếm pháp. Bạch Linh Khê nhìn thoáng qua trong lòng nhưng, lẳng lặng nghiền nát. Về sau cuốn thứ 2 nội dung Bạch Linh Khê thoạt nhìn cảm giác so với đệ nhất bản đơn giản một ít, lại hỏi, thiếu gia, cuốn này không phải là huyền giai kiếm pháp sao? Không phải là huyền giai, là phàm giai đỉnh cấp phi thiên võ thánh cấp kiếm pháp, huyền giai tại phàm tục đang lúc có chút chân quý, đưa ra ngoài quá nhiều lời không khỏi có chút kinh thế hai tục. Huyền giai kiếm pháp có như vậy rất giỏi. Bạch Linh Khê kinh ngạc hỏi, nàng còn không có tiếp xúc võ đạo, đối với mấy cái này cụ thể cũng không phải quá mức rõ ràng, chỉ biết đại khái cao thấp đẳng cấp. Ừ, phàm tục đang lúc cực hạn chính là phàm giai đỉnh cấp, có rất ít vượt qua đồ của phàm giai tồn tại. Một bộ huyền giai kiếm pháp đủ để bị tôn sùng là chấn tộc chi bảo. Theo ta hiểu rõ biết, này mảnh phàm tục trong thiên địa, huyền giai kiếm pháp chỉ có hoàng thất thu nhận sử dụng qua một bộ, hay là không trọn vẹn. Lúc trước ngươi cũng thấy đấy, Đường công chúa khí độ bất phàm, nhưng bởi vì ta viết ra một bộ huyền giai kiếm pháp mà thất thố. Nguyên lai huyền giai kiếm pháp lợi hại như vậy, công tử kia ngươi liền dễ dàng như vậy đem một bộ hoàn chỉnh huyền giai kiếm pháp đưa cho nàng. Đối với thế nhân mà nói huyền giai kiếm pháp rất lợi hại, nhưng với ta mà nói liền không giống với lúc trước. Ngươi về sau thức tỉnh có thể tu luyện, không chỉ là huyền giai, cao cấp hơn công pháp ta cũng sẽ giúp ngươi chuẩn bị cho tốt, an tâm. Hứa Thần một bên viết chữ một bên bình tĩnh nói, đối với Bạch Linh Khê, hắn ngoại trừ bản thân chân chính mấy cái bí mật, vật gì đó khác không nghĩ muốn tận lực giấu giếm quá nhiều. Đa tạ công tử, có thể cho người khác phàm giai công pháp có thể tạo được hiệu quả à? Bạch Linh Khê sắc mặt tường đỏ, cảm động bên trong càng thêm hiếu kỳ Hứa Thần, chính mình một phục thị gần tới 18 năm thiếu gia. Như thế nào đống nhiên trở nên thần bí như vậy cường đại sao? Đủ rồi, nơi này huyền giai công pháp không nhiều lắm, phàm giai đỉnh cấp công pháp cũng không nhiều, mỗi một bộ cũng bị các tộc chân tảng, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ cũng không dám tiết ra ngoài, nếu như có thể nhiều một bộ đủ để cho bọn họ thỏa mãn. Hứa Thần nói qua, liên tiếp đã viết 3 quyển, toàn bộ đều là phàm giai công pháp. Đến cuối cùng một quyển thời điểm, hắn dừng lại bút nghĩ nghĩ, mới bắt đầu tráng mực viết, Vấn Tình Tiên Kiếm. Nghiền nát Bạch Linh Khê thấy được nội dung. Sắc mặt kinh hãi, tiên kiếm. Công tử, chẳng lẽ cuối cùng này một quyển là tiên giai kiếm pháp? Tiên, so với huyền giai còn muốn xa xôi, đối với phàm tục lại càng là cao không thể chạm tồn tại, là một loại trong truyền thuyết có thể cùng nhật nguyệt đồng huy, một ý niệm di sơn đảo hải thần tiên, có thể cùng tiên móc nối đồ vật, toàn bộ đều là kinh thế chi bảo. Dù cho Bạch Linh Khê không hiểu võ đạo sâu cạn, nhưng đối với tiên kính nể cũng là đậm liệt. Ừ, Hứa Thần trầm ngâm. Thật sự là... Chẳng lẽ đây là muốn cấp ngài vị hôn thê gia tộc nhận lỗi? Này quá quý trọng a. Bạch Linh Khê ngôn ngữ có chút bối rối. Thiên giai kiếm pháp? Chỉ là huyền giai kiếm pháp, nhà mình công tử đã cảm thấy kinh thế hai tục, lấy ra tiên giai, chẳng phải là muốn để cho thiên hạ đại loạn. Quan trọng nhất là, hắn công tử làm sao có thể sẽ biết tiên giai kiếm pháp? Hắn công tử đến cùng người mang cái dạng gì bí mật? Quả thật có điểm qua. Hứa Thần hay là trầm ngâm, sau đó lắc đầu, đổi trang giấy a. Ta viết một quyển chỉ đứng sau tiên giai, đạt tới huyền giai đỉnh cấp kiếm pháp được rồi. Công tử Bạch Linh Khê nghe xong cảm giác ngạc nhiên không thôi. Ngươi là muốn hỏi, ta làm sao có thể biết nhiều như vậy cao cấp kiếm pháp đúng không? Hứa Thần ngẩng đầu đối với Bạch Linh Khê nhu hòa cười nói. Ừ, là vì công tử có kia cái thần kỳ kiếm đạo thiên phú sao? Bạch Linh Khê nghĩ tới trên thuyền thì Hứa Thần cùng Đường Ngộng Thu đối thoại. Ừ, cũng được, ngươi coi như làm là ta cùng Đường công chúa nói kia cái thiên phú a. Cũng được, coi như. Bạch Linh Khê trừng mắt, chẳng lẽ không phải bởi vì kia cái thiên phú nguyên nhân? Chính là cái kia, chớ loạn tưởng. Hứa Thần cười lắc đầu. Nói xong, múa bút trong đó, cuối cùng một quyển bí tịch hoàn thành. Đi thôi, theo ta đi ta vị hôn thê gia tộc. Để cho Bạch Linh Khê thu hồi cuối cùng một quyển bí tịch, hắn cất bước ra ngoài. Trong trí nhớ, hắn vị hôn thê gia tộc và Trấn Nam Vương thế lực không sai biệt lắm, cũng là một cái phủ vương gia, gọi Dũng Võ Vương. Tại kinh thành rất nhiều trong thế lực, tuy so ra kém như thiên hạ thương minh như vậy tam đại đỉnh cấp thế lực, nhưng là có thể xếp phía trước 10. Loại này dễ làm người khác chú ý gia tộc hết sức dễ dàng tìm đến. Chỉ là đơn giản hỏi mấy cái đường, Hứa Thần đã đứng ở Dũng Võ Vương phủ trước cổng chính mặt, không có quá nhiều do dự, hắn tiến lên khấu vang lên cửa. Là ai? Cửa từ từ mở ra một đoạn, một người cao lớn vũ phu đứng ở phía sau cửa hỏi. Nam Hải Trấn Nam Vương Phủ, Hứa Thần. Hứa Thần nói. Vũ Phu nghĩ nghĩ, thốt ra, Hứa Thần. Cùng tiểu thư nhà ta từng có hôn ước Nam Hải Thất Vương Tử, ngươi là phế vật đó. Không đợi Hứa Thần như thế nào. Bạch Linh Khê trong mắt nhất thời nén giận, tiến lên muốn tranh luận. Linh Khê. Hứa Thần đưa tay ngăn lại Bạch Linh Khê, lắc đầu. Lời cũng không dám nói, quả nhiên là cái phế vật, ngươi tới chúng ta Dũng Võ Vương Phủ làm cái gì, nơi này đã truyền khắp, ngươi bởi vì quá mức phế vật, cũng bị Trấn Nam Vương bãi miễn này một thân phận, bây giờ là không phải là đã triệt để biến thành một cái cọng rơm, cái rác phế nhân. Cao lớn Vũ Phu trong mắt xem thường dày vô cùng, nói qua hắn đông nhiên vỗ đùi cao giọng nói, ta biết. Ngươi không phải là bởi vì bị Trấn Nam Vương Phủ vứt bỏ không chỗ an thân, sau đó muốn mượn trợ cùng tiểu thư nhà ta hôn ước, tới leo lên ta Dũng Võ Vương Phủ a. Chương 16, kỳ thật các ngươi hiểu lầm. Bị người khác vứt bỏ, liền nghĩ nhờ vào hôn ước, leo lên Dũng Võ Vương Phủ. Vũ Phu minh ngộ về sau thần sắc trở nên càng thêm xem thường, nhìn nhìn cửa Hứa Thần, khoe miệng của hắn khinh thường cười lạnh không che giấu chút nào, mặt mày giữa dòng lộ miệt thị dày vô cùng. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Bạch Linh Khê kiềm nén không được xuất khẩu. Vũ Phu lạnh lùng cười cười, dùng ngón tay chỉ Hứa Thần, chẳng lẽ không đúng sao? Không phải vậy các ngươi tới ta Dũng Võ Vương Phủ làm gì? Bị ném bỏ chó nhà có tang mà thôi, còn muốn để cho ta đối với các ngươi hảo ngôn hảo ngữ. Các ngươi phối. Bạch Linh Khê khó thở, mới không phải, ngươi bất quá là một cái nô tài, sao dám vũ nhục công tử nhà ta. Vũ Phu trong mắt nóng nảy ý tuôn động, ngay trước Hứa Thần mặt không hề cố kỵ nói, ha ha, nô tài cũng so với hắn loại này bị người trục xuất chó nhà có tang mạnh mẽ, còn có, ngươi cũng chỉ là bên cạnh hắn một cái tiện tì mà thôi, còn dám tại ta cửa vương phủ long sòm, cẩn thận ta đập nát miệng của ngươi. Vậy sao? Đứng ở cửa Hứa Thần vốn bình tĩnh không có sóng, nghe được Vũ Phu một câu cuối cùng, ánh mắt hắn bỗng nhiên nheo lại, chậm rãi cất bước tiến lên. Vũ Phu nhìn thẳng Hứa Thần, khinh thường cười cười, ngươi cho rằng ta không dám. Không chỉ là nàng cái này tiện tì, còn có ngươi, nghĩ leo lên ta Dũng Võ Vương Phủ, liền cho ta ngoan ngoan đứng kia chờ, không phải vậy cẩn thận ta ngay cả ngươi. 3. Vũ Phu lời còn chưa nói hết, Hứa Thần đã tới gần, sau đó nửa điểm không mang theo chần chờ trực tiếp nâng bàn tay lên. Hung hăng phiến tại Vũ Phu trắng trợn đang nói chuyện ngoài miệng. Ngươi dám, ngươi không dám. Vũ Phu giận dữ. 333. Hứa Thần đạm mạc nhìn thẳng hắn, không có thả tay xuống, tiếp tục huy động, tại Vũ Phu ngoài miệng tới lui lại đánh ba cái bạt thai văng rội. Ngươi lớn mật. Ta Vũ Phu nổi giận, khẽ vươn tay muốn bắt Hứa Thần. Bên cạnh Bạch Linh Khê nhìn quýnh lên, là ngươi lớn mật, ngươi còn dám đối với thiếu gia nhà ta động thủ hay sao? Ta thiếu gia cho dù không phải là người của Trấn Nam Vương Phủ, vẫn là kinh thành hộ quốc vương phủ hộ quốc công ngoại tôn, ngươi một cái nô tài dám động thủ một cái thử một chút. Ngươi, hán. Vũ Phu thoáng cái bế tắc, lập tức mục quang càng thêm băng lãnh oán độc nhìn về phía Hứa Thần. Hảo, hảo một cái Hứa Thần, ta cái này đi cho các ngươi thông báo, ta liền nhìn các ngươi đợi tí nữa hội như thế nào bị Dũng Võ Vương ra đuổi ra khỏi cửa. Nói xong, hắn ôm hận quay người, trong mắt tức giận sâu nặng. Một cái chỉ có thể bằng thân phận còn sống phế vật, không có những cái này thân phận. Ngươi chó má cũng không phải. Ta thu thập không được ngươi, nhưng nhìn vương gia một hồi như thế nào trừng trị ngươi. Một lát hắn thỉnh cầu tiến vào vương gia trong điện. Vừa nhìn thấy chỗ ngồi Dũng Võ Vương, hắn phủ phù một tiếng quỳ xuống, ngẩng lên bị Hứa Thần đánh đỏ sắc mặt kêu rên nói, cầu vương gia làm chủ, Nam Hải Thất Vương đó tử Hứa Thần tới, hắn bị Trấn Nam Vương trục xuất, liền nghĩ bằng vào trước kia cùng chúng ta tiểu thư hôn ước tới leo lên chúng ta vương phủ, ta bất quá hỏi thăm vài câu, kia Hứa Thần liền trực tiếp đối với ta vung tay đánh nhau a. Dũng Võ Vương khôi ngô cao lớn, ngồi ở chỗ kia như một tòa núi cao đồng dạng, cực kỳ cảm giác áp bách. Lúc này nghe được cửa thủ lời, hắn mày rậm run lên, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cổng bảo vệ bị đánh huyết hồng mặt, ánh mắt âm trầm xuống. Nam Hải phế vật đó Thất Vương tử, nghĩ đến leo lên chúng ta vương phủ, còn đánh ngươi. Dũng Võ Vương thanh âm cực kỳ uy nghiêm, nói chuyện tự có một cố làm cho người ta sợ hãi khí thế. Quỳ trên mặt đất cửa thủ nội tâm sợ hãi, có một cái chớp mắt hoảng hốt, nhưng chỉ là trong chớp mắt. Hắn còn là hung hăng gật đầu, đúng đúng, chính là như vậy, hắn một chút cũng không đem chúng ta vương phủ để vào mắt ta. Hào một mảnh chó nhà có tang, ta đang muốn dùng phương pháp gì cùng hắn thoát khỏi quan hệ, bản thân hắn liền đưa tới cửa, người tới, đem hắn gọi tới, ngươi, ngay ở chỗ này. Dũng Võ Vương phất tay làm ra lựa chọn, đôi mắt tuy âm trầm, nhưng có một tia mừng thầm. Phế vật Hứa Thần, thức tỉnh mười mấy năm một mực không thành công lao, lại càng là cũng bị Trấn Nam Vương phủ trục xuất, như vậy một cái phế vật. Như thế nào xứng được với hắn Dũng Võ Vương nữ nhi? Từ thật lâu lên, hắn liền nghĩ giải trừ cái này hôn ước, hôm nay Hứa Thần lần này cử động, lại là vừa vặn cho hắn một cái vô cùng tốt mở miệng lý do. Vương phủ ngoại. Bạch Linh Khê vẻ mặt hả giận bộ dáng, đứng bên người Hứa Thần nói, cái kia phế vật phải hảo hảo giao hơn hắn, thiếu gia ngươi vừa rồi làm quá đúng. Hứa Thần nhìn bộ dáng của nàng, không khỏi lắc đầu, đối với cái gì đúng, chúng ta tới từ hôn, vốn là có xấu hổ bọn họ vương phủ, hiện tại đến cửa còn đánh người của bọn hắn, tuy không sai tại chúng ta, nhưng đúng là có chút không tôn trọng người ta. Ai bảo hắn trái một ngụm phế vật, phải một ngụm chó nhà có tang, đáng đời hắn bị đánh. Bạch Linh Khê nói. Hứa Thần cười cười, sau đó gật đầu, hắn là đáng đời, nói hai ta câu không quan hệ, nhưng hắn không nên nhục nhã ngươi, ngươi cũng nhớ kỹ, đi ra ngoài bên ngoài ngươi chính là mặt của ta, ngoại trừ ta có thể cở trách bên ngoài ngươi, bất kỳ người nào khác dám đối với ngươi bất kính, ngươi cũng có thể lập tức đánh trả đi qua. Không cần lo lắng dẫn xuất phiền toái, hết thể phiền toái tại công tử nhà ngươi trong mắt đều không coi vào đâu phiền toái. Bạch Linh Khê sắc mặt lúc này đỏ lên, nhìn nhìn bình tĩnh cười Hứa Thần, trong nội tâm nàng có dũng khí nói không rõ ràng xúc động, nhưng nghĩ đến hai người thân phận, nàng kiềm chế ở xúc động, chỉ lo hung hăng gật đầu. Không đợi hai người nói cái gì nữa, một cái cung trang thiếu nữ đi ra, thiếu nữ thấy được Hứa Thần cùng Bạch Linh Khê, mặt lạnh lấy xem thường mở miệng, ngươi chính là Hứa Thần. Ừ, là ta. Hứa Thần gật đầu. Là liền đi theo ta. Thiếu nữ nói xong, cũng không chỉ ra rõ ràng phải đi kia cùng thấy ai, chỉ là lạnh lùng cười cười, liền quả quyết xoay người đi lên phía trước đi, tiêu căng thái độ, tựa hồ là khinh thường nhìn nhiều Hứa Thần liếc một cái. Nàng. Bạch Linh Khê nội tâm lại lần nữa không cam lòng. Hứa Thần vỗ vỗ nàng bờ vai, sau đó mang theo nàng đi phía trước đi theo. Rất nhanh. Tiến vào một gian đại điện, Hứa Thần liếc mắt liền thấy được trong điện đứng một bên kia cái cao lớn vũ phu, lúc này vũ phu trên mặt đỏ tươi trưởng ấn trả hết nợ tích sáng tỏ. Đọc truyện tại. Mang theo bọn họ tới cung trang thiếu nữ, cũng đứng đi qua, cùng vũ phu song song mà đứng, đồng thời ngồi đối diện trên dũng võ vương nói, vương, ra, người mang đến. Nghe được thiếu nữ mở miệng, đại trong điện dũng võ vương chậm rãi ngẩng đầu, tựa hồ vừa rồi căn bản không có chú ý tới Hứa Thần vào cửa, lúc này vừa mới thấy được đồng dạng. Dùng thâm trầm thần sắc liếc qua Hứa Thần, hắn lạnh nhạt lên tiếng, Hứa Thần. Phụ vương của ngươi gần đây tốt chứ? Thực không dám đâu giếm. Hứa Thần ngừng một chút nói, Trấn Nam Vương đã không phải là phụ vương ta. Hả? Dũng Võ Vương trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, nói như vậy, ngươi đã bị Trấn Nam Vương trục xuất sao? Kỳ thật. Hứa Thần không nghĩ tới Dũng Võ Vương nói trực tiếp như vậy, hắn muốn nói cũng không phải mình bị khu trục, mà là mình cùng đối phương đoạn tuyệt quan hệ, suy nghĩ một chút hôm nay tới mục đích, hắn châm trước mở miệng. Sự thật là, được rồi, vậy cũng không cần nhiều lời, ta lại hỏi ngươi, ngươi hôm nay đến nơi đây, là không phải là vì cùng tiểu nữ hôn ước mà đến. Dũng Võ Vương thái độ còn hơn hồi nãy nữa muốn lạnh lùng vài phần, uy nghiêm con ngươi xem kỹ Hứa Thần, nội tâm nhẹ nhõm một chút, quả thật bị Trấn Nam Vương trục xuất, vậy cũng không cần vì mặt mũi của Trấn Nam Vương cùng tiểu tử này nhiều khách sáo, trực tiếp cự tuyệt đuổi đi coi như xong. Một cái phế vật, lại bị gia tộc trục xuất, loại đồ bỏ đi này cũng muốn tới leo lên ta Dũng Võ Vương phủ. Lúc ta vương phủ là địa phương gì? Quả thật buồn cười. Đúng là như thế. Hứa Thần gật đầu đáp. Dũng Võ Vương giận tái mặt, rất có uy nghiêm con ngươi có áp bách ý tứ của Hứa Thần. Vậy ngươi khả năng liền nghĩ nhiều, ngươi cùng tiểu nữ hôn ước, bất quá là mẫu thân của ngươi năm đó một câu nói đùa, ta sẽ không đồng ý. Hả? Hứa Thần con mắt nheo lại, đối phương cũng tồn tại loại này tâm tư, vậy đơn giản nhiều, chính mình qua lui mất hôn ước này cũng liền không cần cảm thấy rất khó khăn làm. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Bạch Linh Khê nói, Linh Khê, mang thứ đó lấy ra. Lấy cái gì? Ngươi nghĩ cầm lúc trước hôn thư tới phản bác hôn ước này không phải là một câu nói đùa sao? Không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra, những thứ không nói khác, quay đầu nhìn xem ngươi trái biên cửa thủ, ngươi đến cửa thì đối với hắn làm cái gì còn nhớ rõ a? Hứa Thần động tác dừng lại một chút, Dũng Võ Vương lời nói này hiểu lầm. Hắn muốn nói, chính mình cũng không phải cầm hôn thư, mà là muốn bắt cho Dũng Võ Vương phủ nhận lỗi. Rốt cuộc từ hôn, mặc kệ Nam Phương thế nào, nhà gái mặt mũi là muốn băn khoăn chu toàn. Có thể Dũng Võ Vương lại kéo đến cổng bảo vệ trên người, hắn không thể không nói nói, đối với dạy dỗ quý phủ cổng bảo vệ, đích xác có rất nhiều không ổn, vương gia nếu như chú ý, sau đó ta có thể bồi thường. Ha ha ha, bồi thường, ngươi lấy cái gì bồi thường? Dũng Võ Vương tiểu ý băng lãnh khinh thường. Hắn cười to. Đại điên bên trong, cổng bảo vệ cùng mang Hứa Thần tiến vào cung trang thiếu nữ. Cũng đều một chỗ theo cởi lạnh, nhìn về phía Hứa Thần mục quang, cực kỳ miệt thị. Một cái chó nhà có tang, một cái bệnh lâu nằm trên giường phế vật, lúc này còn dám nói khoác mà không biết ngượng, đối với một cái vương gia nói bồi thường. Hắn có thể bồi thường cái gì? Bồi thường tự mình đánh mình hai cái bàn tay sao? Nếu quả thật làm như vậy, vậy cũng thật là vì leo lên Dũng Võ Vương phủ mà liều lĩnh a. Hảo Hứa Thần, ngươi một cái phế vật có thể lấy cái gì bồi thường ta. Ngươi cũng không cần hao hết tâm tư nghĩ leo lên ta Dũng Võ Vương phủ, ta hiện tại liền đem nói đã minh bạch, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hủy diệt kia trương hôn ước, hôm nay ngươi đánh ta Vương phủ cổng bảo vệ sự tình, ta có thể coi như không có phát sinh, ngươi hẳn là không ngốc, hiểu ta đây là ý gì à? Dũng Võ Vương hờ hững nói. Bạch Linh Khê một chút tỉnh ngộ, trên mặt bốc lên tức giận. Hứa Thần khí tức bình tĩnh trở lại, gật gật đầu, hiểu ý tứ của ngươi, cổng bảo vệ một chuyện bất quá là ngươi mượn cớ, bất quá, lấy cớ này quả thật có chút làm ra vẻ. Dũng Võ Vương thấy Hứa Thần thần thái cùng ngôn ngữ, nội tâm càng thêm chán ghét, ngại cổng bảo vệ mượn cớ quá làm ra vẻ, đây là ý gì? Không chấp nhận, còn muốn tử khất bạch lại ủy lại ta Dũng Võ Vương phủ trên. Như thế bị ổi người, chính mình còn nhiều lo cái gì? Làm ra vẻ. Ta bất quá là muốn cho ngươi lưu lại một ít mặt mũi, nếu như chính ngươi cũng không muốn mặt mũi này, ta đây còn có cái gì băn khoăn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một cái lên trời mười mấy năm đều thất bại phế vật, hiện giờ tức thì bị người trục xuất ra dân mà thôi. Dũng Võ Vương mãnh liệt vỗ bàn một cái quát lớn. Mà nơi này là địa phương gì? Nơi này là Dũng Võ Vương phủ. Nữ nhi của ta cũng là ta Dũng Võ Vương nữ nhi, ngươi cảm thấy ngươi một kẻ dã dân, xứng được với nữ nhi của ta ư? Ngươi cảm thấy ngươi loại này dã dân, có tư cách bước vào ta Vương phủ chi môn sao? Một phen chói tai lời khó nghe rơi xuống. Cả sảnh đường đều tịch. Đây đã là trần trụi làm đủ. Đổi lại bất cứ người nào, e rằng đều biết chật vật hốt hoảng mà chạy, bởi vì tiếp tục lưu lại nơi này tôn nghiêm sẽ bị dẫm đạp một tia không dư thừa. Người của Dũng Võ Vương phủ tất cả đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Thần, loại kia chán ghét, khinh thường, xem thường, trào phúng biểu tình, không một không hề tản ra một cái ý tứ. Mau cút ra đồ bỏ đi, ngươi không xứng đứng ở chỗ này, lại càng không phối cùng vương gia chi nữ thành hôn. Nhưng mà, sự tình luôn là xảy ra con người hầu như ngoài ý liệu. Hứa Thần tuy đôi mắt trở nên lạnh lùng, bất quá thần thái bình tĩnh như trước, hắn nhàn nhạt đưa tay từ trận mắt Bạch Linh Khê trong lòng lấy ra chuẩn bị cho tốt kiếm pháp bí tịch, sau đó ngẩng đầu hờ hững nhìn về phía Dũng Võ Vương nói. Kỳ thật các ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là vì leo lên các ngươi Dũng Võ Vương phủ, lần này đích thực là vì hôn ước mà đến, nhưng không phải là vì thành hôn, mà là vì cùng làm nữ từ hôn mà đến. Vừa rồi ta muốn lấy ra cũng không phải ngươi cho rằng hôn thư, mà là ta vì từ hôn đã chuẩn bị cho tốt từ hôn nhận lỗi, chính là quyển bí tịch này, một quyển huyền giai phi thăng cấp kiếm pháp. Một câu rơi xuống, giống như sấm sét rền vang. Vương phủ tất cả mọi người trở nên trợn mắt há hốc mồm, yên tĩnh như đông. Ngươi nói cái gì? Nửa ngày, Dũng Võ Vương mới giật mình tỉnh hỏi. Chương 17, hắn nhất định là giả bộ. Ngươi lặp lại lần nữa. Dũng Võ Vương nhìn chằm chằm Hứa Thần. Hắn không có chú ý tới mình thần sắc đã trở nên có chút khẩn trương, bởi vì ngoài ý muốn, bởi vì tức giận, càng bởi vì Hứa Thần trong miệng nhận lỗi mà khẩn trương. Hứa Thần nhìn nhìn hắn, lạnh nhạt bên trong mang theo khẳng định, ta lần này, bản chính là vì từ hôn mà đến, cũng không phải là các ngươi chỗ lý giải cầu hôn. Trong đại điện, cổng bảo vệ cùng nữ tỷ sắc mặt chậm rãi co biến hóa, trong ánh mắt kinh ngạc, để cho bọn họ biểu tình không bị quản lý. Toàn bộ đại điện cũng lại lần nữa hãm vào một hồi yên lặng bên trong. Hứa Thần trở mình nhìn một chút trong tay kiếm pháp bí tịch, tự rêu cười cười, ta bản mang ấy nấy mà đến, còn đặc biệt chuẩn bị quyển bí tịch này coi như nhận lỗi, lại không nghĩ rằng là tự mình đa tình, cũng tốt, như vậy vừa vặn để cho chúng ta hai bên cũng có thể như ý, bất quá, các ngươi Dũng Võ Vương phủ thật không có chính các ngươi trong tưởng tượng tốt như vậy, tối thiểu nhất, cá nhân ta cũng không cảm thấy Dũng Võ Vương phủ đáng trèo cao. Điên bên trong, bị đánh mặt đỏ cổng bảo vệ cùng dẫn đường nữ tỷ, càng thêm chấn kinh khó có thể tin. Một loại làm sai sự tình bất an cảm giác trong lòng thật lâu bốc lên. Cho nên, hôn ước xem như tự động giải trừ, này nhận lỗi, cũng liền không cần. Nói qua, Hứa Thần đem trong tay kiếm pháp bí tịch lại trả đến Bạch Linh Khê trên tay nói, Linh Khê, đem bí tịch này xe a. Khoan đã. Dũng Võ Vương nhất thời lên tiếng, mục quang như điện nhìn về phía Hứa Thần, bí tịch này. Quả nhiên là huyền giai. Hơn nữa là huyền giai phi thăng cấp. Nguyên lai ngươi không tin, vậy coi như không phải chứ, Linh Khê. Xé. Hứa Thần nhàn nhạt nói. Vâng. Bạch Linh Khê hung hăng gật đầu, nàng đã sớm khí sắp kìm nén không được, lúc này đạt được Hứa Thần cho phép, lập tức chính là dùng sức kéo lấy bí tịch, muốn đem bí tịch này xé thành hai nửa. Đợi một chút. Dũng Võ Vương lại lần nữa lên tiếng, ngươi trước tạm để ta nhìn lên một cái. Hứa Thần nhìn về phía Bạch Linh Khê, ôn hòa nhưng chân thật đáng tin nói. Xé. Xuy kéo. Một quyển huyền giai bí tịch, bị xé mở. Bạch Linh Khê còn không giải hận. Suy kéo tới quay về lại xé rách mấy lần, thẳng đến đem cả bản bí tịch xé thành mảnh nhỏ mới bỏ qua. Ngươi! Dũng Võ Vương giận dữ. Hứa Thần nheo mắt lại nhìn về phía đối phương, ngươi nếu như cảm thấy ta không xứng tới ngươi vương phủ, là ta muốn trèo cao ngươi, vậy còn xem ta đồ của Hứa Thần làm cái gì? Có thể ngươi có thể nào như thế tùy hứng nói xé liền xé, vạn nhất bí tịch này là thực thế nào, trong tay ngươi còn. Dũng Võ Vương cảm giác mình tựa hồ bỏ lỡ cái gì. Chịu đựng tức giận cùng không cam lòng, hắn tận lực để mình thanh âm bình thản xuống. Nhưng mà sau một khắc, hắn tức cười phát hiện, Hứa Thần cũng không có tiếp tục nghe hắn nói chuyện ý tứ, chỉ là nhàn nhạt hướng Bạch Linh Khê phân phó một câu, ném đi, chúng ta đi thôi. Tiếng nói hạ xuống. Hứa Thần xoay người, trực tiếp hướng đại đi ra ngoài điện. Bạch Linh Khê cũng rất nghe lời cầm trong tay mảnh vỡ, hướng không chung một vẩy, liếc qua người của Dũng Võ Vương phủ, bước nhanh truy đuổi lên Hứa Thần. Nhìn Hứa Thần bóng lưng biến mất, Dũng Võ Vương sắc mặt âm trầm như là kết thúc băng, yên lặng ngồi ở cao tòa không nói một lời, cho dù ai đều nhìn ra, hắn đang cố gắng khắc chế lửa giận của tự mình. Hắn nhìn không nổi Hứa Thần, đã sớm nghĩ giải trừ nữ nhi của mình cùng Hứa Thần hôn ước, hôm nay kết quả, kỳ thật xem như đã đạt thành mục đích của hắn, thế nhưng là trong lòng của hắn chính là không thoải mái, vô cùng không thoải mái. Trong đại điện những người khác cũng là một hồi thất thần. Chẳng lẽ Hứa Thần thật không phải là nghĩ leo lên Dũng Võ Vương phủ, thật sự không muốn cùng vương gia chi nữ thành hôn, hôm nay việc này toàn bộ đều bọn họ vương phủ suy nghĩ một phía sau. Qua thật lâu. Vương gia, kỳ thật ngài không cần quá chú ý, tiểu tử kia trong tay bí tịch nhất định là giả, hắn bất quá là một cái phế vật, hơn nữa là bị Trấn Nam Vương vứt bỏ phế vật, làm sao có thể có được huyền giai bí thuật. Một người mở miệng, những người khác nhãn tình sáng lên, nhao nhao gật đầu. Đúng, khẳng định là như vậy. Hắn từ đầu tới cuối đều là giả bộ, một cái bị khu trục đồ bỏ đi, làm sao có thể thật sự có dũng khí tìm đến chúng ta từ hôn. Hắn không muốn sống nữa. Hắn chính là thấy được vương gia thái độ kiên quyết, cảm giác chuyện không thể làm, cuối cùng tìm một cái chủ động từ hôn lý do, muốn cho bản thân hắn thoạt nhìn chẳng phải đê tiện mà thôi. http://tzuie.nua.toinet Ta cũng cho rằng như vậy, đây hết thảy đều là hắn vì che giấu chính mình chật vật, mà cố ý giả vờ dáng dấp cùng nói dối. Hắn chính là một cái buồn cười thằng hề. Có lẽ a, nhưng... Dũng Võ Vương thần sắc không cam lòng nhìn thoáng qua đổ đầy đất, biến thành mảnh vỡ bí tịch. Hắn muốn nói, dù cho sự thật như thế, dù cho coi như là giả, nhưng huyền giai bí tịch, nhất là huyền giai phi thăng cấp bí tịch vẫn là quá trọng yếu, quá chân quý. Loại vật này chân quý đến, phàm là nghe nói một chút tin tức, bất luận thật giả đều khát vọng muốn đi từng tìm kiếm liếc một cái tình trạng. Vương gia e rằng suy nghĩ nhiều quá, bí tịch này nếu như là thật sự, Hứa Thần làm sao về phần bị Trấn Nam Vương trục xuất? Khả năng thật sự là ta nghĩ nhiều. Dũng Võ Vương lắc đầu, mà thôi, đích thực là ta nghĩ nhiều, một cái bị vứt bỏ đồ bỏ đi, làm sao có thể hoài bảo. Vũ Phu Cổng bảo vệ lập tức gật đầu, sau đó hung hăng nói, thế nhưng hắn quá làm càn. Vương gia, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha hắn? Buông tha hắn? Dũng Võ Vương con ngươi lạnh lẽo, nếu như hắn thật sự chỉ là một cái lang thang phế vật, hôm nay dám ở chỗ này của ta như thế dương oai. Hắn đã sớm chết. Nhưng hắn không phải, các ngươi chớ để quên mẫu thân hắn tại khi còn sống hay là kinh thành người của hộ quốc vương phủ, hắn cùng với hộ quốc vương phủ còn có một ít quan hệ. Vậy Vũ Phu không chắc ý tứ của Dũng Võ Vương, chần chờ mở miệng. Dũng Võ Vương khỏe miệng rắc một tia lạnh lùng nụ cười, không đổi, dù sao hắn hôm nay tới cũng coi như khó hiểu ta một cột tâm sự, chỉ cần hắn cái này phế vật không dây dưa nữa nữ nhi của ta liền có thể cùng một cái ưu tú thiên tài kết thành liền cảnh. Về phần hắn, cái này phế vật. Các ngươi phái người nhìn lấy điểm hắn, cũng tìm hiểu một chút hộ quốc vương phủ thái độ đối với hắn, hộ quốc vương phủ nếu đối với hắn cũng không để ý tới không để ý, kia lại cho ta bắt trở lại, bất kể thế nào nói, vương phủ của ta trong cũng không phải là người nào cũng có thể dương oai được. Dứt bỏ cái khác hết thảy. Chỉ là Hứa Thần cuối cùng lúc rời đi cái loại kia dáng dấp, để cho nội tâm của hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Một cái phế vật, có thể nào đối với hắn Dũng Võ Vương bất kính? Các ngươi đi làm đi. Dũng Võ Vương phất phất tay, cuối cùng mục quang liếc qua vung đầy đất bí tịch mảnh vỡ, hắn trầm ngâm một chút, cuối cùng mở miệng, đem những đồ bỏ đi này xử lý sạch. Nếu như này mảnh vỡ là đổi một người lưu lại, hắn khả năng sẽ nhặt lên chắp vá một chút nhìn một chút. Nhưng nghĩ đến là Hứa Thần lưu lại. Dù cho trong lòng của hắn hồ nghi, có thể hắn một cái võ vương cảnh vương gia, lại có thể nào thực thả xuống được tư thái đi nhặt một cái đồ bỏ đi lưu lại đồ bỏ đi. Hắn tự giễu cười cười, một cái phế vật mà thôi. Ta thật sự là nghĩ huyền giai công pháp muốn điên rồi. Vương phủ ngoại. Hứa Thần cùng Bạch Linh Khê làm bạn mà đi, Hứa Thần thần sắc bình tĩnh, Bạch Linh Khê thì là sắc mặt không cam lòng, dù cho ở trước mặt xé nát ném đi bí tịch, nàng hay là khó có thể hạ giận. Dũng Võ Vương này hơi quá đáng, thua lô thiếu gia còn hảo ý chuẩn bị cho bọn họ nhận lỗi, bọn họ lại như vậy mắt chó nhìn người kém, cho rằng chúng ta nghĩ leo lên hắn, còn cảm thấy thiếu gia không xứng với nữ nhi của hắn, thiếu gia ngươi về sau nhất định phải làm cho bọn họ biết cái gì gọi là hối hận. Không nóng nảy, bọn họ ngày sau hội minh bạch hôm nay bọn họ là có nhiều ngu xuẩn. Hứa Thần nói qua, mục quang khóa chặt tại một chiếc xe ngựa này kim phượng điêu khắc, ngọc bảo khảm nạm, phía trước là một thất bạch tuyết mắt xanh long câu lôi kéo. Này con ngựa trắng phảng phất đã thông nhân tính, không có ai thúc đẩy, xa xa liền hướng Hứa Thần, tự hành phân biệt đường, lôi kéo xe ngựa trước mặt mà đến. Không cần hắn suy nghĩ nhiều, người qua đường đã nhao nhao ghé mắt, lộ ra ách sắc, là Đường Ngộng Thu công chúa Bạch Long Khiên xe phượng. Công chúa hôm nay xuất hành. Mau qua tới nhìn xem, cố gắng có thể nhìn thấy công chúa một mặt. Mỗi người huyên náo. Xe ngựa, đứng tại trước mặt Hứa Thần. Sau đó bức màn nhấc lên, một cái cung nữ thăm dò xuất ra, đối với Hứa Thần nhẹ nhàng cười nói, Hứa công tử, tiểu thư nhà ta cho mời một lời, mời lên xe. Người cũ có lời mời, nào có không đi đạo lý, Hứa Thần cùng Bạch Linh Khê lên xe, từ từ ly. Trên đường cái, mọi người xôn xao, vừa rồi người kia là ai, cư nhiên để cho Đường công chúa phái thiếp thân xe ngựa có lời mời. Ở phía sau âm thầm, hai cái người của Dũng Võ Vương phủ kinh hãi, Hứa Thần lại bị Đường công chúa phái xe mời đi, nhanh trở về đi đem việc này bẩm báo vương gia. Chương 18, vương gia bất giận. Dũng Võ Vương phủ. Một cái theo dõi người của Hứa Thần phản trở lại. Trong đại điện, Dũng Võ Vương đám người còn không có rời đi, nữ tỳ đang tại thu thập đầy đất bí tịch mảnh vỡ, canh cổng vũ phu thì cao hứng bừng bừng tiếp nhận ban thưởng. Đây là mượn hắn thoát khỏi Hứa Thần cùng vương gia nữ nhi hôn nước, vương gia tâm tình không tệ ở dưới ban thưởng. Phản ngươi của trở lại không để ý, thẳng đến đi vào, vương gia, tiểu nhân có việc bẩm báo. Nói đi. Dũng Võ Vương nhàn nhạt gật đầu, uy nghiêm trong con ngươi khó được mang theo mỉm cười, để cho nữ nhi thành công thoát khỏi Hứa Thần cái này bị người trục xuất phế vật, trong lòng của hắn trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Phần này nhẹ nhõm có hai tầng hàm ý, một là Hứa Thần bị người trục xuất chán nản thân phận, hắn thật sự không để vào mắt, có thể thuận lợi bỏ qua một bên quan hệ là một điều thú vị, hai là đã không còn Hứa Thần dây dưa, nữ nhi của hắn liền có thể tìm một cái môn đăng hộ đối nam nhân ưu tú, như vậy không chỉ cho hắn mặt dài, cũng có thể mượn thông gia để cho vương phủ thế lực càng mạnh. Bẩm báo vương gia, tiểu nhân vừa rồi thấy được Hứa Thần phế vật đó hắn. Người tới nói qua chần chờ một chút. Nghe được tên Hứa Thần, trong điện người đều nghiêng tai nghe, Dũng Võ Vương nhìn lướt qua người tới hỏi, hắn làm sao vậy? Hắn bị Đường Ngộng Thu công chúa Bạch Long Khiên xe phượng đón đi. Người tới nói xong. Đại điện mọi người biểu tình liền nhất thời biến đổi. Thu thập bí tịch mảnh vỡ nữ tỉ tay khẽ run lên, còn đang cái sọt bên trong mảnh vỡ đều có vài miếng mất xuất ra. Vẻ mặt định nọt vũ phu thần sắc ngưng kết, mặt to thượng lưu lộ ra kinh ngạc. Bên trong mà ngồi Dũng Võ Vương biểu tình đều là khẽ biến, hắn hai mắt nheo lại, sắc mặt thâm trầm hạ xuống, hắn bị Ngộng công chúa đón đi, ngồi hay là Ngộng công chúa Bạch Long Khiên xe phượng. Người không nhìn lầm. Không sai, chắc chắn 100. Làm sao có thể Dũng Võ Vương ánh mắt lộ ra kinh ngạc, Ngộng công chúa Bạch Long Khiên xe phượng luôn luôn chỉ cấp khách nhân tôn quý sử dụng, nhất là đối với nam nhân mà nói, thiên hạ chỉ có 3 nam nhân cưới qua, một cái là thần y Kiều Bá, một cái là Nam Hải Thiên Kiêu Hứa Thiên Sách, người cuối cùng là Đường Kim Hoàng Thượng, hiện giờ lại thêm một cái Hứa Thần. Làm sao có thể? Canh cổng vũ phu ngay sau đó gật đầu, đúng, đúng a. Liên vương gia cũng không có ngồi qua. Hắn Hứa Thần một cái cho nhà có tang. Liên bổn vương cũng không có vinh hạnh cưới, Hứa Thần. Hả? Ý của ngươi là bổn vương còn không bằng hắn cái này phế vật. Dũng Võ Vương nói qua, đồng nhiên ngẩng đầu trường hướng võ phu. Không không không, ta vũ phu sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Dũng Võ Vương lạnh lùng nhìn quét liếc một cái, mới khôi phục thâm trầm. Ngộng công chúa làm sao có thể dùng Bạch Long Khiên xe phượng tiếp hắn, chẳng lẽ, hắn và Ngộng công chúa có quan hệ gì? Hoặc là hắn có cái gì che giấu năng lực có thể khiến Ngộng công chúa xem trọng. Nay trong đại điện một số người trong mắt mang theo ý hối hận nói, vương gia, nếu như hắn thật sự cùng Ngộng công chúa có quan hệ gì, hoặc là có che giấu năng lực, vậy chúng ta mới vừa rồi là không phải là quá sốt ruột, chúng ta có lẽ không nên như vậy trực tiếp liền cùng hắn trở mặt. Đúng vậy, cư nhiên có thể cưỡi trên Ngộng công chúa Bạch Long Khiên xe phượng, đây quả thực là thiên đại vinh hạnh, hắn. Vũ phu cùng nữ tỷ không tự chủ được liếc nhau, sắc mặt tái nhợt. Bọn họ cùng Hứa Thần là trực tiếp từng có xung đột người, nếu như Hứa Thần bất phàm, kia hai người bọn họ thân phận thấp kém người khẳng định không có kết quả tốt. Được rồi. Chỗ ngồi Dũng Võ Vương vỗ chỗ ngồi bắt tay, quát khẽ nói, bất quá chỉ là cưới một lần công chúa xe ngựa mà thôi, vẫn chưa tới để cho các ngươi kinh hoàng tình trạng, lại càng không đến để ta hối hận tình trạng, lại nói ai lại biết công chúa dụng ý đến cùng vì sao, có lẽ chỉ là lợi dụng một lần hắn nha. Lợi dụng hắn. Có người nhãn tình sáng lên, nhất thời nói. vương gia có lý, tiểu nhân biết, thiên hạ này có thể cùng Đường công chúa nổi danh thiên tài chỉ có một người, đó chính là Nam Hải Hứa Thiên Sách, mà Hứa Thiên Sách là người nào? Hắn trước kia chính là Hứa Thần huynh trưởng a. Hứa Thần huynh trưởng là Hứa Thiên Sách. Nói cũng đúng, công chúa cử động lần này tất nhiên là mượn hắn Hứa Thần hướng về phía mặt mũi của Hứa Thiên Sách đi, thiên hạ nghĩ hết hết thảy biện pháp muốn cùng Hứa Thiên Sách giao hảo nhiều người, dù cho công chúa sợ sợ cũng không có thể ngoại lệ, mà bây giờ người trong thiên hạ còn không biết Hứa Thần đã bị Trấn Nam Vương khu trục xuất khỏi gia môn, kia mượn hắn đi giao hảo Hứa Thiên Sách một chuyện có hiểu lầm cũng thuộc bình thường. Nói như vậy, đã nói được đã thông. Mỗi người gật đầu. Chỗ ngồi Dũng Võ Vương trong trầm mặc dần dần lộ ra nụ cười, đúng vậy, công chúa còn không biết rõ tình hình, hiểu lầm một hồi cũng có khả năng. Đúng vậy à, Hứa Thiên Sách là tuyệt đại thiên tiêu, ai mà không xông Hứa Thiên Sách đi, hắn Hứa Thần tính vật gì, người trong thiên hạ nếu như biết hắn bị khu trục, ai còn hội phản ứng đến hắn cái này phế vật. Dũng Võ Vương phủ lại lần nữa khôi phục nhẹ nhõm. Nha! Đồng nhiên, thanh lý bí tịch mảnh vỡ nữ tỷ phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Làm sao vậy? Dũng Võ Vương quát lớn. Nữ tỷ bị sợ run lên, hai mắt hoảng hốt nhìn nhìn bí tịch trong tay mảnh vỡ, lại từng lần một nhìn về phía Dũng Võ Vương nói, Vương, Vương ra. Ta vừa phát hiện, này mảnh vỡ trên chữ, dường như thật sự là một bộ bí tịch nội dung. Cái gì? Toàn bộ đại điện lại lần nữa cả kinh. Này mảnh vỡ làm thế nào tới, là Hứa Thần nói nhận lỗi, xé nát rơi, cũng chính là Hứa Thần lưu lại. Mà Hứa Thần lúc trước nói qua, hắn nhận lỗi. Là một bộ huyền giai phi thiên cấp kiếm pháp bí tịch, đây chính là có thể hù chết người truyền thuyết bí tịch. Nhanh cầm cho ta xem một chút. Dũng Võ Vương đứng lên, thần sắc cũng không có vừa rồi chấn định. Nữ tỷ bưng lấy một bả mảnh vỡ tiến lên. Dũng Võ Vương rất nghiêm túc nhìn chằm chằm mảnh vỡ, từng mảnh đảo qua, nhưng cái khó lấy chắp vá hoàn chỉnh, thật sự là bí tịch. Nhưng qua tán loạn, ta xem không ra hoàn chỉnh nội dung, còn gì nữa không, này mảnh vỡ còn gì nữa không? Chưa, không có. Vừa rồi thu thập thời điểm, ta đã thiêu đi hơn phân nửa. Nữ tỷ ấp úng nói. Cái gì? Người tự tìm chết. Dũng Võ Vương mãnh liệt giận dữ, trở tay một trường, ba một tiếng nữ tỷ kêu thảm bay ngược lại. Vương gia bất giận. Một mảnh khuyên bảo âm thanh lập tức vang lên. Thứ này coi như là bí tịch, cũng không thể nói nó liền nhất định là huyền giai bí tịch a. Đúng vậy vương gia, ngài bình tĩnh một chút, nó cầm bí tịch, tối đa chỉ có thể chứng minh hắn mục đích tới nơi này. Đích thực là nghĩ từ hôn mà không phải cầu hôn, có thể chứng minh hắn không được trong miệng nhận lỗi đến cùng phải hay không huyền giai. Có lẽ trong miệng hắn huyền giai nhận lỗi, chỉ là hắn thuận miệng vừa nói, vì chính là để cho vương gia ngài tâm loạn đâu này. Đúng, nhất định là hắn nói lung tung, không phải vậy hắn gì về phần vội vội vàng vàng sẽ toang bí tịch, liền nhìn cũng không cho vương gia nhìn. Hắn này rõ ràng chính là tại lừa gạt vương gia a, vương gia ngàn vạn đừng tức giận. Mỗi người an ủi. Dũng Võ Vương lãnh tĩnh hơn nhiều. Nhưng sắc mặt như trước khó coi đến cực điểm, có lý, thế nhưng. Các ngươi nói vậy dạng liền đã chứng minh hắn tới ta vương phủ, thật sự là vì từ hôn mà đến. Này! Mỗi người cấm ngôn. Thành bên trong một chỗ quán rượu. Công chúa con ngựa trắng khiên xe phượng dừng lại, Hứa Thần mang theo Bạch Linh Khê, theo cung nữ xuống xe lên lầu. Một chỗ trong rạp, Khuynh Quốc Khuynh Thành Đường Mộng Thu ngồi ở bên cửa sổ đọc sách, nghe được tiếng bước chân tới gần, nàng nhẹ nhàng khép sách lại, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đồng thời cung nữ thanh âm cũng truyền tới, tiểu thư, Hứa công tử tới. Chương 19, chuyện xấu. Gặp lại Đường Ngọc Thu, Hứa Thần như trước có một loại cảm giác kinh diễm. Chiếu đến dương quang, Đường Ngọc Thu ra thịt tuyết trắng phảng phất phủ thêm một tầng thần thánh quần sáng, không rảnh trong có loại thánh khiết cảm giác. Hai người nhập tọa hàn huyên vài câu, Đường Ngọc Thu nói, lại quấy rầy Hứa công tử, lần này thỉnh Hứa công tử tới chủ yếu có hai chuyện tình. Hứa Thần ôn hòa cười cười, mời nói. Đường Ngọc Thu gật đầu. Nhìn về phía một bên cung nữ nói, đem người dẫn tới. Chỉ chốc lát sau, hai cái hắc y võ sĩ bị bắt đi vào, hai người thần sắc vẻ vải, toàn thân giống như không có xương đồng dạng ngồi phịch ở trên mặt đất, làm một đôi mắt thấy được Đường Mộng Thu đối diện Hứa Thần, hai người đồng thời biến sắc, bảy, thất vương tử. Bọn họ là? Hứa Thần nhìn hai người liếc một cái, sau đó chuyển hướng Đường Mộng Thu hỏi. Là người của Trấn Nam Vương Phủ, bọn họ mới vừa vào kinh thành không lâu sau, ta ngẫu nhiên phát hiện hai người này truy đuổi tung tích của ngươi. Lập tức liền đem bọn họ khấu trừ lại, hỏi qua mới biết được, bọn họ là Trấn Nam Vương phái tới cho hắn con thứ ba báo tin. Truy tung ta lại cho Tam Vương tử báo tin. Hứa Thần trầm ngâm một chút, lắc đầu, Trấn Nam Vương còn không hết hy vọng a. Đúng là như thế, Trấn Nam Vương muốn cho hắn Tam Nhi đem ngươi bắt trở về đi, bất quá tin tức này còn không có truyền đi qua, bọn họ đã bị ta đè lên, hiện tại hai người bọn họ liền giao cho Hứa công tử xử trí a. Đường Ngộng Thu nói xong. Trên mặt đất hai người toàn bộ chấn kinh nhìn về phía Hứa Thần, "Bảy, thất vương tử ngươi."
Bọn họ khó có thể tin, Hứa Thần cái này bị khu trục phế vật, làm sao có thể cùng Đường Ngộng Thu này đệ nhất thiên hạ tài nữ nhắc lên quan hệ, hơn nữa nhìn lên quan hệ cũng không tệ lắm.
Hứa Thần quét bọn họ liếc một cái, cười nói, "Các ngươi là muốn hỏi, Đường công chúa tại sao lại giúp ta?"
Hai cái hắc y nhân không tiếng động trầm mặt xuống, chấp nhận lời của Hứa Thần.
Bên cạnh Đường Ngộng Thu nhẹ nhàng cười cười, nhìn về phía trên mặt đất hai người chủ động mở miệng nói, "Hứa công tử là bằng hữu ta, giúp đỡ bằng hữu chiếu cố thật kỳ quái sao?"
"Có thể."
Hai người tâm tình phức tạp nhìn về phía Hứa Thần.
"Đối với ngươi một cái mất đi thân phận cùng địa vị chó nhà có tang như thế nào lại cùng Đường công chúa trở thành bằng hữu?"
Hứa Thần nhìn về phía hai người nói.
Hai người lại lần nữa trầm mặc.
Hứa Thần quay đầu, đưa lưng về phía hai người nói, "Đây là bởi vì các ngươi Trấn Nam Vương phủ quá đề cao chính mình, cũng quá xem nhẹ người trong thiên hạ, công chúa, nếu như thuận tiện liền sai người đem bọn họ trực tiếp xử lý sạch ra.
Giao cho tiểu ánh đi làm là được."
Đường Ngộng Thu ngẩng đầu nhìn thoáng qua cung nữ bên cạnh, cung nữ hiểu ý, phủi tay làm cho người ta đem tê liệt ngã xuống hai người kéo ra ngoài.
"Không muốn, thất vương tử tha mạng, công chúa tha mạng, thất vương tử."
Hai người kinh hoàng tiếng kêu càng ngày càng xa. Cuối cùng theo một tiếng kêu thảm đầy thê lương vang lên, đại biểu cho hai người đã tử vong.
"Đa tạ công chúa."
Hứa Thần đứng dậy hướng Đường Ngộng Thu chắp tay nói tạ.
Đường Ngộng Thu lắc đầu, "Chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi."
"Ừ." Hứa Thần gật đầu ngồi xuống nói, "Công chúa chuyện thứ hai là cái gì?"
"Chuyện này liền cần làm phiền công tử."
Đường Ngộng Thu đem trước mặt sách vở mở ra một tờ, đẩy tới trước mặt Hứa Thần nói, "Không biết công tử nghe chưa từng nghe qua Mật La động này."
Hứa Thần nhìn một chút trang sách, phía trên ghi chính là về Mật La Động tin đồn, tương truyền Mật La Động là huyền giới đại năng lưu lại truyền thừa chi địa, bên trong có rất nhiều làm người trong thiên hạ đỏ mắt bí bảo, ai được truyền thừa, ai liền có thể xưng hùng một phương phàm tục giới.
Đối với này tin đồn có châu nghe nói.
Hứa Thần nghĩ nghĩ nói.
Đường Ngộng Thu thần sắc hơi chính đạo, thực không dám đầu giếm, như tin đồn nói, ai được Mật La truyền thừa ai liền có thể tại phàm tục đang lúc xưng hùng một phương, này truyền thừa chính là bị ta Đường ra tại mấy trăm năm trước đoạt được.
Bên cạnh Bạch Linh Khê kinh hãi che cặp môi đỏ mọng.
Hứa Thần thần sắc không thấy biến hóa, nhưng vẫn là phối hợp mở miệng nói, "Nguyên lai thật sự có loại này bí mật.
Đây không phải rất bình thường à?
Huyền giai võ giả tại phàm tục cùng với thần tiên đồng dạng, lưu lại trong truyền thừa, tùy tiện có kiện huyền giai thần binh, huyền giai công pháp, hoặc là huyền giai đan dược, cũng có thể để cho người phàm tục nhất cử lột sắc thành đỉnh cấp cường giả, đợi một thời gian xưng hùng một phương căn bản chẳng có gì lạ. Mà Đường gia tin đồn có huyền giai tàn thiên, nay kẻ đần đoán cũng có thể đoán được Đường gia nhất định là đạt được qua cái gì truyền thừa a.
Ta Đường gia đạt được này truyền thừa mật động mấy trăm năm, trong đó có thể đạt được kỳ ngộ hết thể lấy được, có thể duy chỉ có một chỗ tảng trên vách đá kỳ ngộ, vẫn luôn làm phức tạp lấy ta Đường gia rất nhiều tiền bối.
Đường Ngộng Thu nói qua, thần sắc dần dần nghiêm túc.
Tảng trên vách đá có cái gì kỳ ngộ?
Chính là ta Đường gia có huyền giai công pháp tàng thiên, này không giống với kiếm pháp, mà là nội tu công pháp, so kiếm phương pháp chân quý hơn. Nhưng bởi vì tuế nguyệt trôi qua, tàn vách tường phần sau bộ phận công pháp nội dung sớm đã bị ăn mòn không thấy.
Công chúa là muốn cho ta đem công pháp này bổ sung đầy đủ.
Hứa Thần giãn mày nhìn thoáng qua Đường Ngộng Thu.
Đường Ngộng Thu hơi hơi do dự, là như thế này, chỉ cần công tử có thể thành toàn, ta Đường gia nhất định lễ trọng cảm tạ.
Như vậy a?
Hứa Thần trầm mặc.
Liên biết Đường Ngộng Thu vừa rồi chủ động hỗ trợ giữ lại người của Trấn Nam Vương không phải là bạch bang, chỉ là quen như vậy luyện xáo lộ, đường theo động tác võ thuật. Làm cho người ta một loại liều lĩnh cảm giác, điểm này, để cho Đường Ngộng Thu trong lòng Hứa Thần ấn tượng thoáng kém một ít.
Ta có thể thử một chút.
Hứa Thần cuối cùng vẫn còn gật đầu.
Đường Ngộng Thu đại hỉ, đứng dậy, từ một bên đi qua một chương thư trang đưa cho Hứa Thần nói, đa tạ công tử, ta biết mình như thế cấp bách cử động sẽ chọc cho Hứa công tử bất mãn, nhưng việc này thật sự trọng yếu, vì bề ngoài ấy nấy, đây là ta Đường gia nắm giữ Thái Thủy Kiếm Điển trong đó một bộ phận, kính xin công tử tha thứ.
Thái Thủy Kiếm Điển.
Công chúa có tâm.
Hứa Thần nhãn tình sáng lên, sớm nói cầm Thái Thủy Kiếm Điển làm điều kiện, để mình cho bọn họ 10 bản 8 bản bí tịch cũng không có vấn đề gì a.
Hứa công tử không thấy kỳ quái là tốt rồi, kia không biết công tử lúc nào có rảnh thuận tiện.
Hiện tại là được.
Vậy ta nhóm hiện tại liền bắt đầu a.
Hai người tại quán rượu trong phòng thôi diễn công pháp, rất nhanh 3 ngày thời gian đã trôi qua.
3 ngày sau,
Hứa Thần cùng Đường Ngộng Thu cùng đi ra gian phòng, Đường Ngộng Thu như trước tự mình đem Hứa Thần tống xuất. Thậm chí tự mình đưa tiễn quán rượu, ly biệt trong thời gian, hai người còn giúp nhau khoát tay ý bảo.
Quán rượu ngoại,
bất luận là vô tâm người, còn là cùng tung Hứa Thần, hoặc là theo dõi Đường Ngộng Thu người có ý, tại thời khắc này đồng thời thay đổi thần sắc, này đều ngày thứ 3, Đường công chúa vậy mà cùng người nam nhân này tại quán rượu gian phòng chờ đợi 3 ngày 3 đêm. Người nam nhân kia là ai, bên trong đến cùng phát sinh qua cái gì? Theo dõi người của Hứa Thần thì thần sắc kinh hoàng. 3 ngày. Hứa Thần vậy mà cùng đường công chúa tại quán rượu gian phòng một chỗ chờ đợi 3 ngày 3 đêm mới xuất ra. Chẳng lẽ lại đường công chúa cùng Hứa Thần tốt hơn? Không được, ta muốn lập tức đem chuyện này bẩm báo Dũng Võ Vương ra. Tất cả nhà trạm gác ngầm nhau nhau khởi hành. Mang theo này đủ để kinh động cả nước chuyện xấu tin tức, quay trở về bọn họ từng người trong gia tộc. Bọn họ phân loạn tản đi. Hứa Thần mang theo Bạch Linh Khê cảm thấy mỹ mãn rời đi, bộ phận thứ nhất Thái Thủy Kiếm Điển, cứ như vậy đột nhiên tới tay, hắn hiện tại tâm tình vô cùng không sai. Về phần trong phòng 3 ngày, Hứa Thần là cố ý kéo dài, thôi diễn một bộ huyền giai công pháp vốn là dùng không lâu như vậy, nhưng vì để tránh cho kinh thế hãi tục, hắn còn là cố ý dùng 3 ngày mới thôi diễn ra. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Như vậy một cái kéo dài, lại là lôi ra một cái càng kinh người chuyện xấu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, tất cả im miệng cho ta. Kinh thành tất cả thế lực lớn. Rất nhiều người cầm quyền cùng tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất thần sắc nghiêm trọng. Đường công chúa cùng người tại quán rượu tổng cộng độ 3 ngày 3 đêm. Chắc chắn 100%. Đối phương là ai, điều tra rõ lai lịch không có. Thám tử gật đầu, việc này chúng ta tận mắt nhìn thấy. Chắc chắn 100%, chỉ là còn không biết đối phương là ai, lạ mắt vô cùng. Này, mỗi một nhà nội bộ đều bầu không khí nặng nề. Đường Ngọc Thu, đệ nhất thiên hạ tài nữ, hoàng thượng đệ nhất ái nữ, đường quốc đệ nhất mỹ nữ, bất luận hình dạng, tư chất hay là thân phận đều vì tuyệt đỉnh. Loại nữ nhân này đã thoát ly phổ thông nữ nhân phạm trù, nghiễm nhiên biến thành một loại bị người trong thiên hạ truy đuổi tuyệt thế của quý. Ai có thể đạt được nữ nhân này, ai liền có thể một khi ngút trời, lập tức một bước lên mây. Kinh thành vô số thế lực ngày bình thường tất cả đều mật thiết chú ý Đường Ngọc Thu, vô số tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất nghĩ hết thảy biện pháp tới truy cầu, nhưng đều cầu không được. Trước kia, mỗi người cho rằng bọn họ lớn nhất đối thủ là cùng công chúa Thiên Tư nó danh đại quốc song kiêu Hứa Thiên Sách, kết quả đến hôm nay cũng là bị một cái người xa lạ nhanh chân đến trước. Còn đứng ngây đó làm gì, đi, đem người kia lai lịch toàn bộ điều tra ra. Từng cái đại gia tộc bên trong đều truyền ra thanh âm như vậy, nhất thời, trong kinh thành một mảnh thiết kỵ bay tứ tung. Mỗi người hoảng hốt. Không giống với những gia tộc này. Biết Hứa Thần hết thể lai lịch Dũng Võ Vương phủ. Dũng Võ Vương sắc mặt xanh mét ngồi ở ghế trên, sắc mặt âm trầm tựa hồ muốn chảy ra nước. 3 ngày 3 đêm, Hứa Thần cùng đường công chúa cùng một chỗ chờ đợi 3 ngày 3 đêm, vẫn là tại quán rượu phòng trọ. Các ngươi thấy rõ ràng sao? Loại tin tức này nếu như truyền nhầm, nhưng là sẽ rơi đầu được. Dũng Võ Vương trầm giọng quát, trên mặt tràn ngập một vạn cái không nguyện ý tin tưởng biểu tình. Nghiêm khắc quát lớn bên trong lộ ra một tia không muốn thừa nhận ý vị. Loại nhỏ không dám loạn lời nói, nhưng này sự tình chính là thật sự. 3 ngày trước Hứa Thần bị đường công chúa xe ngựa tiếp đi, 3 ngày sau 2 người mới từ quán rượu xuất ra, việc này từ đầu tới cuối chúng ta đều thấy rõ. Thám tử thanh âm có chút hoảng hốt, sợ Dũng Võ Vương tại tâm tình không tốt phía dưới giết chính mình cho hả giận. 3 ngày trước Dũng Võ Vương trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng, 3 ngày trước hắn lấy được tin tức là, Hứa Thần ngồi trên đường công chúa Bạch Long Khiên xe phượng. Khi đó để cho hắn cảm giác cực kỳ không thoải mái. Hơn nữa khi đó bọn họ thảo luận bên trong được xuất kết quả, Đường Ngộng Thu phái xe tiếp Hứa Thần, chẳng qua là nhìn tại Hứa Thiên Sách trên mặt mũi muốn lợi dụng một phen Hứa Thần, là hiểu lầm một hồi mà thôi. Mà bây giờ tin tức này truyền trở lại, tựa như một bả sắc bén bảo kiếm, một chút xé nát bọn họ lúc trước tự cho là đúng buồn cười kết luận, cũng như một cái hữu lực đại thủ, hung hăng đánh trên mặt, đánh hắn đầu óc choáng váng. Như thế nói đến, Đường công chúa thỉnh Hứa Thần không phải là bị ngoại nhân ngoại vật ảnh hưởng, mà là quả thật hướng về phía Hứa Thần đi, có thể hắn đến cùng vì cái gì thỉnh Hứa Thần, vì cái gì cùng với Hứa Thần chờ đợi 3 ngày 3 đêm, không muốn nói với ta đường công chúa khả năng cùng Hứa Thần riêng tư gặp tốt hơn, điểm này ta tuyệt đối không tin. Dũng Võ Vương nói xong lời cuối cùng, hung hăng vỗ một cái chỗ ngồi bắt tay. Đây, chúng ta cũng không tin, có thể bọn họ ngày đêm đều tại một chỗ, hơn nữa đường công chúa hay là phái Bạch Long Khiên xe phượng thỉnh Hứa Thần. Này bất kể thế nào nhìn cũng có thể nhìn ra, Hứa Thần tại đường công chúa trong mắt thật là trọng yếu. Trong đại điện cái khác hoạch tâm nhân viên nhao nhao mở miệng, sắc mặt ưu sầu. Trọng yếu. Hứa Thần hắn bất quá là một cái bị Trấn Nam Vương trục xuất chó nhà có tang, lại càng là một cái mười mấy năm đều thức tỉnh không được phế vật, hắn tính vật gì có thể khiến đường công chúa cảm thấy trọng yếu. Thế nhưng là, từ khi chúng ta nhìn thấy Hứa Thần đến nay, biểu hiện của hắn liền một mực làm cho người ta ra ngoài ý định. Thấy thế nào hắn cũng không như một người bình thường a.